Thì ra là thế. Chu Tuệ bừng tỉnh đại ngộ, những cái này quan trường đấu tranh, nàng một cái nữ nhân già, nhưng cho tới bây giờ đều không có cẩn thận nghiên cứu qua. Thị phu, Nam Nhạc thị bên này, không thể so với ngươi tỉnh thành. Thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, ngươi lần này tới nhậm chức, chỉ sợ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Hồ Thiên Dương nhìn xem bệnh viện bên kia, thấp giọng nói, Chu Hồng Nguyên dám to gan như vậy mà khiêu khích ngươi, phía sau khẳng định có đại nhân vật đang ủng hộ. Đánh ngã một cái Chu Hồng Nguyên không khó, nhưng là, nghĩ vặn ngã sau lưng của hắn người, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nô Kiến Quốc cũng không nói lời nào, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Vừa rồi Chu Hồng Nguyên khiêu khích, đã trải qua kích thích hắn đấu trí. Lần này, hắn thật đúng là muốn cùng Chu Hồng Nguyên phía sau người kia hảo hảo đấu một trận đâu. Một bên khác, Đỗ Vũ cùng Hình Lập Bân sau khi rời bệnh viện, liền trực tiếp trở lại Kim Tôn hội sở bên kia. Kim Tôn hội sở bên ngoài còn có không ít cảnh sát tại bảo vệ, bên trong lão hổ thủ hạ đã ở nghiêm nghiêm thật thật bảo vệ cái kia cái hố đây, trong này có thể nói là thủ vệ xâm nghiêm đến cực điểm. Ông chủ Mập Viên Phú đứng ở bên cạnh gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, mặc dù lão hổ nói Đỗ Vũ biết xử lý chuyện này, nhưng sự tình một hồi không xử lý, hắn cái này tâm liền không cách nào bình tĩnh a. Nhìn thấy Đỗ Vũ trở về, Viên Phú cơ hồ là tiến lên, khẩn trương nói, Đỗ tiên sinh, sự tình thế nào? Đỗ Vũ, giải quyết. Viên Phú ngẩn người một chút, trong lúc nhất thời còn không có nghĩ rõ ràng Đỗ Vũ lời nói, cái gì giải quyết? Sự tình giải quyết ta. Hình Lập Bân ở bên cạnh liếc nhìn hắn một cái, nói, Viên Phú, tiểu tử ngươi mạng lớn, Đỗ huynh đệ đem hồ đội trưởng cứu tỉnh. Bằng không thì, sự tình lần này, có làm phiền ngươi? A. Viên Phú trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Vũ, run giọng nói, Đỗ tiên sinh, hồ đội trưởng thực tình sao? Đỗ Vũ gật gật đầu, Viên Phú lập tức vui mừng quá đỗi, một cái lặn xuống nước nhảy dựng lên, hưng phấn mà bắt lấy Đỗ Vũ cánh tay, Đỗ tiên sinh, cái này, đây thật là rất đa tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta lần này thật không biết nên làm cái gì a. Đỗ Vũ nhìn Viên Phú một chút, thầm nghĩ ngươi đừng lao nói cảm tạ sự tình. Cái kia 100 vạn sự tình nói như thế nào đây? Viên Phú giống như nhìn ra Đỗ Vũ tâm tư, lập tức bám vào Đỗ Vũ bên hai, thấp giọng nói, Đỗ tiên sinh, ta nói qua lời nói, tuyệt đối chắc chắn. 100 vạn, ngày mai ta cũng làm người ta chuẩn bị kỹ càng. Lời này để Đỗ Vũ cũng hơi cười cợt, đối với hắn mà nói, cái này 100 vạn mới là trọng yếu nhất, có cái này 100 vạn hắn liền có thể mang theo mội mội qua rất cuộc sống thoải mái. Viên lão bản, ta cảm ơn trước ngươi. Đỗ Vũ cười cười. Sau đó nhìn lấy bên kia cái hố, nói, ta trước giúp ngươi đem vật này giải quyết, miễn cho về sau ra lại càng ma túy hơn thiền. Nhìn thấy cái hố này, Viên Phú trong lòng cũng là giật mình, vội vàng nói, Đỗ tiên sinh, vậy phiền phức ngài. Đỗ Vũ gật gật đầu, chậm rãi đi đến cái hố bên cạnh, trên mặt càng nhiều hơn một chút cảnh giác. Vừa rồi cứu tỉnh Hồ Thiên Dương thời điểm, Đỗ Vũ đã phát hiện, cái này hố động đồ bên trong, cũng không phải là như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy đâu. Chương 38, áp phòng quan. Cái hố bên cạnh, hai cảnh sát cùng lão hổ mấy tên thủ hạ chính ở chỗ này bảo vệ. Nơi này tình huống so sánh đặc thù, tăng thêm Hình Lập Bân bằng dao, cho nên lão hổ bên này người cũng không có rút đi, cũng lưu tại nơi này bảo vệ cái này cái hố. Có vừa rồi Hồ Thiên Dương sự tình, những người này cũng đều trung thực nhiều, căn bản không dám tới gần cái hố này, chỉ là đứng ở bên cạnh bảo vệ. Đỗ Vũ đi tới, vẫy tay, để mấy người này rút lui trước đi. Mấy người giống như ở chỗ này cũng hơi không kiên nhẫn. Lập tức ly khai cái này cái hố, một người trong đó còn nhỏ giọng nói lầm bầm, dựa vào, rốt cục có thể đi. Nơi này quá lạnh, ta đều cóng đến run, chúng ta điều hòa không khí lúc nào mở lớn như vậy a? Cũng không nhiều lạnh a, chính là cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Lại một cái thấp giọng nói, không thể nào. Ngươi xem ta cóng đến, nổi da gà tất cả đứng lên. Mấy người thấp giọng lầm bầm rời đi, người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Đỗ Vũ giật mình, hắn đi đến cái hố bên cạnh. Vây quanh cái hố chậm rãi hành tẩu. Vừa đi không đến một nửa khoảng cách, Đỗ Vũ rõ ràng liền cảm thấy một trận hàn phong, giống như là đột nhiên đứng ở điều hòa không khí ra nguồn gió vị trí giống như, cái kia băng lãnh cảm giác, thậm chí so điều hòa không khí gió lạnh còn muốn mát đây, đơn giản có loại thấu xương cảm giác. Đỗ Vũ nhớ kỹ, vị trí này chính là vừa rồi hô hào lạnh người kia trô đứng vị trí. Có thể thấy được, người này cũng không hề nói dối, nơi này xác thực rất lạnh. Hơn nữa, vô cùng kỳ quái là lạnh địa phương chỉ có cái này một vị trí, những vị trí khác, đều không có loại này băng lãnh cảm giác. Lão hổ, điều hòa không khí ra nguồn gió ở nơi đó. Đỗ Vũ hỏi. Tại cửa ra vào bên kia a. Lão hổ nói, mấy cái khác ra nguồn gió, đều ở hành lang cùng vị trí trung tâm, có vấn đề gì không? ta nơi này, có hay không ra nguồn gió? Đỗ Vũ hỏi.
Không có.
Lao hổ quả quyết lắc đầu. Có khả năng hay không là cái nào ra nguồn gió gió thổi đến nơi đây?
Không có khả năng.
Lao hổ lần nữa lắc đầu, gần nhất ra nguồn gió, khoảng cách vị trí kia đều có xa 7, 8 mét đâu. Coi như đem điều hòa không khí gió mở tối đa, cũng không khả năng thổi đến vị trí kia.
Đỗ Vũ khẽ nhíu mày, sự tình ra kỳ quặc tất có yêu, vô nguyên chi phòng, tuyệt không phải ngẫu nhiên.
Nhất là gió này còn dạng này thấu xương rất lạnh. Phải biết, hiện tại thế nhưng là mùa hạ, liền xem như điều hòa không khí gió, cũng không khả năng như thế rất lạnh.
Đỗ Vũ hiện tại chỗ đứng vị trí, đang đứng ở đại sảnh tới gần bên cạnh hành lang vị trí. Đỉnh đầu chính là đủ loại màu sắc hình dạng đèn màu cùng đèn flash, mặc dù bây giờ những cái này đèn đều mở ra, nhưng là, trên trần nhà cũng là đủ loại tô điểm cực kỳ phức tạp.
Đỗ Vũ ở nơi này phức tạp đèn nhóm ở trong tìm kiếm hồi lâu, rốt cục ở trong đó một chiếc đèn đằng sau nhìn thấy một cái lộ ra hát sắc góc nhỏ.
Cái thang.
Đỗ Vũ hô nhỏ một tiếng.
Lao hổ vội vàng nói, cái thang, nhanh lên chuyển cái thang tới, nhanh lên.
Mấy cái tiểu đệ thông vội vàng chạy ra ngoài, không bao lâu xách một cái thang tử đi tới.
Đỗ Vũ nhìn một chút, lắc đầu nói, không được, cái này cái thang quá thấp, đến là có thể đến trần nhà cái thang.
Cao như vậy.
Lao hổ ngẩn người một chút, thiên hoa này bản có thể không thấp, bây giờ đi đâu đây tìm cao như vậy cái thang A.
Một tiểu đệ vội vàng nói, hổ ra, chúng ta đằng sau có một chồng chất thang trốn khi cháy, mới có thể đến trần nhà.
Lao hổ lập tức nguyết hắn một cái, dựa vào, cái kia còn thất thần làm gì, nhanh đi đem cái thang chuyển tới A.
Vậy tiểu đệ không dám chế mãi, chạy đi hậu viện, qua không bao lâu, chuyển một cái thang trốn khi cháy tới.
Mấy người đi tới chợ giúp đem cái kia thang trốn khi cháy kéo thẳng, chậm rãi đứng lên, còn thật có thể đến trần nhà vị trí.
Muốn cái thang làm gì?
Lao hổ đi tới, kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Vũ, ngươi không phải nói dưới mặt đất có vấn đề sao?
Hiện tại đi trần nhà làm gì?
Trần nhà vấn đề càng lớn.
Đỗ Vũ hô nhỏ một tiếng, cũng không có giải thích nhiều, trực tiếp bỏ trên cái thang đi.
Trần nhà cũng có vấn đề.
Lao hổ ngạc nhiên.
Trần nhà cách xa mặt đất có chừng cao 12, 13 mét tốc độ. Đỗ Vũ bỏ thang trốn khi cháy đi lên, cái kia hàn phong cảm giác liền càng ngày càng mạnh.
Mới đầu vẫn chỉ là khiến người ta cảm thấy rét lạnh, đến phía trên này, đơn giản thì có loại băng thiên tuyết địa cảm giác.
Dạng này băng lanh cảm giác, chỉ sợ ăn mặc áo lông đi lên, cũng gánh không được a.
Đỗ Vũ cũng là cắn chặt hàm răng bò lên, trong tủ thời gian dài như vậy, hắn trải qua đủ loại hoàn cảnh tàn khốc, nhẫn mại năng lực vẫn tương đối mạnh.
Rốt cục, Đỗ Vũ leo đến cái thang đỉnh, khoảng cách trần nhà cũng không xa.
Mà lúc này, hắn cũng rốt cục có thể thấy rõ ràng cái kia hát sắc góc nhỏ tình huống.
Đây là một cái dài mảnh trạng hát sắc cái hộp nhỏ, đại khái dài đến một xích, hình dạng giống như là một cái co lại quan tài nhỏ giống như.
Cái hộp nhỏ bị cố định tại trần nhà vị trí, phía dưới là một cái cự đại hình tròn đèn, đem cái hộp nhỏ này che kín, chỉ lộ ra một cái nho nhỏ sừng.
Tình huống như vậy, liền xem như có người tận lực quan sát, cũng rất khó phát hiện cái hộp nhỏ này tồn tại.
Tới gần nơi này cái hộp nhỏ, Đỗ Vũ càng thấy được rét lạnh, thấu xương kia ý lạnh giống như là từ nơi này trong hộp nhỏ phát ra tới.
Xem ra Lâm lão đầu nói thật không có sai, đây chính là loại kia áp phòng quan.
Đỗ Vũ ở trong lòng lầm bầm một câu, mới vừa mới cảm nhận được cái kia hàn phong thời điểm, Đỗ Vũ liền trước tiên nghĩ đến Lâm lão đầu nói tới qua tình huống.
Phổ thông mê hồn cục, nhưng thật ra là vô cùng đơn giản.
Đỗ Vũ mới vừa mới tiến vào thời điểm, nhìn thấy trong hội sở mặt phong thủy bài trí, cái thứ nhất nghĩ đến chính là tam thần loạn hồn cục.
Nhưng là, đằng sau chuyện phát sinh, để hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy.
Mà vừa rồi hắn ý, liền để Đỗ Vũ nghĩ đến khác một loại khả năng, chính là Lâm lão đầu đã từng nói qua áp phòng quan.
Cái gọi là áp phòng quan, chính là dùng một cái quan tài đặt ở nóc phòng.
Bởi vì cái gọi là quan tài vào đầu, phúc không hòa có.
Đem một cỗ quan tài đặt ở nóc phòng, đây là phi thường kiêng kỵ sự tình, có thể làm cho cái này một nhà người phúc duyên tiêu tán, tai họa không ngừng.
Cho nên, một chút thuật sĩ nghĩ muốn hại người lời nói, liền sẽ dùng áp phòng quan phương pháp.
Bất quá, thật muốn đem một cỗ quan tài đặt ở nóc phòng, nhưng lại không cho chủ nhân phát hiện, cái này cũng là chuyện không có khả năng.
Cho nên, những người sau này liền phát minh loại này cỡ nhỏ áp phòng quan.
Quan tài thu nhỏ, bên trong vẫn là thi thể, chẳng qua là hong gió về sau tiểu hài tử thi thể, dạng này chiếm đoạt không gian liền nhỏ, nhưng hiệu quả không kém nhiều.
Áp phòng quan bày ra là có chú trọng, bởi vì thi không xuống mổ, hoán khí biết tích lũy.
Hoán khí bình thường đều là hàn khí, sẽ cho người phát giác được.
Cho nên, bày ra áp phòng quan thời điểm, cũng nhất định phải để đặt có thể áp chế hoán khí đồ vật.
Cái hội sở này bên trong áp chế hoán khí đồ vật, đoán chừng chính là tam thần loạn hồn cục ở trong một bát quái. Bất quá, cái này một bát quái bị Hồ Thiên Dương không cẩn thận đụng ngược lại về sau, liền không cách nào lại áp chế áp phòng quan đoán khí, cho nên mới dẫn đến cái này đoán khí tiết lộ, nơi này trở nên đặc biệt lạnh giá. Đỗ Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi duỗi tay nắm lấy cái kia áp phòng quan, muốn đem nó lấy xuống. Thế nhưng là, Đỗ Vũ tay mới vừa đụng phải cái này áp phòng quan, thấy lạnh cả người liền trực tiếp xông vào thân thể của hắn, lập tức để Đỗ Vũ nửa người đều chết lặng, hàn ý bay thẳng đầu hắn mà đến, phảng phất muốn đem cả người hắn đều đông cứng ở chỗ này. Chương 39, ấm áp. Áp phòng quan băng lãnh hàn ý bay thẳng Đỗ Vũ đầu, để Đỗ Vũ cả người đều mộng một chút, thân thể run một cái, dẫm ở trên cái thang cũng là lay động một cái. Ai nha? Phía dưới lao hổ một tiếng kinh hô, vội vàng chạy tới, một bên vươn ra tay làm tiếp người bộ dáng, một bên hoảng sợ nói, cẩn thận. Còn tốt, Đỗ Vũ chân móc tại cái thang bên trong, thân thể dao động hoảng nhất hạ, nhưng không có ngã xuống. Chỉ bất quá, toàn thân hắn tại thời khắc này phảng phất đều bị đông cứng giống như, cái kia băng lãnh thấu xương hàn ý, để ý hắn biết đều tiếp cận mơ hồ. Đỗ Vũ rất rõ ràng, nếu là không thay đổi tình huống như vậy, vậy hắn cái mạng này khẳng định liền muốn nằm tại chỗ này, hắn sẽ bị tươi sống chết quóng. Thế nhưng là, hiện tại Đỗ Vũ tình huống này cũng là đâm lao phải theo lao. Nắm lấy quan tài tay đã trải qua không chi giác, thân thể cũng dần dần mất đi chi giác, căn bản không bị khống chế, hắn cũng vô pháp đem lấy tay về. Hàn ý không ngừng mà xâm nhập mà đến, Đỗ Vũ phảng phất là tại trơ mắt nhìn mình từng chút bị đông cứng chết quóng, loại cảm giác này phi thường khủng bố, hắn nhưng lại không có biện pháp nào. Ta không thể chết. Ta còn muốn chiếu cố muội muội. Ta không thể chết. Đỗ Vũ trong lòng chỉ lóe ra cái này một cái ý niệm trong đầu, ngay tại ý hắn biết dần dần mơ hồ thời điểm, ngực gần sát túi vị trí lại đột nhiên ấm áp. Tựa như là có một tiểu ấm lô đặt ở hắn nơi ngực, trận trận ấm áp tiến vào thân thể của hắn, vậy mà đem thấu xương kia hàn ý chậm rãi từ trong thân thể của hắn đuổi ra ngoài. Loại cảm giác này để Đỗ Vũ kinh ngạc dị thường, cái này ấm áp không ngừng làm dịu thân thể của hắn, để toàn thân hắn đều ở vào một loại ấm áp bên trong, cực kỳ dễ chịu. Nguyên bản bị đông cứng chết lặng thân thể, cũng từ từ khôi phục bình thường, thậm chí, nắm lấy áp phòng quan tay cũng cảm giác không thấy mảy may băng lãnh. Không có chút gì do dự, Đỗ Vũ liền tranh thủ cái kia áp phòng quan lấy xuống, cấp tốc dọc theo cái thang leo xuống. Lão hổ mấy người đang bên cạnh sốt ruột chờ đợi, Đỗ Vũ xuống tới về sau, mấy người lập tức vây quanh. Thế nào? Lão hổ lo lắng hỏi, vừa rồi ngươi làm sao? Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng ngươi muốn ngã xuống đâu. Lão hổ vừa rồi đưa tay muốn tiếp việc của mình, để Đỗ Vũ trong lòng đối với hắn rất là cảm kích. Cao như vậy tốc độ, nếu như Đỗ Vũ thực đến rơi xuống, bất luận kẻ nào cũng không tiếp nổi hắn. Nhưng lão hổ hay là vô ý thức đưa tay, có thể thấy được lão hổ là thật coi hắn là thành huynh đệ mình. Không có việc gì. Đỗ Vũ cởi áo khoác xuống, đem cái kia áp phòng quan bao vây lại. Đây là vật gì? Viên Phú đi tới, kinh ngạc hỏi, làm sao nhìn giống như một cái quan tài giống như? Chính là Ngô Thiên dùng để hãm hại người vật kia. Đỗ Vũ không có giải thích nhiều, nếu là nói cho Viên Phú trong này có đứa bé thây khô, còn không biết Viên Phú muốn làm sao giật mình đâu. Mẹ, Ngô Thiên tên vương bắt đản này, làm hại ta, thật đúng là trăm phương ngàn kế a tại nóc phòng thả cái quan tài nhỏ, hắn mẹ hắn muốn làm gì a? Viên Phú lập tức mắng lên. Đem áp phòng quan cất kỹ, Đỗ Vũ lúc này mới đi đến cái kia cái hố bên cạnh. Từ bên cạnh nhặt lên một cái tiểu xẻng sắt, Đỗ Vũ nhảy đến cái hố bên trong, chậm rãi đem cái này hố trong động tầng đất gỡ ra. Đào xuống đại khái hơn một thước sâu, phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cái động nhỏ này là dùng thạch đầu chất đống, mà bây giờ tảng đá kia đã trải qua đổ sụp, chỗ lấy đồ bên trong cũng bị áp đảo. Từ bên ngoài nhìn lại, cái này trong lỗ nhỏ xác thực để đó một bàn tay lớn nhỏ hình tròn tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ ở giữa là một cái thái cực đồ bộ dáng, bốn phía thì là dùng chu sa vẽ ra đến bát quái, thình lình chính là một cái mộc bát quái. Đây chính là cái kia mộc bát quái. Lão hổ ghé vào cửa hang, kinh ngạc hướng bên trong nhìn, phía dưới là không phải còn có ba cái xương đầu. Đỗ Vũ cũng không có ngăn cản lão hổ, bởi vì ở nơi này mộc bát quái bị Hồ Thiên Dương chơi đổ về sau, nơi này ba cái hồn thể đều đã va chạm Hồ Thiên Dương, rời đi nơi này. Cho nên, phát hiện ở phía dưới chỉ có một cái mộc bát quái, cùng ba cái không có bất kỳ cái gì hồn lực xương đầu thôi, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đỗ Vũ đem mộc bát quái cầm lên, lại đem thạch đầu gỡ ra. Quả nhiên, tại hòn đá kia động phía dưới, thật chỉnh tề bày biện ba cái đầu lâu. Đầu lâu đỉnh đầu còn có một chút hồng sắc, trống chân hốc mắt hướng về phía đám người, nhìn lấy có một loại không nói ra được quỷ dị. Mọi người thấy cái này khô lâu đầu, đều là mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Thứ này mặc dù không lớn, nhưng nhìn lấy chính là làm người ta sợ hãi, nhất là bây giờ còn là ban đêm, càng làm cho người có loại dùng mình cảm giác. Cuối cùng vẫn là Đỗ Vũ đem cái này ba cái đầu lâu lấy ra, để cho người ta dùng cái gì gói kỹ, đưa đi nhà tang lễ tìm địa phương liêm táng. Đưa tiễn ba cái đầu lâu, Viên Phú rốt cục thở phào. Hắn vội vàng đi đến Đỗ Vũ bên người, ngượng ngập cười hỏi, Đỗ đại sư, phát hiện ở ta nơi này hội sở, có phải hay không là triệt để an toàn? Còn có hay không cái gì đồ không sạch sẽ? Đỗ Vũ nhìn kỹ một chút bốn phía, lắc đầu nói, khác không có, đem ta trước đó nói mấy cái vị trí sửa đổi đến, ngươi nơi này về sau sinh ý khẳng định không sai. Viên Phú đại hỉ, không nói hai lời, từ trên người lấy ra một tấm thẻ đưa cho Đỗ Vũ, Đỗ đại sư, mật mã là số thẻ sau 6 vị, đa tạ ngài. Tiếp nhận tấm thẻ kia, Đỗ Vũ chỉ cảm giác mình tay đều có chút run rẩy. Đây chính là 100 vạn a, Đỗ Vũ đời này đều không nghĩ tới, bản thân lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Một hồi này, hắn đột nhiên có chút cảm kích Lâm lão đầu, nếu như không phải Lâm lão đầu ép buộc hắn học nhiều đồ như vậy, hắn sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Nhớ tới Lâm lão đầu, Đỗ Vũ không khỏi nhớ tới vừa rồi mình ở nóc nhà lúc tình huống. Lúc ấy hắn đều sắp bị áp phòng quan đông cứng, chỗ ngực đã có một cô ấm áp xuất hiện, đem hắn cứu được. Lúc ấy Đỗ Vũ tại trên cái thang mặt, không có thời gian đi suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại rốt cục có thời gian, cẩn thận hồi tưởng, Đỗ Vũ đột nhiên nghĩ đến, ngực trong túi áo, chẳng là Lâm lão đầu đưa hắn cái kia thiết bắt quái cùng hạch đào a. Cái này hai đồ vật, Đỗ Vũ vốn là làm cái kỷ niệm mang ra, cũng không có nghĩ qua quá nhiều. Hiện tại Đỗ Vũ đột nhiên giật mình, lấy Lâm lão đầu như thế bản sự, hắn tặng đồ, chắc chắn sẽ không đơn giản. Chẳng lẽ, hai tên này, cũng vật phi phàm? Vừa rồi ấm áp, liền cùng thiết bắt quái cùng hạch đào có không thể chia cắt quan hệ. Nghĩ tới đây, Đỗ Vũ trong lòng cũng là trở nên kích động, đem tấm thẻ cất ở trên người, vội vàng hướng lão hổ chào hỏi, để hắn an bài cho mình một cái phòng. Tối hôm qua nhà khách gian phòng còn không có lui, lão hổ còn tưởng rằng Đỗ Vũ ra rời, lập tức để cho người ta đem Đỗ Vũ đưa đi nhà khách. Trở lại nhà khách gian phòng, Đỗ Vũ lập tức khóa trái cửa phòng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem áo khoác đặt lên giường. Bên trong áo khoác, bao vây lấy cái kia áp phòng quan. Mà túi áo khoác bên trong, là chứa thiết bát quái cùng hạch đảo. Hít sâu một hơi, Đỗ Vũ chậm rãi đem áo khoác giải khai. Thế nhưng là, áo khoác vừa mới giải khai, Đỗ Vũ lại sửng sốt, trợn mắt to nhìn áo khoác, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Chương 40, pháp khí. Nhà khách trong phòng, Đỗ Vũ áo khoác đặt lên giường, đã trải qua rộng mở. Nhưng là, áo khoác ở trong lại là trống rỗng, trừ căng phồng túi bên ngoài, cái khác căn bản không có bất kỳ vật gì. Đỗ Vũ có chút ngộng, bởi vì sợ cái này áp phòng quan ngộ thương đến những người khác. Hắn mới vừa rồi còn chuyên môn đem cái kia áp phòng quan nghiêm nghiêm thật thật quấn ở bên trong áo khoác cầm về, làm sao một hồi này liền không có gặp đâu. Trên đường đi hắn đều bắt rất kín, áo khoác cũng không có tổn hại địa phương, lớn như vậy cái áp phòng quan, căn bản không thể nào là từ áo khoác ở trong rơi ra đi, nhưng vì cái gì áp phòng quan không ở nơi này đâu. Đem áo khoác lật qua lật lại nhìn mấy lần, Đỗ Vũ ý nghĩa nguyên tìm không được cái kia áp phòng quan. Đang ở Đỗ Vũ bước lên cái kia áo khoác thời điểm, lạch cạch một tiếng. Trang trong túi thiết bát quái cùng hạch đảo rơi ra đến. Nhìn thấy thiết bát quái cùng hạch đảo, Đỗ Vũ đột nhiên nghĩ tới vừa rồi châu ngực phát nhiệt tình huống. Lúc ấy áp phòng quan hàn khí, kém chút đem Đỗ Vũ đông cứng, nếu không có đột nhiên này xuất hiện ấm áp cứu Đỗ Vũ, chỉ sợ một hồi này Đỗ Vũ đều đã chết đâu. Đỗ Vũ châu ngực, trừ thiết bát quái cùng hạch đảo bên ngoài, không còn khác đồ vật. Cho nên, lúc ấy cái kia ấm áp, khẳng định cùng hai tên này có quan hệ. Chỉ bất quá, đến tột cùng là cùng cái nào có quan hệ. Đỗ Vũ cũng không biết. Trước tiên đem hạch đảo cầm lên, lan qua lộn lại nhìn một lần, Đỗ Vũ cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Cái này hạch đảo thoạt nhìn, cùng phổ thông hạch đảo cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Hấp dẫn hơn Đỗ Vũ chú ý là cái kia thiết bát quái, căn cứ Lâm lão đầu truyền thụ những kiến thức kia, đồng dạng bát quái chi vật, đều là thuật sĩ luyện ra pháp khí, có được năng lực phi phàm. Cái này thiết bát quái, mặc dù cũ nát, nhưng thoạt nhìn cũng có chút cổ phác, nói không chừng là cái gì đặc thù chi vật đâu. Vừa rồi ấm áp, nói không chừng liền cùng cái này thiết bát quái có quan hệ gì đâu. Vung xuống hạch đào, Đỗ Vũ lần thứ nhất đem thiết bát quái tử tế quan sát một lần. Cái này thiết bát quái cũng không biết có bao nhiêu năm lịch sử, nhìn lấy rách tung tóe, lại không có chút nào gì xét dấu hiệu. Thiết bát quái có chừng lớn chừng bàn tay, cùng vừa rồi Đỗ Vũ cầm tới cái kia một bát quái có chút cùng loại, ở giữa là một cái thái cực, bốn phía là tiên thiên bát quái, đem thái cực vây vào giữa. Đương nhiên, thiết bát quái phía trên cũng có một chút khác biệt địa phương. Tại thái cực cùng tiên thiên bát quái làm trong bộ phận, một bát quái phía trên là trống rỗng, mà cái này thiết bát quái phía trên là điêu khắc rất nhiều thứ, lít nha lít nhít, căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc là cái gì. thiết bát quái mặt sau thì là một mảnh bằng phẳng, phía trên thứ gì đều không có. Đỗ Vũ trước đó nhìn qua nhiều lần, mặc dù nhìn không phải rất cẩn thận. Bất quá, lần này Đỗ Vũ đem thiết bát quái lật qua về sau, lại kinh ngạc tại thiết bát quái mặt sau phát hiện một số khác biệt địa phương. Cái này thiết bát quái mặt sau, chẳng biết lúc nào vậy mà thêm một cái vương vức điểm đen, đại khái móng tay lớn như vậy. Đỗ Vũ nhìn kỹ một chút cái điểm đen kia, lần nữa kinh ngạc phát hiện, cái điểm đen này bộ dáng, cùng trước đó hắn lấy xuống cái kia áp phòng quan có chút tương tự. Từ phía trên xem tiếp đi, cái này rất giống là một cái quan tài bộ dáng. Đỗ Vũ trong lòng tràn ngập kinh ngạc, dùng sức lau lau cái điểm đen kia, lại phát hiện cái này điểm đen tựa như là khảm nạm tại thiết trong bát quái giống như, căn bản xoa không xong. Liên để Đỗ Vũ càng là nghi hoặc, trước đó rõ ràng là cái gì đều không có à, làm sao đột nhiên là hơn một cái như vậy điểm đen đâu. Hơn nữa, cái này điểm đen nhìn lấy cùng áp phòng quan có chút cùng loại, cái này hẳn không phải là xuất phát từ ngẫu nhiên à. Chẳng lẽ nói, cái kia áp phòng quan thu nhỏ khảm nạm tiến thiết bát quái ở trong. Ý nghĩ này mới vừa sinh ra, liền trực tiếp bị Đỗ Vũ bản thân bỏ đi, bởi vì đó căn bản là chuyện không có khả năng. Hắn lắc đầu, lại lật nhìn mấy lần, tại thiết bát quái phía trên không có phát hiện chỗ đặc thù gì, liền đem thiết bát quái cùng hạch đảo cùng một chỗ thu hồi đến, lúc này mới đem cái kia một bát quái lấy ra. Đỗ Vũ lần thứ nhất tiến kim tôn hội sở thời điểm, nhưng thật ra là đánh giá thấp cái này một bát quái uy lực. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng đây chẳng qua là cái phổ thông tam thần loạn hồn cục, cho nên cảm thấy cái này một bát quái cũng tương đối bình thường, chỉ là dùng để chấn áp ba cái đầu lâu thôi. Về sau mới phát hiện, cái này mê hồn cục thật không đơn giản. Cái này một bát quái, không chỉ có muốn chấn áp ba cái đầu lâu, còn muốn chấn áp đỉnh chóp áp phòng quan, liền không dễ dàng. Áp phòng quan đoán khí cực nặng, nếu như không phải Đỗ Vũ vừa rồi có một cô ấm áp cứu hắn, chỉ sợ Đỗ Vũ đều bị cái kia áp phòng quan đoán khí giết chết đâu. Mà một bát quái có thể ngăn chặn áp phòng quan đoán khí, có thể thấy được cái này một bát quái uy lực cũng là không yếu, đã trải qua không thể tính là phàm phẩm. Đỗ Vũ tại ngục giam thời điểm, nghe Lâm lão đầu nói qua tình huống như vậy. Đào một bát quái đều có chấn áp hồn thể tác dụng, cho nên, đồng dạng tam thần loạn hồn cục, chỉ cần dùng gỗ đào chế thành bát quái liền có thể bày thành. Thế nhưng là, áp phòng quan vật như vậy, cũng không phải đơn giản đào một bát quái liền có thể áp chế, vậy cần là thuật sĩ từng khai quang pháp khí tới áp chế. Nói cách khác, cái này một bát quái, cũng không phải là đơn giản một bát quái, mà là một cái pháp khí. Lâm lão đầu cùng Đỗ Vũ nói qua, đồng dạng có thể luyện chế pháp khí, đều có thể gọi là thuật sĩ. Mà đồng dạng thuật sĩ, liền đều có thể giết người ở vô hình vô ảnh. Đỗ Vũ trước kia không tin những chuyện này, nhưng ra ngục về sau liên tiếp gặp được những chuyện này, để hắn cũng không thể không tin Lâm lão đầu trô nói chuyện qua. Cái thế giới này, thực có rất nhiều không cách nào giải thích sự tình tồn tại, bao quát thuật sĩ, bao quát pháp khí. Thuật sĩ không thấy nhiều, mà pháp khí thì càng là chân quý đồ vật. Pháp khí bình thường, đều là đáng giá ngàn vàng, thậm chí có thể nói là thiên kim khó cầu. Đem một bát quái cầm lên cẩn thận lật xem một lần, Đỗ Vũ cũng không có phát hiện cái khác chỗ đặc thù. Đây cũng là Đỗ Vũ lần thứ nhất nhìn thấy pháp khí, trong lòng của hắn kỳ thật rất là hiếu kỳ, đồng thời cũng muốn lên trước kia tại ngục giam lúc, Lâm lão đầu ép buộc hắn học một bộ bí pháp, nghe nói là có thể khống chế pháp khí bí pháp. Bộ bí pháp này nhất là dườm già. Đỗ Vũ lật qua lật lại học thời gian nửa năm mới tính nhớ kỹ. Mà sau đó Lâm lão đầu mỗi lần đều còn kiểm tra thí điểm, cho nên, bộ bí pháp này, Đỗ Vũ cũng coi là nhớ kỹ rõ ràng nhất. Đem một bát quái để lên bàn, Đỗ Vũ cẩn thận hồi ức bộ bí pháp này. Suy tư thật lâu, Đỗ Vũ hít sâu một hơi, đột nhiên đưa tay tại một bát quái phía trên cấp tốc vẽ ra một cái phụ chú. Làm vẽ xong cuối cùng một bút thời điểm, Đỗ Vũ đông nhiên đem ngón trỏ thả vào trong miệng, dùng sức cắn nát. Máu tươi theo ngón tay chảy ra. Đỗ Vũ dùng sức đem ngón trỏ đặt tại làng lá trong bát quái vị trí. Tại thời khắc này, cái kia một bát quái phía trên vậy mà lập lòe ra một đạo huyết mang, hình thành một đạo huyết sắc phù chú, vừa vặn đặt ở một bát quái phía trên. Theo này huyết sắc phù chú rơi vào một bát quái phía trên, một bát quái lập tức khẽ run lên. Ngay sau đó, Đỗ Vũ trong lòng liền có một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất có thể khống chế cái này một bát quái giống như. Chương 41, pháp khí lực lượng. Đem một bát quái cầm ở trong tay, Đỗ Vũ rõ ràng có thể cảm nhận được, một bát quái ở trong có một cô ấm áp khí tức. Này khí tức không tính là hùng hậu, cùng trước đó ấm áp Đỗ Vũ ngực lực lượng căn bản không cách nào so. Đỗ Vũ biết rồi, cái này ấm áp khí tức, kỳ thật chính là cái này một bát quái ở trong lực lượng. Loại này một bát quái, sở dĩ có thể được xưng là pháp khí, chính là bên trong lực lượng này duyên cớ. Thuật sĩ có thể đem chính mình lực lượng lưu ở một cái vật chứa bên trong. Cái này vật chứa chẳng khác nào là có được thuật sĩ một phần lực lượng, cho nên mới được gọi là pháp khí. Pháp khí kỳ thật tương đối đơn giản, chỉ là dung nạp thuật sĩ một phần lực lượng. Nếu là thuật sĩ sức mạnh to lớn, cái kia pháp khí này lực lượng cũng sẽ cường đại. Nếu như thuật sĩ lực lượng nhỏ yếu, pháp khí lực lượng tự nhiên cũng sẽ không cường đại. Hơn nữa, lực lượng này là không được có thể tái sinh, một khi lực lượng hao hết, pháp khí này cũng chẳng khác nào là phế, trừ phi một lần nữa quán thâu lực lượng đi vào. Mặc dù như thế, pháp khí đối người bình thường mà nói, cũng là vô cùng hiếm có chi vật, dù sao thuật sĩ không nhiều. Nhất là thời đại này, dựa theo Lâm lão đầu thuyết pháp, thuật sĩ càng chắc là sẽ không tại công chúng lộ diện. Đỗ Vũ trước kia còn tưởng rằng Lâm lão đầu là đang kể chuyện cũ đây, hiện tại sự thật, để Đỗ Vũ không được không tin Lâm lão đầu nói tới, thuật sĩ cùng pháp khí xác thực đều là tồn tại một số thứ. Loay hoay một hồi cái này một bắt quái, Đỗ Vũ đột nhiên nghĩ tới Lâm lão đầu đã nói với hắn một sự kiện. Pháp khí chính là thuật sĩ sáng tạo đồ vật, bên trong bình thường đều sẽ có thuật sĩ lạc ấn. Cho nên, pháp khí tại bất kỳ địa phương nào, thuật sĩ đều có thể cảm nhận được. Cho nên, đồng dạng hiểu được người cũng sẽ không loạn cầm thuật sĩ pháp khí, như vậy thì chẳng khác gì là cho tự thân treo chọc tai họa. Đỗ Vũ hiện tại lấy đi cái này một bắt quái, thậm chí còn không chế cái này một bắt quái. Nếu để cho cái kia thuật sĩ biết rồi, chẳng phải là rước họa vào thân sao. Nghĩ tới đây, Đỗ Vũ lại nhìn trong tay một bắt quái, cũng không khỏi có chút xấu hổ. Cái này một bắt quái là một pháp khí, nếu là có thể cho mình sử dụng, vậy nhưng là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, vì cái này một bát quái đắc tội một cái thuật sĩ, đến cùng có đáng giá hay không đâu. Càng nghĩ, Đỗ Vũ vẫn không muốn trêu chọc một cái thuật sĩ. Thế nhưng là, thật làm cho hắn ném khỏi đây một bát quái, hắn nhưng có chút không bỏ được, dù sao đây là một cái pháp khí, thiên kim khó cầu pháp khí à. Phải làm gì đây? Đỗ Vũ cầm một bát quái, trong phòng đi dạo một hồi, đột nhiên nghĩ tới Lâm lão đầu nói qua một cái phương pháp. Pháp khí mấu chốt nhất địa phương, chính là bên trong dung nạp thuật sĩ lực lượng. Nếu như không lực lượng này, pháp khí thì trở thành một cái bình thường vật phẩm. Cho nên, muốn phế bỏ một cái pháp khí, đơn giản nhất phương pháp chính là đem pháp khí bên trong lực lượng hấp thu đi ra. Mà Lâm lão đầu, liền truyền thụ qua một cái hấp thu pháp khí lực lượng phương pháp. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm lão đầu truyền thụ cho Đỗ Vũ đồ vật thật không ít, nhưng Đỗ Vũ trước kia đều không để ở trong lòng. Hiện tại rốt cục đến thời gian sử dụng đợi, Đỗ Vũ giờ mới hiểu được Lâm lão đầu truyền thụ những kỹ năng này rốt cuộc có bao nhiêu thực dụng. Đem một cái tay từ từ ấn tại một bát quái phía trên, Đỗ Vũ hít sâu một hơi, dựa theo Lâm lão đầu truyền thụ phương pháp, bắt đầu hấp thụ một bát quái ở trong lực lượng. Phương pháp này, Đỗ Vũ trong tù luyện qua rất nhiều lần, cho nên cũng coi là thuần thục. Hắn chậm rãi cảm thụ được một bát quái ở trong lực lượng, đột nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ, một bát quái phía trên lập tức rệu ra một đạo quang mang, bên trong lực lượng đều Đỗ Vũ kích hoạt. Đỗ Vũ không dám kinh thường, chậm rãi đem những lực lượng này từ một bát quái ở trong dẫn ra. Bây giờ hắn đã trải qua có thể khống chế cái này một bát quái, bên trong lực lượng tự nhiên cũng bị hắn khống chế. Lần thứ nhất làm dạng này sự tình, Đỗ Vũ vẫn còn có chút không thuần thục, trọn vẹn dùng nửa giờ, vừa rồi đem một bát quái ở trong lực lượng toàn bộ hấp thu đi ra. Một bát quái phía trên quang mang biến mất, biến thành một cái bình thường một bát quái rơi trên mặt đất, mà Đỗ Vũ trong lòng bàn tay lại nhiều một đoàn quang mang, chính là một bát quái ở trong lực lượng. VN. Nhìn lấy cái này đoàn lực lượng, Đỗ Vũ nhưng có chút hoảng hốt. Pháp khí ở trong lực lượng là hấp thu đi ra, nhưng là, lực lượng này để vào đâu, lại thành một vấn đề, hắn cũng không thể một mực dạng này cầm cố lực lượng này à. Quay đầu nhìn chung quanh một chút, Đỗ Vũ cũng không có phát hiện bất luận cái gì thích hợp chứa đựng lực lượng này địa phương. Cuối cùng bất đắc dĩ, Đỗ Vũ đem cách đó không xa một cái bình rượu lấy tới, mở ra miệng bình, muốn đem cái này đoàn lực lượng bỏ vào. Thế nhưng là, Đỗ Vũ tay mới vừa đặt ở cái này trên chai rượu mặt, cố lực lượng kia liền trực tiếp tiến vào bình rượu ở trong. Bình rượu ở trong lập lòe ra một trận quang mang, qua không bao lâu, quang mang dần dần tan đi, tất cả đều khôi phục nguyên dạng, hảo giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra giống như. Đỗ Vũ đem rượu bình cầm lên, nhìn kỹ một chút, bên trong rượu vẫn là ban đầu bộ dáng, không có biến hóa chút nào. Vừa rồi đoàn kia quang mang, cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như là tiêu tán giống như. Đặt dưới lỗ mũi mà nghe, hay là như thế mùi rượu, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là có chuyện gì? Đoàn kia lực lượng đâu? Tại bốn phía tìm kiếm một phen, hay là không có bất kỳ phát hiện nào, Đỗ Vũ có thể xác định, đoàn kia lực lượng chính là tan rã ở nơi này rượu trong bình. Chẳng lẽ, lực lượng kia dung nhập trong rượu này, cho nên mới không gặp. Chỉ là, lực lượng dung nhập trong rượu, lại biết chuyện gì phát sinh đâu. Đang ở Đỗ Vũ kinh ngạc thời điểm, cửa phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Hình Lập Bân thanh âm từ bên ngoài truyền vào, Đỗ huynh đệ, đi ra ăn cơm, nô cục trưởng tới đón ngươi rồi. Đỗ Vũ ban đêm cùng Ngô Kiến Quốc Chu Tuệ vợ chồng hẹn xong cùng nhau ăn cơm, Đỗ Vũ còn cho là bọn họ lại bởi vì Hồ Thiên Dương sự tình mà trì hoãn bữa cơm này đây, không nghĩ tới bọn hắn lại còn là tới. Nếu đều nói tốt, Đỗ Vũ cũng không có chối từ. Đem áo khoác mặc, Đỗ Vũ đi tới cửa, mở cửa phòng đi ra ngoài. Hình Lập Bân chính tại đứng ở cửa, mặt mũi tràn đầy hưng phấn biểu lộ. Hắn hôm nay là vui vẻ nhất, không chỉ có phá được đại án tử, đạt được mới nhâm cục trưởng tán thưởng, mà là bởi vì Hồ Thiên Dương sự tình cùng cục trưởng mới quan hệ rút ngắn không ít. Vừa rồi Ngô Kiến Quốc tìm đến Đỗ Vũ, đều vẫn là trước gọi điện thoại cho hắn, để hắn đến mời Đỗ Vũ, có thể thấy được Ngô Kiến Quốc đối với hắn thái độ như thế nào. Gặp Đỗ Vũ đi ra, Hình Lập Bân kinh ngạc hỏi, Đỗ huynh đệ, ngươi cái này là chuẩn bị bản thân mang rượu tới đi qua à? Không cần thiết phiền toái như vậy à? Trong tiểu điếm rượu gì không có, muốn uống đến lúc đó gọi thêm không là được. Đỗ Vũ lúc này mới nhớ tới, trong tay mình còn mang theo bình rượu kia đâu. Hắn ngẫm lại, cuối cùng vẫn là không đem bình rượu trả về. Vừa rồi đoàn kia lực lượng cũng không biết có phải hay không là bị rượu này bình hấp thu, Đỗ Vũ cũng không biết bình rượu này phát sinh biến hóa gì, hắn tự nhiên cũng không dám đem bình rượu đặt ở trong nhà khách. Nếu là phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, vậy coi như phiền phức. Ha ha, Đỗ Vũ thuận miệng cười một tiếng, cũng không giải thích nhiều, đóng cửa phòng cùng Hình Lập Bân cùng một chỗ xuống lầu. Chương 42, rượu bị uống. Cơm tối định tại thành Bắc khu một cái tên là Tân Giang Viên hiệu ăn, Đỗ Vũ cùng Hình Lập Bân lúc chạy đến đợi, Nô Kiến Quốc Chu Tuệ vợ chồng đã tại nơi này. Nô Tuyết Nhi cũng đi cùng với bọn họ, nàng hiện tại đổi một thân màu tuyết trắng quần lụa mỏng, phối hợp cái kia như tuyết da thịt, nhìn lấy càng là làm người động tâm. Quần lụa mỏng ngang gối đóng, trắng non bóng loáng bắp chân lộ ở bên ngoài, eo thon, phảng phất một cái tay liền có thể nắm chặt giống như. Một đầu ô tóc đen dài, đâm một cái đáng yêu bím tóc đuôi ngựa, lại làm cho nàng càng nhiều hơn một chút thanh thuần khí tức. Cô gái này, hoàn toàn kế thừa mẫu thân Chu Tuệ mỹ mạo, trong trường học cũng thuộc về loại kia giáo hoa loại hình. Nàng thanh thuần, nàng mỹ mạo, đều bị nàng có loại xuất trần cảm giác, thật giống như mỹ lệ tiên tử đồng dạng. Mặc dù trước đó gặp qua Ngô Tuyết Nhi hai lần mặt, nhưng là Đỗ Vũ còn không có nhìn kỹ nàng. Bây giờ rốt cục nhìn kỹ một chút, cũng không khỏi chấn kinh nàng mỹ mạo. Đỗ tiên sinh, ngươi tốt. Nô Kiến Quốc vợ chồng đem Đỗ Vũ nên tiến phòng, Hình Lập Bân đứng ở cửa hơi có chút xấu hổ. Dạng này trường hợp, hắn cũng không biết nên đi nên lưu. Còn tốt, Nô Kiến Quốc đem Đỗ Vũ nên sau khi đi vào, liền thuận tiện hướng Hình Lập Bân khoát khoát tay, Lập Bân, ngươi cũng ngồi. Hình Lập Bân trong lòng cũng hỉ, hắn nguyên bản đều chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới Nô Kiến Quốc vậy mà mời hắn vào ngồi xuống, có thể thấy được Nô Kiến Quốc cũng coi hắn là thành người một nhà. Nô Kiến Quốc vừa tới trong thành phố nhậm chức, phân cục những cái kia phó cục trưởng nhóm đều còn không có cơ hội cùng Nô Kiến Quốc ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm đây. Kết quả hắn cái này phó sở trưởng trước hết cùng Nô Kiến Quốc ngồi cùng nhau ăn cơm, cái này là bực nào vinh quang a. Hình Lập Bân cảm kích nhìn Đỗ Vũ một chút, hắn biết rõ, nếu như không phải Đỗ Vũ duyên cớ, hắn là căn bản không có tư cách đến cùng Nô Kiến Quốc ngồi cùng nhau ăn cơm. Kỳ thật, Đỗ Vũ xuất hiện, cũng khiến người khác sinh sôi sinh rất lớn cải biến. Phá được đại án, lập đại công, vạn ngã hầu lực đồng, cái này sự tích, so với hắn lấy trước kia vài chục năm làm ra còn muốn huy hoàng đâu. Bây giờ, lại có thể cùng phân cục cục trưởng đi gần như vậy, cái này tất cả đều là Đỗ Vũ công lao. Nói thật, Hình Lập Bân trong lòng thật có điểm may mắn chính mình lúc trước lựa chọn tin tưởng Đỗ Vũ. Chu Tuệ, Đỗ Tiên Sinh, Thiên Dương bên kia còn có chút sự tình. Tạm thời không cách nào phân thân tới, hắn để ta đã nói với ngươi tiếng xin lỗi. Không có việc gì. Đỗ Vũ lắc đầu, hắn bất thiện ngôn từ, cũng không thể cùng Nô Kiến Quốc Chu Tuệ nói bao nhiêu lời nói. Bất quá, Hình Lập Bân ở bên cạnh liền đỡ một ít. Hình Lập Bân dù sao cũng là được chứng kiến không ít tràng diện người, có hắn ở chỗ này, ngược lại cũng sẽ không thể ngắt, một bữa cơm cũng là ăn rất hòa hợp. Lúc ăn cơm ngợi, Đỗ Vũ tâm tư, kỳ thật chủ yếu vẫn là đặt ở bình kia rượu phía trên. Vừa rồi hắn rõ ràng đem làng lá trong bát quái lực lượng chuyển tiến bình kia rượu bên trong, nhưng vì sao nhưng không thấy đâu. Bình rượu này, có hay không phát sinh biến hóa gì đâu. Bình rượu liền để lên bàn, Đỗ Vũ kỳ thật mấy lần đều muốn đem rượu này bình mở ra uống một ngụm, nhìn xem có gì thay đổi hay không. Nhưng cuối cùng hắn đều nhìn xuống, một bát quái lực lượng tiến vào bình rượu bên trong, nói không chừng đã cùng rượu dung hợp lại cùng nhau. Ai cũng không biết lực lượng này đến tột cùng sẽ để cho bình rượu này phát sinh biến hóa gì. Nếu là uống xảy ra chuyện gì, vậy coi như phiền phức. Qua ba lần rượu, Đỗ Vũ tiểu lượng có chút gánh không được, trước đứng dậy đi tranh toilet. Từ toilet trở về, mới vừa đi tới phòng cửa ra vào, Đỗ Vũ liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cười nói thanh âm, bên trong xen lẫn một người đàn ông xa lạ thanh âm. Theo khe cửa nhìn một chút, Đỗ Vũ vừa vặn nhìn thấy một cái 30-40 tuổi nam tử trung niên, đang cùng Nô Kiến Quốc cười nói đâu. Nhìn hai người bộ dáng, hẳn là tương đối quen thuộc. Kiến Quốc, ngươi lần này tới, ta liền yên tâm. Nam tử trung niên vô Ngô Kiến Quốc bả vai, nói, năm đó cùng một chỗ tốt nghiệp đồng học, hiện tại kinh thường liên hệ cũng không nhiều. Ta nói với ngươi, những năm này, trừ ngủ ở ta giường trên ngươi, những bạn học khác, ta còn thực sự không liên lạc qua. Ai, bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện cũ thực sự là chỉ có thể hồi ức a. Nguyên lai nam tử trung niên là Ngô Kiến Quốc đồng học, hơn nữa còn là ngủ một cái phòng ngủ bạn cùng phòng, khó trách quan hệ như thế thân cận đâu. Thở dài, nam tử trung niên thuận tay cầm lên trên bàn bình rượu, cho Ngô Kiến Quốc trước mặt chén rượu đổ đầy, nói, đến, cạn thêm chén nữa. Nhìn thấy bình rượu kia, Đỗ Vũ sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì, rượu này bình đúng là hắn vừa rồi lấy ra bình kia rượu a, hắn ra đi nhà cầu thời gian, trong phòng người lại đem bình rượu này mở ra, hơn nữa còn bắt đầu uống. Đỗ Vũ trong lòng kinh hãi, vội vàng đẩy cửa phòng ra đi vào, vội la lên, không thể uống, rượu này không thể uống. Trong phòng mấy người đều là kinh ngạc, nam tử trung niên nhìn xem Đỗ Vũ, lại nhìn xem Ngô Kiến Quốc, rõ ràng đang nghi ngờ Đỗ Vũ thân phận. Đỗ tiên sinh, làm sao? Chu Tuệ vội vàng đứng người lên, nàng đối Đỗ Vũ vẫn là rất tôn kính. Nghe được Chu Tuệ xưng hô, nam tử trung niên nhãn tỉnh sáng lên, nói, vị này chính là Đỗ tiên sinh à, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Tuổi trẻ tài cao a, tới tới tới, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Đỗ Vũ đi tiến gian phòng, không hề ngồi xuống, mà là trước đi qua đem nam tử trung niên trong tay bình rượu lấy tới. Nhìn xem bình rượu, Đỗ Vũ sắc mặt có chút khó xử, nói, các ngươi uống trong này rượu. Nam tử trung niên khẽ nhíu mày, hắn nhưng là rất khách khí, Đỗ Vũ đây là ý gì? Một người uống một chén. Ngô Kiến Quốc nói, làm sao? Đỗ Vũ một mặt bất đắc dĩ, nói, cái này, rượu này không thể uống a. Vì cái gì không thể uống? Nam tử trung niên có chút khó chịu, hắn tại Nam Nhạc Thị cũng là nhân vật số 1. Vừa rồi xem ở Ngô Kiến Quốc trên mặt mũi đối Đỗ Vũ khách khí, nhưng không có nghĩa là Đỗ Vũ liền có thể không nể mặt hắn. Đỗ Vũ, bởi vì rượu này là ta lấy ra. Ngươi lấy ra lại thế nào? Nam tử trung niên nói, một bình rượu, có thể đáng được bao nhiêu tiền? Không phải trị giá bao nhiêu tiền vấn đề, cái này. Rượu này Đỗ Vũ lung túng gãi gãi đầu, thuận miệng nói, rượu này là rượu thuốc ca. A, mấy người nhất thời sững sờ, nếu như là rượu thuốc lời nói, đó là đương nhiên là không thể loạn uống. Rượu thuốc? Nam tử trung niên ngạc nhiên nhìn lấy Đỗ Vũ, nói, thế nhưng là không có gì mùi thuốc a. Đây là ta nhà mình bí phương phối chế rượu thuốc, nghe là không có mùi thuốc, nhưng cũng không thể tùy tiện loạn uống a. Đỗ Vũ một mặt bất đắc dĩ, vừa rồi cũng có chút coi thường, ra ngoài thời điểm quên đem bình rượu này mang đi ra ngoài, kết quả khiến cái này người cho uống. Cũng không biết bình rượu này có thể hay không có vấn đề gì, mấy người này uống về sau, có thể hay không có gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh đâu. Hình Lập Bân cũng uống một ngụm, vội vàng hỏi, Đỗ huynh đệ, ngươi cái này rượu thuốc rốt cuộc là trị cái gì a? Lời này đem Đỗ Vũ hỏi khó, rượu thuốc đều là hắn thuận miệng nói bậy, hắn nào biết được trị cái gì a? Chủ yếu là một chút nghi nan tạp chứng, Đỗ Vũ lung túng trả lời. Chương 43, rượu thuốc không tốt phản ứng. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì rượu duyên cớ, người đàn ông trung niên kia cũng không có tại trong phòng lưu lại quá lâu, thậm chí đều không lại để ý Đỗ Vũ. Cùng Ngô Kiến Quốc phiếm vài câu, liền nên rời đi trước. Ngô Kiến Quốc cũng là thôi, dù sao hắn cùng người đàn ông trung niên kia tương đối quen, cũng không sao cả để ý bên cạnh Hình Lập Bân ngược lại có chút lo lắng, hắn lặng lẽ đâm đâm Đỗ Vũ, thấp giọng hỏi, Đỗ huynh đệ, ngươi rượu kia, đến cùng có sao không? Sẽ không có chuyện gì a? Đỗ Vũ thấp giọng trả lời. Chính hắn cũng không biết rượu này có vấn đề hay không a. Cái gì gọi là sẽ không có chuyện gì? Hình Lập Bân không hiểu ra sao, thấp giọng nói, Đỗ huynh đệ, rượu này nếu là có cái gì không thích hợp địa phương, ngươi có thể nói một tiếng. Vừa rồi vị kia Tạ lão bản, giống như từ nhỏ thân thể đều không tốt. Hình Lập Bân nói đến đây liền không có xuống chút nữa nói, Đỗ Vũ cũng minh bạch ý hắn là lo lắng cái này Tạ lão bản lại uống ra điểm vấn đề gì. Kỳ thật Đỗ Vũ cũng đang lo lắng chuyện này. Bất quá hắn cũng không có cách nào, hắn thực sự không biết rượu này có thể hay không có vấn đề gì. Trầm tư một hồi, Đỗ Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngô Kiến Quốc, nói, Ngô tiên sinh, vừa rồi rượu kia, ngươi uống có cái gì không thích hứng cảm giác? Không có gì không thích hứng a, chỉ là có chút nóng. Ngô Kiến Quốc trả lời. A, Đỗ Vũ gật gật đầu, lại có chút lo lắng nói, ta cũng không biết cái này rượu thuốc sẽ có hay không có cái gì không tốt phản ứng, ngươi có thể hay không cùng vừa rồi vị kia Tạ tiên sinh nói một chút. Nếu có cái gì cảm giác khó chịu, để hắn lập tức nói cho ta biết. Cũng tốt. Ngô Kiến Quốc gật gật đầu, hắn biết rõ bản thân vị bạn học cũ này tình trạng cơ thể. Từ nhỏ người yếu, nếu như không phải điều kiện gia đình rất tốt, cả ngày đủ loại nhân sâm không ngừng, vừa rồi sống đến bây giờ. Nếu như Đỗ Vũ điểm ấy rượu thuốc, để hắn ăn xảy ra vấn đề gì, vậy coi như thật phiền phức. Lúc này, Tạ Chi Hành vừa mới xuống lầu. Lái xe ở dưới lầu chờ, nhìn thấy Tạ Chi Hành sắc mặt khó coi đi xuống đến, không khỏi kinh ngạc. Tạ Chi Hành đây không phải đi lên bái phòng bạn học cũ sao? Làm sao xuống tới về sau sắc mặt không tốt lắm đâu? Tạ Chi Hành biết được uống là rượu thuốc về sau, trong lòng cũng có chút khó chịu. Thân thể của hắn không tốt, cho nên bình thường đặc biệt chú ý, tuyệt đối không tùy tiện loạn ăn cái gì. Vừa rồi uống rượu, là bởi vì bình rượu kia trên bàn để đó, hắn làm sao cũng không nghĩ ra đây là rượu thuốc ca. Nếu như Đỗ Vũ không phải Ngô Kiến Quốc bằng hữu, hắn vừa rồi chỉ sợ đều muốn nổi giận. Lái xe nhìn lấy Tạ Chi Hành sắc mặt, thấp giọng hỏi, lão bản, về nhà sao? Tạ Chi Hành khoát tay nói, đi trước Ngô thầy thuốc nơi đó. Lái xe lung túng nói, thế nhưng là, phu nhân ở trong nhà chờ lấy, chúng ta không quay về. Vậy để cho nàng chờ xem. Tạ Chi Hành tức giận trả lời, hắn đương nhiên biết rồi thê tử ở nhà chờ lấy làm gì. Hắn năm nay nhanh 40, 33 tuổi kết hôn hắn, kết hôn đến nay nhanh 7 năm, còn không có con, vợ chồng bọn họ hai người cũng rất sốt ruột, vẫn muốn đứa bé đâu. Thế nhưng là, Tạ Chi Hành tình huống thân thể, dẫn đến cái này muốn hài tử kế hoạch một mực không được. Gần nhất bọn hắn vẫn đang làm cuối cùng thử nghiệm, mỗi tháng giảm bớt xã giao, cố định mấy ngày đều sẽ về nhà, vì là sinh con sự tình phấn đấu. Đêm nay chính là nên trở về đi thời điểm, nhưng là, uống thuốc rượu hắn, hiện tại thật là không có tâm tình trở về. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, hắn cũng có chút lực bất tòng tâm cảm giác, dạng này sự tình, để hắn luôn có loại không nói ra được phức cảm tự ti. Những chuyện này, hắn mặc dù không có nói với bất kỳ người nào qua, nhưng trong lòng khổ sở, chính hắn lại là rõ ràng nhất. Lái xe cũng không dám hỏi nhiều, lái xe vừa đi không bao xa, Ngô Kiến Quốc điện thoại đánh tới. Ngô Kiến Quốc hỏi thăm Tạ Chi Hành tình huống, lại đem Đỗ Vũ lời nói chuyển cáo Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành cảm xúc không cao, tùy tiện hồi vài câu, cũng không nói gì nhiều. Không bao lâu, cỗ xe lái vào bệnh viện. Cái này Ngô Thầy Thuốc là một bệnh viện tư nhân bác sĩ, đồng thời cũng là Tạ Chi Hành tư nhân bác sĩ. Hắn đối Tạ Chi Hành bệnh tình rất quen thuộc, Tạ Chi Hành có tình huống như thế nào cũng trực tiếp tới tìm hắn. Trên đường, lái xe đã trải qua cùng Ngô Thầy Thuốc hẹn xong. Tiến phòng bệnh, Ngô Thầy Thuốc đầu tiên là hỏi thăm Tạ Chi Hành tình huống, biết được Tạ Chi Hành không cẩn thận uống thuốc rượu, Ngô Thầy Thuốc cũng là rất là sốt ruột. Bởi vì Tạ Chi Hành tình huống thân thể, không cho phép hắn tùy tiện loạn uống thuốc vật. Ta trước cho ngươi làm kiểm tra a. Ngô Thầy Thuốc một bên mang Tạ Chi Hành hướng kiểm tra thất đi, vừa nói, đúng. Thuốc kia uống rượu về sau, ngươi có cái gì cảm giác khó chịu sao? Cái này Tạ Chi Hành hơi nhíu nhíu mày, nói, trên người có điểm nóng, cái này có tính không cảm giác khó chịu. Nóng. Nô thầy thuốc ngẩn người một chút, quay đầu kinh ngạc nhìn lấy Tạ Chi Hành, ngươi cảm giác nóng. Đúng vậy a, rất nóng, trên người đều xuất mồ hôi. Tạ Chi Hành vừa nói, đưa tay tại cái trán xoa một chút, thật là ra rất nhiều mồ hôi. Không thể nào. Nô thầy thuốc đưa tay sờ sờ Tạ Chi Hành cái hót. Tạ Chi Hành cũng không phát sốt à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tạ Chi Hành bản thân kỳ thật cũng rất kỳ quái, ở nửa đường, hắn cũng cảm giác trên người nóng, nhưng hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì, thân thể của hắn rất suy yếu, từ nhỏ sẽ chỉ cảm giác lạnh, cho tới bây giờ không có cảm giác được nóng. Coi như mùa hè, tay chân cũng đều là băng lãnh, đây đều là thân thể suy yếu dấu hiệu. Nói thật, vừa rồi cảm giác nóng, chính hắn đều còn giật mình đâu. Nô thầy thuốc đối Tạ Chi Hành bệnh tình rất quen thuộc. Nhìn thấy hắn cảm giác nóng, Nô thầy thuốc tự nhiên càng là kinh ngạc. Vội vàng mang theo Tạ Chi Hành làm một bộ kiểm tra, kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Tạ Chi Hành đi theo Nô thầy thuốc bên cạnh, gặp Nô thầy thuốc cầm kiểm tra tờ đơn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, trong lòng không khỏi kinh hoàng, vội vàng nói, Nô thầy thuốc, cái gì? Tình huống như thế nào? Ta sẽ không có chuyện gì chứ? Nô thầy thuốc nhìn xem Tạ Chi Hành, lại nhìn xem trong tay kết quả kiểm tra, cả người giống như đều mộng, ngươi, thân thể ngươi. Làm sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Tạ Chi Hành đều hoảng hốt, chỉ sợ nghe được cái gì tin dữ. Từ nhỏ thân thể không tốt hắn, vẫn luôn là dạng này nơm nớp lo sợ mà trải qua, chỉ sợ bản thân có một ngày lại đột nhiên chết đi. Nô thầy thuốc hít sâu một hơi, kích động nói, thân thể ngươi, làm sao đột nhiên biến tốt ta? Cái gì? Tạ Chi Hành run một cái, thẳng hoài nghi mình có phải hay không là nghe lầm, vội la lên, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thân thể ngươi a, so trước đó hảo quá nhiều. Nô thầy thuốc đem cái kia kiểm tra đan đưa cho Tạ Chi Hành, nói, đến, chính ngươi nhìn. Ngươi đã kiểm tra nhiều như vậy khắp, những số liệu này, ngươi cũng thấy rõ ràng a cái khác chỉ tiêu liền không nói, ngươi sẽ nhìn một chút ngươi thận, so người bình thường đều còn tốt hơn. Trong cơ thể ngươi hàn khí, giống như đều bị đuổi đi giống như, ngươi cái này là làm sao làm được? Ta cũng không biết ta Tạ Chi Hành nói đến đây, đột nhiên cảm giác bụng dưới giống như có một đám lửa muốn bốc cháy giống như. Giờ khắc này, hắn lại có một loại mấy chục năm cũng chưa từng có kịch liệt xúc động, một loại đối với nữ nhân xúc động. Chương 44, Nam Nhân Chi Bảo. Nam Sơn khu biệt thự, cái này là cả Nam Nhạc thị xa hoa nhất khu biệt thự. Trong này phòng ở không nhiều, chỉ có hơn 20 bộ, nhưng mỗi một bộ chủ hộ, tại Nam Nhạc thị đều là tuyệt đối kẻ có tiền. Lão hổ lão bản Viên Phú, cũng coi là có tiền hạng người. Nhưng là, hắn đều không đủ tư cách ở tại Nam Sơn khu biệt thự. Không chỉ có hắn tài lực không đủ, mấu chốt hắn làm cái kia chút kinh doanh cũng tới không được mặt bàn. Nam Sơn khu biệt thự bên trong những cái này hộ gia đình, tại Nam Nhạc thị, cũng đều coi là xí nghiệp gia, há lại Viên Phú loại kia làm quán ăn đêm người làm ăn có thể so sánh. Tạ Chi Hành tại Nam Sơn khu biệt thự liền có một bộ phòng ở, đây là hắn cùng thê tử Lâm Nhã Vân xảo huyệt tân ái. Kỳ thật Tạ Chi Hành cùng thê tử Lâm Nhã Vân tình cảm rất tốt, hai người cũng thực gọi là cánh cửa người cầm đồ đối. Chỉ bất quá, bởi vì Tạ Chi Hành thân thể duyên cớ, tăng thêm hàng năm không có con, hai người tình cảm liền khó tránh khỏi có chút vết rách. Tạ Chi Hành trong lòng mình đối Lâm Nhã Vân là rất áy náy, lấy Lâm Nhã Vân điều kiện và tướng mạo, tìm cái gì dạng nam nhân đều không có vấn đề. Hết lần này tới lần khác chính là cùng hắn. Những năm này, hắn chưa từng có để Lâm Nhã Vân thỏa mãn qua, đây cũng là một cái trượng phu to lớn nhất xấu hổ a. Thế nhưng là, đêm nay tình huống cũng không giống nhau. Sốt ruột bận bịu hoảng từ bệnh viện gấp trở về Tạ Chi Hành, về đến nhà thậm chí đều chưa kịp cởi quần áo, liền lập tức đem thê tử ôm lên giường, điên cuồng giày vò nhiều lần. Lâm Nhã Vân lúc đầu đối Tạ Chi Hành trở về hơi trễ còn rất có phê bình kín đáo, nhưng là, một phen giày vò về sau, liền triệt để không câu oán hận nào, chỉ có thể là bị động chằn trọc tiếp nhận. Trước kia Tạ Chi Hành ở phương diện này căn bản không được, Lâm Nhã Vân mặc dù kết hôn, nhưng trên thực tế, cơ bản không có thử khi cô gái cảm giác. Thế nhưng là, đêm nay tình huống lại làm cho nàng rất là giật mình. Tạ Chi Hành một mực dày vò hơn 3 giờ thời gian, để cho nàng mấy lần leo lên đỉnh phòng, loại kia ăn xịt cảm giác, để cho nàng cả người đều là rã rời, nằm Tạ Chi Hành trong ngực căn bản không thể động đậy. Tạ Chi Hành cũng là kích động không thôi, trước kia hắn có thể kiên trì vài phút cũng không dễ dàng, hơn nữa mỗi lần giày vò xong, hắn đều muốn nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Thân thể của hắn, căn bản chịu không được quá mức kịch liệt giày vò. Nhưng là, đêm nay trọn vẹn giày vò hơn 3 giờ, hắn vẫn cảm thấy tinh lực dồi dào, không có một chút rã rời. Loại cảm giác này, đơn giản so với hắn làm thành vài ước mười mấy ước sinh ý còn muốn sảng đến nhiều đây. Lâm Nhã Vân là một cái rất nữ nhân xinh đẹp, mặc dù đã qua 35. Nhưng được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn còn cùng 26-27 nữ hải tử không sai biệt lắm. Đi qua mưa móc tới nhuần, nàng da rẻ càng ngày càng kiều diễm. Nàng kề sát tựa ở Tạ Chi Hành trước ngực, thân thể phảng phất nhanh hòa tan bình thường, thanh âm đã ở kiều rung động. Chi Hành, ngươi làm sao? Làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Tạ Chi Hành cũng đang suy nghĩ vấn đề này đây, bệnh viện kết quả kiểm tra, thân thể của hắn so trước kia tốt hơn nhiều. Hơn nữa, sau khi trở về dạy vào thời gian dài như vậy, cũng là tinh lực dồi dào. Giờ khắc này, hắn thực hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không a, gần 4 thời gian 10 năm, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy a. Tạ Chi Hành, ta cũng không biết. Không phải Ngô thầy thuốc cho người thay thuốc? Lâm Nhã Vân thấp giọng hỏi. Không có, vẫn là lấy trước dược, không có gì thay đổi. Tạ Chi Hành nói đến đây, đột nhiên hít sâu một hơi, vội la lên, đúng, ta nghĩ ra rồi, ta thật là ăn chút khác dược. Thuốc gì? Lâm Nhã Vân ngạc nhiên nói. Cũng không biết có tính không là dược, ta uống một chút rượu thuốc. Tạ Chi Hành nhớ tới Đồ Vũ Bình kia rượu thuốc, hắn mỗi ngày ăn cái gì, đều là cố định. Uống liền rượu, cũng không dám uống quá nhiều. Cho nên, hắn duy nhất có thể hoài nghi, chính là Đồ Vũ Bình kia rượu thuốc. Rượu thuốc? Lâm Nhã Vân kinh ngạc nhìn lấy Tạ Chi Hành, thuốc gì rượu, có thể có dạng này hiệu quả. Ta cảm giác ngươi cả người giống như đều biến giống như, thân thể trở nên đặc biệt tốt, đây là có chuyện gì? Tạ Chi Hành trong lòng so Lâm Nhã Vân còn muốn rung động đây, nếu thật là cái này rượu thuốc hiệu quả, vậy nhưng không được ai chẳng lẽ nói, cái này rượu thuốc vậy mà đều có thể trị hết thân thể của hắn. Muốn thực là như thế này, cái kia chính là cảm ơn trời đất ta. Không được, ta phải trước hỏi rõ sở chuyện này. Tạ Chi Hành từ trên giường đứng lên, nói, ta cũng không biết có phải hay không là rượu thuốc vấn đề, nếu thật là rượu thuốc hiệu quả. Cái kia cái này rượu thuốc ngươi nhất định phải chuẩn bị thêm điểm A. Lâm Nhã Vân tiếp nhận Tạ Chi Hành lời nói, nói, cái này rượu thuốc, nói không chừng có thể chữa cho tốt thân thể ngươi đâu. Tạ Chi Hành cũng là kích động vô cùng, vội vàng lấy điện thoại di động ra, đột nhiên lại bất đắc dĩ nói, ai nha, ta không có người kia dạy số A. Lâm Nha Vân, người nào? Chính là làm thuốc rượu người kia A. Vậy sao ngươi uống hắn rượu thuốc A? Hắn là Kiến Quốc bằng hữu nói đến đây, Tạ Chi Hành đột nhiên vui vẻ nói, đúng, ta có thể cho Kiến Quốc gọi điện thoại A. Lâm Nhã Vân nhìn thời gian một chút, thấp giọng nói, muộn như vậy, thích hợp sao? Ai nha, hai ta ở giữa, có gì không hợp vừa? Lại nói, chuyện này trọng yếu như vậy, cũng không thể chậm trễ a. Tạ Chi Hành vừa nói, một bên phát Ngô Kiến Quốc dãy số. Vang mấy âm thanh, bên kia vừa rồi kết nối, Ngô Kiến Quốc mang theo tiếng hơi thở thanh âm chuyển tới, lao tạ, làm sao? Tạ Chi Hành nghe được thanh âm này, trong lòng hơi có chút xấu hổ. Cái này đêm hôn khuya khoát, đi ngủ không có khả năng thở, cho nên, Ngô Kiến Quốc vừa rồi làm cái gì, đây chính là vô cùng rõ ràng. Bất quá, Ngô Kiến Quốc này cũng 40 tuổi, còn như thế có tinh lực sao? Không đúng. Ngô Kiến Quốc cũng uống rượu thuốc, có phải hay không là thuốc kia rượu duyên cơ a? Ý nghĩ này để Tạ Chi Hành trong lòng rất là kích động, hắn vội vàng nói, Kiến Quốc, thuốc kia rượu ngươi uống, có cảm giác gì hay không? Ngô Kiến Quốc bên kia có chút trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, ngươi cảm giác nơi đó không đúng sao? Không phải, cái này rượu thuốc. Cái này rượu thuốc Tạ Chi Hành gãi gãi đầu, mang theo lúng túng nói, giống như đối nam nhân rất có chỗ tốt ta. Ngô Kiến Quốc lập tức minh bạch Tạ Chi Hành lời nói, hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ngươi cũng cảm giác được. Tạ Chi Hành chú ý tới Ngô Kiến Quốc trong lời nói có cái cũng chữ, lập tức kích động nói, đúng vậy à, ngươi bên đó đây. Ngô Kiến Quốc không trả lời Tạ Chi Hành lời nói, thấp giọng hỏi, thân thể ngươi, không có cảm giác khó chịu. Đâu chỉ là không có cảm giác khó chịu. Ta nói với ngươi, ta hiện tại cảm giác đồng cực. Tạ Chi Hành kích động nói, ta đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói thân thể ta, chưa từng có tốt như vậy qua. Ta về đến nhà, ai, ta nói với ngươi, ta đây nói không chừng thật có thể có hài từ đâu. Nô Kiến Quốc cũng là cười một tiếng, nói, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng cho ngươi uống cái này rượu thuốc sẽ có không tốt phản ứng đâu. Đối với ngươi cũng có chỗ tốt, vậy ta liền yên tâm. Cái này đâu chỉ là chỗ tốt. Quả thực là lợi ích khổng lồ a. Tạ Chi Hành nói, được, ta cũng không được chậm trễ ngươi bên kia bận điệu. Cái kia Đỗ Tiên Sinh, ngươi có hắn phương thức liên lạc sao? Chương 45, đáng hận thân nhân. Đỗ Vũ cũng là mang theo lo lắng trở lại nhà khách, rượu thuốc bị Tạ Chi Hành cùng Ngô Kiến Quốc các uống một chút, hắn cũng không biết có hậu quả gì không, trên đường đi đều đang lo lắng đâu. Mới vừa trở lại nhà khách không bao lâu, cửa phòng liền truyền đến một trận gõ tiếng cửa phòng thanh âm. Đỗ Vũ trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng là Tạ Chi Hành Ngô Kiến Quốc xảy ra chuyện gì đâu. Vội vàng đi qua mở cửa phòng, lại phát hiện là Tứ Nhãn một tiểu đệ đi tới. Vũ ca, nhanh, ra. Xảy ra chuyện cái này tiểu đệ thượng khí bất tiếp hạ khí nói ra. Đỗ Vũ liền vội vàng hỏi, chuyện gì? Ngô Nguyệt. Ngô Nguyệt bên kia xảy ra chuyện tiểu đệ giống như rất là kích động, nói, ta cũng nói không rõ, ngươi tự đi nhìn đi. Nghe nói là Ngô Nguyệt sự tình, Đỗ Vũ nào dám chậm trễ. Liền vội vàng đi theo vậy tiểu đệ cùng một chỗ xuống lầu, lên xe lái ra nhà khách. Cỗ xe lái một hồi, Đỗ Vũ đột nhiên kinh ngạc hỏi, không phải đi bệnh viện sao? Không phải tại bệnh viện, Ngô Nguyệt tại nhà ga đèn đỏ đường phố bên kia. Tiểu đệ lúc này rồi mới đem thở hổn hển đều đặn, giải thích nói, Ngô Nguyệt tỷ ban đêm lại đi đèn đỏ đường phố làm việc, nhưng ở đèn đỏ đường phố bên kia ra chút chuyện. Xảy ra chuyện gì? Đỗ Vũ nhíu mày, chẳng lẽ còn có cái gì đuôi mù người, lại tại đánh Ngô Nguyệt chủ ý? Ai, việc này nói như thế nào đây? Tiểu đệ bất đắc dĩ nói, nếu là ra việc khác, Tứ Nhãn ca bọn hắn đều có thể giải quyết. Nhưng là, lần này sự tình, chúng ta cũng không cách nào xử lý a. Vậy là chuyện gì? Đỗ Vũ ngạc nhiên nói. Tiểu đệ nói, ta cũng là nghe nói, tựa như là Ngô Nguyệt ở bên kia lúc làm việc, gặp được một cái thân thích chứ. Cái này thân thích đoán chừng là đem Ngô Nguyệt tỷ xem như đi ra bán, liền muốn để Ngô Nguyệt tỷ cùng hắn qua đêm. Kết quả Ngô Nguyệt tỷ không nguyện ý. Song phương nổi tranh chấp, lúc ấy nhìn trận huynh đệ cũng không biết tình huống như thế nào, còn tưởng rằng là người này khi dễ Ngô Nguyệt tỷ đây, đi qua đánh hắn một trận. Kết quả cái này thân thích không buông tha, mang một đống thân nhân tới nháo sự, bây giờ còn đang đèn đỏ đường phố bên kia làm ầm ĩ đâu. Đỗ Vũ sắc mặt lập tức phát lạnh, hắn thật không nghĩ tới, còn sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Xem như thân thích, ngươi bình thường không giúp Ngô Nguyệt ra cũng coi như, kết quả phát hiện Ngô Nguyệt ở chỗ này làm việc, còn muốn đánh Ngô Nguyệt chủ ý. Vậy coi như quá không đúng. Hơn nữa, sự tình hay sao, còn dẫn người tới nháo sự, cái này liền càng thêm đáng hận. Cũng khó trách Tứ Nhãn đám người không có cách nào giải quyết, dù sao đây đều là Ngô Nguyệt gia thân người. Thanh quan còn khó đoạn việc nhà đây, huống chi hắn một ra đến lan lộn. Đuổi tới đèn đỏ đường phố thời điểm, thật xa liền nghe đến bên này truyền đến một trận tiếng rêu rao thanh âm, trong đó kêu gào lợi hại nhất là một cái trung niên phụ nữ thanh âm, đổi phong bại tục a, phá hư gia môn a, chúng ta Ngô gia thanh danh, liền bị ngươi cái này ăn xịt đồ đê tiện cho bại hoại xong. Chúng ta Ngô gia đến cùng ngược lại cái gì hỏng bét, làm sao sinh ra ngươi như thế cái thối ăn xịt, làm được ra dạng này mất mặt sự tình, chúng ta Ngô gia về sau tại Nam Nhạc thị còn thế nào gặp người a? Thật là có mẹ tất có kỳ nữ a, mẹ ngươi trước kia liền không thanh không bạch, kết quả sinh ra một người con gái, hay là giống nhau. Nhìn ngươi sinh ra dung mạo hồ ly tinh bộ dáng, tuổi còn trẻ không được học tốt, học được câu dẫn người. Câu dẫn người ta cũng coi như, liền ngươi thân cô phụ đều câu dẫn, ngươi cái này còn tính là người sao? Cái này còn phải nói sao? Nô ra cái này ba cái nương môn, xem xét liền không phải là cái gì nghiêm chỉnh hàng. Lao nương môn động đậy không được, bán không nổi, liền nên cái này hai tiểu nương môn đi ra bán. Ngô Nguyệt, ngươi đây là bán đi thành tích, lui học được, chuẩn bị đem loại này ra thị sinh ý xem như chủ nghiệp sao. Chiếu ta xem, nàng cô em gái kia, đoán chừng không lâu sau cũng nên đi ra. Đám người Âu Nôn Huế ngữ không ngừng chuyển tới, nghe được Đỗ Vũ cũng là nổi trận lôi đình. Bởi vì cái gọi là tượng đất cũng có một thổ tính tình đây, huống chi người bình thường. Đỗ Vũ nghe Ngô Nguyệt nói qua nhà nàng tình huống, Ngô Nguyệt ra chán nản nhất thời điểm, cái này cái gọi là thân thích, cũng không có một cái nào lộ diện trợ giúp qua. Hiện tại ngược lại tốt, toàn bộ đều đi ra, còn la hét Ngô Nguyệt cho bọn hắn Ngô gia mất mặt. Ngươi nếu biết Ngô Nguyệt là Ngô gia nhân, cái kia Ngô Nguyệt ra chán nản nhất thời điểm, các ngươi chạy chỗ nào? Đỗ Vũ khi còn bé, trong nhà tình huống càng kém. Trong nhà thân thích, trừ một cái tam di bên ngoài, cái khác đều không quản qua bọn hắn. Cho nên, Đỗ Vũ lúc rất nhỏ liền minh bạch tình người ấm lạnh. Đối với dạng này thân thích, Đỗ Vũ đánh đáy lòng đều là khinh thường. Xuống xe đi qua, xuyên thấu qua bốn phía đám người, Đỗ Vũ vừa vặn nhìn thấy đang đứng ở trong đám người, tóc quần áo đều là lộn xộn Ngô Nguyệt. Nàng hốc mắt đều là đỏ, nhưng nàng lại cắn chặt răng, không nói một lời, cũng không cho nước mắt chảy xuống đến. Nữ hài tử này, quật cường đến làm cho đau lòng người. Nàng dù là nhận hết tất cả thống khổ, cũng sẽ không để những cái kia xem thường người nàng, thấy được nàng nửa điểm mềm yếu. Tứ nhãn đám người vây ở bên cạnh, đem Ngô Nguyệt những thân nhân này toàn bộ cản ở bên ngoài. Bất quá, nhìn ra được tứ nhãn đám người kỳ thật cũng rất xấu hổ. Dù sao đây đều là Ngô Nguyệt gia thân thích, hơn nữa đều lấy nữ chiếm đa số, đánh cũng không được, mắng cũng không phải, căn bản không được biết rõ làm sao xử lý. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là đem Ngô Nguyệt gia những cái này thân thích toàn bộ ngăn trở, để bọn hắn không có cách nào đi trong vây công ở giữa Ngô Nguyệt. Ở nơi này bên cạnh hò hét ầm ĩ thời điểm, tứ nhãn cái kia tiểu đệ mang theo Đỗ Vũ đi tới, lớn tiếng hét lên, Vũ ca đến, Vũ ca đến. Chính ở giữa Ngô Nguyệt mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn đến, nhìn thấy Đỗ Vũ, hốc mắt rốt cục vẫn là không nhịn được cướp ác. Mặc kệ nàng cỡ nào kiên cường, nàng Thủy Chung là một nữ tử a, Thủy Chung cần một cái bả vai đến dựa vào. Tứ nhãn mấy người cũng là thở phào, tứ nhãn lập tức khoát tay nói, nhanh, để Vũ ca tiến đến, để Vũ ca tiến đến. Bốn phía tiểu đệ tránh ra một lối, Đỗ Vũ đi vào giữa đám người. Ngô Nguyệt thân thích kinh ngạc nhìn lấy đi tới Đỗ Vũ, xì xào bàn tán, đều đang suy đoán Đỗ Vũ thân phận. Đỗ Vũ căn bản không có để ý tới bọn hắn, đi thẳng tới Ngô Nguyệt trước mặt, ôn nhu nói, thế nào, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ngô Nguyệt thấp giọng trả lời, thanh âm đều đã có chút nghẹn ngào. Nam tử này, dù sao cũng là tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện, cho nàng dày rộng nhất cánh tay cùng ủng hộ. Cũng chỉ có tại Đỗ Vũ trước mặt, nàng mới có thể chân chính thể hiện ra bản thân mềm mại một mặt. Đỗ Vũ nhìn lấy Ngô Nguyệt trên cổ bị bắt đi ra vết máu, cùng nàng cái kia bị kéo y phục rách dưới, bị làm loạn tóc, còn có trên người một chút dấu chân, trong lòng biết Ngô Nguyệt nói tới không có việc gì nhất định là giả. Nhìn lấy Ngô Nguyệt cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Đỗ Vũ trong lòng một đám lửa cũng không khỏi thăng lên. Đông nhiên quay đầu, nhìn bốn phía Ngô Nguyệt ra những thân thích kia, Đỗ Vũ trong mắt thậm chí lóe ra một đạo hai nhiên kinh khủng hung mang. Nhìn thấy cái này hung mang, tứ nhãn trong lòng chỉ là run một cái, không tự chủ được sau lùi một bước. Hắn biết rõ, Đỗ Vũ nổi giận, cái này từng bị thành Bắc Ngục giam gọi dã thú người, trong lòng thú tính, rốt cục vẫn là đè nén không được. Chương 46, ta tôn trọng nữ tính, nhưng không tôn trọng đàn bà đánh đá. Bị Đỗ Vũ chừng một chút, Ngô Nguyệt bên này thân thích đều là sương sờ. Bất quá, rất nhanh đứng ở phía trước mấy người phụ nữ liền lập tức lấy lại tinh thần. Người là ai a? Một người phụ nữ hỏi. Cái này còn phải nói sao? Không nhìn hắn hai đứng gần như vậy, nhất định là cái kia đứa nhỏ phóng đãng nhân tình a. Nha, đầu năm nay, đi ra làm gà đều còn có cái nhân tình a. Tiểu hòa tử, an bám cảm giác rất tốt sao? mấy người phụ nữ miệng cũng thực sự là quá độc, một người một câu, mắng cực kỳ khó nghe. Ngô Nguyệt sắc mặt khó xử đến cực điểm, nàng một cái nữ hài tử, chỗ nào mắng qua mấy cái này kinh nghiệm xa trường đàn bà đánh đá, căn bản liền nói chuyện cơ hội đều không có. Đỗ Vũ hít sâu một hơi, đè nén trong lòng hỏa khí, chậm rãi đi đến mấy cái này phụ nữ trước mặt, trầm giọng nói, mới vừa rồi là ai trước ở chỗ này náo sự. Vây xem người cùng nhau nhìn về phía trong đám người một người tướng mạo hèn mọn nam tử trung niên, nam tử trên mặt còn mang theo một chút máu bầm, xem bộ dáng là mới vừa rồi bị in ra. Nam tử trung niên bị đám người nhìn chằm chằm, khuôn mặt cũng mảy may không xấu hổ, ngước cổ nói, làm sao nói? Ai ở chỗ này náo sự? Ta làm trưởng bối, nhìn thấy vãn bối làm như thế đổi phong bại tục sự tình, giao hấn một chút nàng, có cái gì không đúng? Muốn nói náo sự, là các ngươi náo sự mới đúng, ngươi xem một chút đem ta đánh. Làm sao? Đánh người còn có lý. Ta cho các ngươi nói, ta đã báo động, các ngươi chờ coi a. Đỗ Vũ một bên chậm rãi hướng nam tử trung niên đi đến, vừa gật đầu nói, trưởng bối giao hấn văn bối, đương nhiên không gì đáng trách. Nhưng là, làm trưởng bối, còn đối văn bối có ý nghĩ xấu xa, cái kia đáng chết. Nói xong mấy chữ cuối cùng thời điểm, Đỗ Vũ chạy tới nam tử trung niên trước mặt, thanh âm cũng đồng thời trở nên băng lãnh đến cực điểm. Nam tử trung niên giật mình, vô ý thức muốn lui lại. Nhưng lúc này, Đỗ Vũ đã trải qua mãnh liệt thò tay bắt hắn lại cổ áo, dùng sức một ném, trực tiếp đem nam tử này ném tới Ngô Nguyệt trước mặt. Ai, ngươi làm gì đánh người a? Bên cạnh một người nam tử hô to một tiếng, đưa tay liền muốn bắt Đỗ Vũ cổ áo. Đỗ Vũ một quyền đánh vào hắn trên mũi, cái này người nhất thời che mũi ngồi chồm hổm trên mặt đất, kêu rên lên. Đám người một trận hỗn loạn, phía trước mấy cái chính đang mắng người phụ nữ nhìn thấy tình huống này, đều cũng có chút ngộng. Phía trước nhất một cái mập mạp nữ tử ôi một tiếng kêu, chỉ Đỗ Vũ hô lớn, ngươi dám đánh ta lão công, lão nương cùng ngươi liều mạng. Mập mạp nữ tử chạy Đỗ Vũ vọt tới, giống như một đầu trâu rừng giống như, dùng đầu vọt tới Đỗ Vũ. Đỗ Vũ duỗi tay đè chặt mập mạp nữ tử đầu, dùng sức đẩy, mập mạp nữ tử một cái dám đôn mà quẳng xuống đất, lập tức gào khóc đứng lên, đánh nữ nhân a. Đánh nữ nhân a. Tất cả mọi người nhìn xem a, cái này cái trẻ tuổi lực người cường tráng, đánh nữ nhân a. Liền nữ nhân đều đánh, ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Hiện tại nam nhân này, thực mẹ hắn không biết xấu hổ a, không biết tôn trọng nữ tính sao? Báo động. Nhanh lên báo động. Để cảnh sát đem tên xuất sinh này bắt đi. Còn có cái kia tiện hóa, cùng một chỗ bắt đi. Bốn phía mấy người phụ nữ lần nữa giận mắng lên, Đỗ Vũ đông nhiên quay đầu, giận dữ nhìn nàng chằm chằm nhóm, từng chữ từng câu nói, ta biết tôn trọng nữ tính, nhưng ta không có nghĩa là ta tôn trọng đàn bà đánh đá. Các ngươi đều cho ta thành thật một chút, bằng không thì, ta ngay cả các ngươi cùng một chỗ đánh. Mấy người phụ nữ bị Đỗ Vũ tràn ngập sát khí thanh âm dọa đến thân thể run rẩy, còn thật không dám kêu la nữa. Bên cạnh vây xem người đều là mặt mũi tràn đầy thoải mái, này một đám đàn bà đánh đá vừa rồi tại nơi này mắng khó nghe cực, đám người đã sớm muốn đánh các nàng. Đỗ Vũ một câu nói kia, mắng ra tiếng lòng mọi người ai chúng ta cũng giống vậy, chúng ta tôn trọng nữ tính, nhưng chúng ta ăn xịt bạo cúc không tôn trọng đàn bà đánh đá a. Nam tử trung niên bị Đỗ Vũ ngã sấp xuống, nguyên vốn còn muốn đứng lên phản kháng, nhưng nhìn thấy bản thân tức phụ cũng bị ngã sấp xuống, lập tức lại ngồi dưới đất, cũng không dám đứng lên. Nhìn lấy Đỗ Vũ hướng bản thân đi tới, nam tử trung niên dọa đến run bắn cả người, chỉ Đỗ Vũ run giọng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta báo động A. Vũ ca, ta tới A. Tứ nhãn một tiểu đệ đứng ra, chỉ nam tử trung niên nói, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, cái này chút khí lực sống, ta tới làm. Đánh hắn cái tam đẳng tàn phế, tối đa cũng an vị nhà tù nửa năm, không chuyện gì lớn. Vũ ca, ta tới. Giao cho ta. Tứ nhãn mấy cái tiểu đệ đều la hét muốn đi qua thu thập trung niên nam tử kia, nam tử đều doạ ngộng. Nguyên lai tưởng rằng báo động có thể hù sợ những người này đây, không nghĩ tới, đám người này cũng đều là không sợ chết hạ người a, thà rằng ngồi tù muốn nhiều hơn đánh hắn, hắn lần này thực sự là vô kế khả thi. Tạ ơn các vị huynh đệ, chuyện này ta vẫn là tự mình giải quyết đã không có việc gì, để hắn báo động. Đỗ Vũ khoát khoát tay, để tứ nhãn tiểu đệ thối lui, chính hắn chậm rãi đi đến nam tử trung niên trước mặt, đưa tay nắm lấy hắn cổ áo, đem nam tử trung niên cầm lên đến. Tại Đỗ Vũ trong tay, nam tử trung niên giống như là bị cầm lên đến tiểu kê giống như, căn bản dễ rủa không ra. Nhìn lấy Đỗ Vũ cái kia băng lãnh khuôn mặt, hắn biết mình lần này là gặp kẻ khó chơi, cũng triệt để mềm xuống tới. Đại ca, ta biết sai. Bỏ qua cho ta đi, nam tử trung niên run giọng cầu khẩn. Đỗ Vũ, ngươi theo ta nói những thứ vô dụng này. Nam tử trung niên ngẩn người một chút, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng chuyển hướng bên cạnh Ngô Nguyệt, run giọng nói, Nguyệt Nhi, là ta sai, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi. Ngươi để hắn bỏ qua cho ta đi. Ngô Nguyệt há hốc mồm, mới vừa muốn nói chuyện, Đồ Vũ lại bỗng nhiên một cái tát đánh tại nam tử trung niên trên mặt. Ngươi cái này gọi là xin lỗi. Đồ Vũ lạnh giọng quát. A. Nam tử trung niên ngẩn người một chút, đây không tính là xin lỗi sao? Tứ Nhãn minh bạch Đồ Vũ ý tứ, cười nói, chúng ta quy củ, xin lỗi muốn để cho người ta cảm thấy có thành ý, liền phải lời đầu tiên mình cho mình thả điểm huyết. Ngươi một chút máu cũng không nguyện ý ra, còn nói gì xin lỗi? Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, run giọng nói, cái này, đây là quy củ gì? Ngục giam quy củ. Tứ Nhãn ngạo nghễ trả lời, hắn lời này thật là không giả, trong tù, xin lỗi cũng phải trả giá đắt. Nơi này cũng không phải ngục giam. Nam tử trung niên thấp giọng lẩm bẩm. Tứ Nhãn cười lạnh, vậy là ngươi thầm nghĩ xin lỗi đâu? Còn là muốn cho chúng ta đem ngươi hai tay hai chân đều cắt ngang. Nam tử trung niên dọa đến run một cái, nhìn xem Ngô Nguyệt, lại nhìn xem bên này Tứ Nhãn, đột nhiên cắn răng nói, ta. Đệ ta là Ngọa Long Nguyện quản lý, các ngươi. Các ngươi dám đánh ta, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ngọa Long Nguyện. Tứ Nhãn khẽ nhíu mày, tại Nam Nhạc Thị thời gian dài như vậy, hắn tự nhiên biết rồi Ngọa Long Nguyện là địa phương nào. Đây chính là Nam Nhạc Thị nổi danh nhất câu lạc bộ tư nhân, phía sau mấy cái đại lão bản, đều là Nam Nhạc Thị nổi danh xí nghiệp gia. Mặc dù không phải đi ra lan lộn, nhưng ở Nam Nhạc Thị năng lượng thế nhưng là cực lớn, không phải người bình thường có khả năng trêu chọc. Bên trong làm quản lý, phía sau khẳng định có người ủng hộ, đắc tội bên trong quản lý, đây chính là không sáng suốt lựa chọn A. Vũ Ca Tứ Nhãn hô nhỏ một tiếng, vốn là muốn khuyên Đồ Vũ đâu. Lời còn chưa nói ra miệng, Đồ Vũ đã trải qua nhấc chân đạp tại nam tử trung niên trên ngực. Tiếng xương cốt gậy thanh âm, để Tứ Nhãn tâm cũng đi theo chìm xuống. Việc này phiền phức. Chương 47, nếu không, ngươi tắm trước. Nam tử trung niên bị gạt ngã, bốn phía mọi người nhất thời đều ngộng. Mới vừa rồi còn đang gào khóc phụ nữ, lần này cũng lập tức im lặng, không dám phát ra chút thanh âm nào. Người sợ ác nhân, câu nói này quả nhiên không giả. Vừa rồi Tứ Nhãn đám người, bởi vì kiêng kỵ những người này là Ngô Nguyệt thân thích, cho nên không có xuất thủ thu thập bọn họ, kết quả nhóm người này liền càng ngày càng phách lối. Hiện tại Đỗ Vũ đối bọn hắn không khách khí về sau, những người này liền lập tức trung thực. Nam tử trung niên xương sườn rõ ràng bị đập gãy, hắn chưa từng nhận qua dạng này tổn thương, ôm ngực nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, liền lẩm bẩm đều lẩm bẩm không ra. Bên cạnh những thân thích kia nhìn lấy hắn dạng này, cũng không dám sang đây xem hắn, đều hoảng sợ nhìn lấy Đỗ Vũ. Đỗ Vũ chậm rãi đi đến bên cạnh trung niên nam tử, xoay người ngồi xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ta bất kể ngươi kia cái gì đệ đệ rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh lớn, trở về nói cho hắn biết, người là ta đánh. Bất kể là ai, nghĩ báo thù cho huynh, để cho bọn họ tới tìm ta. Nếu là lại để ta xem lại các ngươi quấy rối Ngô Nguyệt, lần sau cũng không phải là cắt ngang xương sườn đơn giản như vậy, hiểu chưa? Nam tử trung niên nằm trên mặt đất không nhúc nhích giả chết, Đỗ Vũ trộm một trường đánh vào trên mặt hắn. Nam tử trung niên khẩu mũi nhất thời chảy máu. Ôi, nam tử trung niên rốt cục hét thảm một tiếng, cầu khẩn nói, đừng đánh, đừng đánh. Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, minh bạch không minh bạch. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Nam tử trung niên vội vàng nói, minh bạch, minh bạch. Minh bạch liền xéo ngay cho ta. Đỗ Vũ quát lạnh một tiếng, nam tử trung niên như nhặt được xá lệnh, cũng không đoái hoài tới ngực đau đớn, liền lăn một vòng chạy. Hắn những thân thích kia cũng rất giống chó nhà có tang bình thường, xám xịt cùng hắn chạy. Trước đó kiêu căng phách lối, một hồi này không còn có, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí cũng không có chứ. Cút ngay. Còn dám tới nơi này, gặp một lần đánh các ngươi một lần. Tứ Nhãn tiểu đệ cũng là lớn tiếng la lên, còn có người kích động hô, Vũ Ca rất đẹp trai. Câu nói này lập tức gây nên đám người cộng mình, đám người nhao nhao bắt đầu hô quát lên. Tứ Nhãn đám này tiểu đệ, đối Đỗ Vũ đã trải qua bội phục tới cực điểm, nhìn Đỗ Vũ trong ánh mắt cũng tận là sùng bái. Tứ Nhãn sắc mặt nhưng có chút khó xử. Hắn mang theo cười khổ đi đến Đỗ Vũ bên cạnh, thấp giọng nói, Vũ Ca, nếu là người kia đệ đệ thực sự là Ngọa Long Nguyện quản lý, lần này sự tình liền huyên náo có chút lớn. Ta xem, ngươi chính là trước cùng Nô Cục trưởng nói một chút, một khi có chuyện gì, Nô Cục trưởng nói không chừng cũng có thể giúp ngươi một chút. Đỗ Vũ chú ý tới, Tứ Nhãn nói lên Nô Kiến Quốc thời điểm, ngựa khí còn không quá khẳng định. Nói cách khác, tại Tứ Nhãn trong mắt, Ngọa Long Nguyện một người quản lý, năng lượng thậm chí khả năng so Nô Kiến Quốc lớn. Khó trách vừa rồi Tứ Nhãn như vậy kiên kỵ. Dạng này sự tình, nếu như phát sinh ở Đỗ Vũ trên người, Đỗ Vũ bản thân nhất định sẽ nhìn xuống. Nhưng là, phát sinh ở Ngô Nguyệt trên người, cái kia cũng không giống nhau. Từ tối hôm qua Ngô Nguyệt thay Đỗ Vũ ngăn lại một đao kia bắt đầu, Đỗ Vũ liền đem Ngô Nguyệt cũng làm thành bản thân thân nhất người. Đỗ Vũ tính cách rất đơn giản, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng tuyệt đối không thể lấy vũ nhục bên cạnh ta người. Cho nên, cứ việc Đỗ Vũ thẳng đến đánh nam tử kia, có thể sẽ gặp rắc rối, nhưng Đỗ Vũ hay là dứt khoát xuất thủ. Dù là lần nữa ngồi tù, Đỗ Vũ cũng sẽ không để người bên cạnh thụ nửa điểm ủy khuất. Không cần. Đỗ Vũ nhẹ nhàng khoát khoát tay, nếu như chuyện này thực liền Ngô Kiến Quốc đều không cách nào bãi bình lời nói, hắn cũng sẽ không để Ngô Kiến Quốc khó xử a, nếu người đều đánh, vậy liền thuận theo tự nhiên a. Bốn mắt thấy Đỗ Vũ, há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Đỗ Vũ chậm rãi bước đi đến Ngô Nguyệt trước mặt, nhìn lấy trên mặt đều là nước mắt Ngô Nguyệt, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc. Hắn nhẹ nhàng cười cười, nói, không có việc gì, không cần phải sợ. Có ta ở đây, không có người có thể lại khi dễ ngươi. Đỗ Vũ một câu, để Ngô Nguyệt tâm tính thiện lương như bị cái gì xúc động đồng dạng. Một loại chưa bao giờ có cảm giác, để Ngô Nguyệt đầu một ngộng. Phảng phất cái gì cũng sẽ không tiếp tục cân nhắc, nàng nhanh chân tiến lên, nhào vào Đỗ Vũ trong ngực, ôm chặt lấy cái này để cho nàng cảm động vô số nam nhân. Cảm giác được trong ngực cái này mềm mại nổi bật thân thể, Đỗ Vũ cũng có chút ngộng. Hắn không nghĩ tới Ngô Nguyệt vậy mà lại tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy dưới sông lại, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút đỏ lên, hắn chưa từng gặp được tình huống như vậy. Nhưng là, nhìn lấy Ngô Nguyệt nhỏ yếu thân thể, trong lòng của hắn nhưng lại có một loại không nói ra được ý muốn bảo hộ, để hắn căn bản không đành lòng đem Ngô Nguyệt đẩy ra, ngược lại muốn đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Nhìn thấy tình huống này, bốn phía không ít vây xem nữ tử đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Những cái này đèn đỏ đường phố nữ tử, phần lớn đều là được chứng kiến quá nhiều dối trá nam nhân, rất nhiều đều đã không tin tưởng tình yêu nữa. Nhưng là, nhìn lấy Đỗ Vũ cùng Ngô Nguyệt, những cô gái này trong lòng có chỉ là chúc phúc. Thật lâu, Ngô Nguyệt vừa rồi buông ra Đỗ Vũ. Nhìn lấy bốn phía mọi người vây xem, Ngô Nguyệt trên mặt không khỏi đỏ lên. Vừa rồi nàng cũng là đầu nóng lên, liền chạy tới ôm lấy Đỗ Vũ, căn bản không nghĩ tới mọi người thấy pháp. Nhưng nàng dù sao vẫn là cái nữ hài tử, tại trước mặt nhiều người như vậy, khó tránh khỏi ngượng ngùng. Bất quá, mặc dù như thế, nàng nhưng vẫn là nắm thật chặt Đỗ Vũ cánh tay, không nguyện ý buông ra mảy may. Tứ Nhãn cười nói, Vũ ca, Ngô Nguyệt vừa rồi thụ không nhỏ kinh hãi, nếu không các ngươi đi về trước đi. Hay là không được? Đỗ Vũ lắc đầu, nói, một hồi những người kia đi tìm đến. Ngươi yên tâm đi, địa phương khác ta không dám nói, nhưng nơi này, ai dám tới tìm ta sự tình a? Tứ Nhãn ngạo nghễ nói, được, bên này sự tình, các ngươi đều không cần quản, giao cho ta xử lý là được. Mấy người các ngươi, trước đưa Vũ ca bọn hắn trở về. Tứ Nhãn chào hỏi mấy cái tiểu đệ, căn bản không nghe Đỗ Vũ lời nói, đem Đỗ Vũ cùng Ngô Nguyệt đưa tiễn, chính hắn là lưu tại đèn đỏ đường phố, xử lý sau tiếp theo sự tình. Đi qua bắt cóc sự tình, Ngô Nguyệt trong nhà bây giờ là không có cách nào người ở còn tốt, tại Chu Tuệ dưới sự trợ giúp, bệnh viện bên kia an bài cho bọn hắn một cái đơn độc phòng bệnh. Ngô Nguyệt đệ đệ cùng muội muội ban đêm đều ở tại bệnh viện, cho nên, muốn trở về lời nói, Ngô Nguyệt cũng chỉ có thể hồi bệnh viện bên kia. Đỗ Vũ vốn là chuẩn bị đem Ngô Nguyệt đưa về bệnh viện, nhưng Ngô Nguyệt lại không muốn trở về đi. Vừa rồi trong hỗn loạn, Ngô Nguyệt quần áo đều bị xé vỡ, trên người cũng có vài chỗ vết thương. Dạng này trở về lời nói, bị mẫu thân đệ muội nhìn thấy, nhất định sẽ lo lắng nàng ở bên ngoài gặp được tình huống như thế nào, như thế sẽ chỉ làm người nhà nhiều quan tâm. Cho nên, Đỗ Vũ cuối cùng vẫn là đem Ngô Nguyệt mang đến bản thân ở nhà khách. Đây đã là Đỗ Vũ cùng Ngô Nguyệt chung sống một phòng tối thứ hai, nhưng là, đi vào phòng, hai người rõ ràng còn có chút xấu hổ. Đóng cửa phòng, một người ngồi ở trên giường, một người ngồi ở bên cạnh trên ghế, trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì. Qua một hồi lâu, Ngô Nguyệt ho nhẹ một tiếng, Đỗ Vũ lúc này mới ngẩng đầu. Cùng Ngô Nguyệt nhìn chăm chú một chút, hai người sắc mặt đều là ửng đỏ. Trầm mặc một hồi lâu, Đỗ Vũ mới thấp giọng nói, nếu không, ngươi tắm trước. Chương 48, ngươi thích ta sao? Nghe được Đỗ Vũ lời nói, Ngô Nguyệt sắc mặt không khỏi càng đỏ. Hai người tại nhà khách trong phòng, Đỗ Vũ lại làm cho nàng đi tắm rửa, cái này nghe cũng quá mức mập mờ. Đỗ Vũ kỳ thật không nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn nhìn lấy Ngô Nguyệt y phục trên người rách dưới, trên người cũng có hết mấy chỗ dấu chân bẩn ấn, sợ hãi nàng mặc quần áo khó chịu, cho nên mới để cho nàng đi tắm. Nhìn thấy Ngô Nguyệt sắc mặt đỏ lên, Đỗ Vũ trong lòng đột nhiên giật mình. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, chính mình cái này thời điểm để cho nàng đi tắm rửa, cái này dĩ nhiên dễ dàng để cho người ta hiểu lầm a. Không phải, ta không phải ý tứ kia, ngươi không nên hiểu lầm. Đỗ Vũ vội vàng khoát tay giải thích. Nhìn lấy Đỗ Vũ đối rối xấu hổ bộ dáng, Ngô Nguyệt không khỏi cười khúc khích, nói, ta biết ngươi không phải ý tứ kia, Đỗ đại ca, ta tin tưởng ngươi. Tối hôm qua cùng Đỗ Vũ ôm cùng một chỗ một đêm, Đỗ Vũ cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Ngô Nguyệt trong lòng đối Đỗ Vũ tự nhiên là phi thường tín nhiệm. Đỗ Vũ xấu hổ hơi làm dịu một chút, nhìn lấy Ngô Nguyệt tuyệt mỹ bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi một trận lửa nóng, trong lúc nhất thời vậy mà thấy có chút ngốc. Bị Đỗ Vũ chăm chú nhìn, Ngô Nguyệt sắc mặt có chút đỏ lên. Nhưng là, trong nội tâm nàng lại là vui vẻ đến cực điểm, bị mình thích người chăm chú nhìn, đây thật ra là một loại hưởng thụ. Đỗ đại ca, ta vẫn là tắm trước một cái đi. Ngô Nguyệt đứng người lên, một bên chậm rãi cởi áo khoác xuống, vừa nói, hôm nay bận bịu một ngày, không được tắm một cái thật có điểm không được tự nhiên. Ngô Nguyệt bên trong áo khoác mặc một bộ chế phục giống như bộ váy thuộc về so sánh tu thân loại hình, chăm chú bộ ở trên người nàng, đưa nàng đường cong là lướt hoàn mỹ liền hiện ra. Bộ váy phía dưới là một cái vớ màu da, đem đùi thon dài chăm chú bao vây lại, rất trắng rất bóng loáng. Ngô Nguyệt bộ dạng này, càng làm cho Đỗ Vũ thấy đều có chút ốc. Ha ha, nhìn thấy Đỗ Vũ ngơ ngác bộ dáng, Ngô Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, đột mà đưa tay dặm ngoài bộ ném về Đỗ Vũ, Đỗ đại ca, giúp ta thu hồi đến. Đỗ Vũ một cái không phản ứng kịp, cái này áo khoác đã trải qua che tại trên đầu của hắn. Trên quần áo còn sót lại nhàn nhạt hương khí, là Ngô Nguyệt trên người hương khí, Đỗ Vũ trước đó ngửi qua. Luôn cuống tay chân đem áo khoác lấy xuống, Ngô Nguyệt đã trải qua đi vào toilet. Đỗ Vũ nhìn xem trong tay áo khoác, hồi tưởng đến Ngô Nguyệt cái kia mỹ lệ dung nhan cùng nổi bật dáng người, trong lòng không khỏi càng là khô nóng, trong lúc nhất thời lại có loại muốn đi phòng vệ sinh nhìn xem xúc động. Cái này xúc động ý nghĩ để Đỗ Vũ trong lòng cả kinh, hắn vội vàng hít sâu mấy hơi, uống nguyên một chai nước suối, lúc này mới đem trong lòng khô nóng chậm rãi đè xuống. Đem Ngô Nguyệt áo khoác đặt ở bên giường, Đỗ Vũ đang do dự muốn hay không đi trên hành lang tránh một chút. Lúc này, trong toilet truyền đến Ngô Nguyệt mềm mại thanh âm, Đỗ đại ca. Làm sao? Đỗ Vũ trong lòng không khỏi vì đó nhảy một cái. Cái kia bên trong Ngô Nguyệt chần chờ một chút, mang theo lúng túng thấp giọng nói, ngươi. Ngươi có thể không thể vào một chút. Ta. Đỗ Vũ đều ngộng, ngươi đang tắm đây, để cho ta đi vào, đây là ý gì? Ngô Nguyệt dứt khoát trả lời, là. Đỗ Vũ trong lòng thật vất vả đè xuống khô nóng lại một lần nữa dâng lên, hít sâu một hơi, chậm rãi nín thở đi đến cửa phòng rửa tay. Đang muốn đưa tay đi mướn phòng cánh cửa, Đỗ Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền tranh thủ mắt nhắm bên trên, lúc này mới đẩy cửa phòng ra. Làm sao? Đỗ Vũ đứng ở cửa phòng rửa tay, cũng không dám hướng bên trong nhìn. Ngô Nguyệt gắt giọng, ai nha, Đỗ đại ca, ngươi cái này làm gì chứ? Từ từ nhắm hai mắt làm gì? Sợ hãi ta sao? Đỗ Vũ xấu hổ. Không phải, cái này, không được. Không tiện lắm. Cái gì có thuận tiện hay không, ta còn mặc quần áo đâu. Ngô Nguyệt Kiều cười nói, nhìn lấy Đỗ Vũ bộ dạng này, trong nội tâm nàng đối Đỗ Vũ cảm giác chỉ là tốt hơn. Nàng muốn nam nhân, chưa hẳn nhất định là chính nhân quân tử, nhưng ở thời khắc mấu chốt, cũng nếu có thể hiểu được tị húy. A, nghe nói Ngô Nguyệt mặc quần áo, Đỗ Vũ lập tức thở phào, mở mắt ra nhìn lại, Đỗ Vũ lập tức lại là sức sở. Ngô Nguyệt thật là mặc quần áo, chỉ bất quá. Nàng là mặc một nửa quần áo. Nàng giờ phút này đang rửa mặt bên cạnh ao một bên, con đối đứng ở cửa. Trên người nàng liên y dài bộ váy, đã trải qua cởi ra non nửa, trắng non vai, mỹ lệ xương quai xanh hoàn toàn lộ ra, mà nàng bóng loáng trắng non phía sau lưng, cũng lộ ra một nửa. Nàng vừa vặn đưa lưng về phía Đỗ Vũ, cho nên, nàng cái này tuyệt mỹ phía sau lưng, cũng vừa hảo bị Đỗ Vũ nhìn thấy. Người Đỗ Vũ đều ngộng, hắn chưa từng gặp qua dạng này chàng diện á tại ngục giam ngồi sổm 10 năm. Hắn liền nữ nhân cơ bản cũng chưa từng thấy đây, huống chi dạng này chẳng cảnh. Nhất là Ngô Nguyệt dáng người tuyệt hảo, khuôn mặt cực đẹp, lấy tư thế này đứng ở chỗ này, càng làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Ngô Nguyệt quay đầu nhìn Đỗ Vũ một chút, nói, ta làm sao? Đỗ Vũ hít sâu một hơi, nói, ngươi không phải nói ngươi còn mặc quần áo sao? Ta là mặc quần áo A, đây không phải quần áo mà. Ngô Nguyệt đưa tay vô vô trên người bộ váy, nói, ai nha, ngươi đừng nói. Trước tới giúp ta một chuyện a. Cái gì? Gấp cái gì? Đỗ Vũ trong lòng rõ ràng còn không có lấy lại tinh thần. Ngô Nguyệt chỉ bộ váy đằng sau khóa kéo, nói, ta đây khóa kéo không biết làm sao kéo không xuống đi, ngươi nhanh lên giúp ta một chút. Đỗ Vũ giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, Ngô Nguyệt bộ này váy khóa kéo là ở phía sau lưng, bản thân đi rồi, vốn là rất nhiều không tiện. Lần này, khóa kéo đoán chừng kẹp lại, cho nên cái này áo khoác cũng không cách nào cởi xuống. Nhìn lấy Ngô Nguyệt cái kia bóng loáng như tuyết lưng đẹp, Đỗ Vũ cô nén trong lòng cuồng loạn, chậm rãi đi đến Ngô Nguyệt phía sau. Túi đầu nhìn một chút, cái kia khóa kéo thật là kẹp lại, khóa kéo đem một vài quần áo đều kéo đi vào, cho nên căn bản kéo không xuống đi. Loại tình huống này, cái này khóa kéo càng hướng xuống rồi, liền sẽ kéo càng chặt, phương pháp tốt nhất chính là đi lên xách một chút, đem y phục kia kéo ra, sau đó lại chậm rãi kéo xuống. Đỗ Vũ trong lòng thủy chung đang cuồng loạn, hắn căn bản không dám nhìn nhiều Ngô Nguyệt Lương đẹp, hai mắt toàn bộ đặt ở cái kia khóa kéo phía trên. Rồi tay nắm lấy khóa kéo, nhưng là, y phục này thực sự quá bó sát người, hắn tóm lấy khóa kéo thời điểm, mu bàn tay còn là đụng phải Ngô Nguyệt trắng loan bóng loáng lưng đẹp. Cái kia ấm áp cảm giác, để Đỗ Vũ tâm đông nhiên nhảy một cái, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút, Ngô Nguyệt cũng đang nghiêng đầu nhìn hắn đâu. Hai người liếc nhau, sắc mặt đồng thời đỏ lên. Xin lỗi, Đỗ Vũ thấp giọng nói xin lỗi, khuôn mặt xấu hổ đến cực điểm. Ngô Nguyệt nhìn lấy Đỗ Vũ, chẳng biết tại sao, đột nhiên đến dũng khí rất lớn, vậy mà duỗi tay nắm chặt Đỗ Vũ tay. Bị Ngô Nguyệt bắt lấy tay, Đỗ Vũ trong lòng cũng là nhảy một cái, cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường, hắn cũng ôm Ngô Nguyệt tinh tế vòng eo. Ngô Nguyệt một tiếng thấp giọng hô, thân thể phảng phất đều mềm, ôm thật chặt Đỗ Vũ, thấp giọng nói, Đỗ đại ca, ngươi thích ta sao? Chương 49, lưỡng tình tương duyệt. Đỗ đại ca, ngươi thích ta sao? Có thích hay không vấn đề này, Đỗ Vũ chưa từng có nghĩ tới, bởi vì hắn cái này hơn 20 năm nhân sinh bên trong, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp vấn đề như vậy. Hiện tại Ngô Nguyệt hỏi ra vấn đề này, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Người ngửi cô gái trong ngực trên người nhàn nhạt mùi thơm, Đỗ Vũ do dự hồi lâu, thấp giọng nói, ta cũng không biết ta có thích hay không ngươi. Nghe nói như thế, Ngô Nguyệt hốc mắt thường đỏ, cái này cũng không phải là nàng nghĩ muốn câu trả lời a. Thế nhưng là, Đỗ Vũ cũng không có dừng lại. Hắn túi đầu xuống, nghiêm mặt nhìn lấy Ngô Nguyệt, thấp giọng nói xác thực, ta căn bản không được biết cái gì gọi là làm ưa thích, cái gì gọi là không thích. Nhưng là, đi cùng với ngươi thời điểm, trong lòng ta cảm giác rất tốt. Gặp lại ngươi thụ khi dễ thời điểm, trong lòng ta rất khó chịu. Gặp lại ngươi rơi lệ thời điểm, ta hận không thể thay ngươi gánh chịu tất cả thống khổ. Ta thả rằng để cho mình tiếp nhận tất cả thống khổ, cũng không muốn nhường ngươi nhận nửa điểm ủy khuất. Cái này, đây coi như là thích không? Đỗ Vũ mỗi một câu, đều giống như một cái tay, tóm chặt lấy Ngô Nguyệt tâm. Đỗ Vũ nói cho hết lời thời điểm, Ngô Nguyệt đã là lệ rơi đầy mặt. Nàng ôm chặt lấy Đỗ Vũ, nghẹn ngào chân chính, đồ ngốc, đây chính là ưa thích a. Đây chính là thích không? Đỗ Vũ ngẩn người một chút, sau đó nhìn lấy Ngô Nguyệt, nói, như vậy, ta chính là thích ngươi. Một câu, để Ngô Nguyệt tâm đều nhanh hòa tan. Nàng ôm thật chặt Đỗ Vũ, dùng phát run thanh âm nói, Đỗ đại ca, ta cũng giống vậy, ta cũng thích ngươi, ta cũng là thích ngươi. Nghe Ngô Nguyệt lời nói, Đỗ Vũ trong lòng cũng rất là vui vẻ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn loại kia nghĩ muốn bảo vệ Ngô Nguyệt cảm giác, đã biến đến càng nặng. Ngô Nguyệt, đã trở thành tính mạng hắn ở trong trọng yếu nhất hai người một trong. Mà trước đây không lâu, còn chỉ là một người, chỉ là muội muội của hắn một người. Ngô Nguyệt trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ, nàng xem gặp Đỗ Vũ lần đầu tiên, đều có loại vừa thấy đã yêu cảm giác. Nàng sợ nhất chính là Đỗ Vũ không thích nàng, mà bây giờ, nàng rốt cuộc minh bạch Đỗ Vũ tâm ý, vui sướng trong lòng, là nàng nhiều năm như vậy chưa bao giờ cảm thụ qua. Nàng ôm thật chặt Đỗ Vũ, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, mong đợi hướng về phía Đỗ Vũ. Nhìn lấy Ngô Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt đối với mình, lại nhắm lại mỹ lệ con mắt, Đỗ Vũ có chút choáng váng, không biết Ngô Nguyệt cái này rốt cuộc là ý gì. Trong tủ, cũng không nhân giáo qua dạng này sự tình a, hắn liền TV đều chưa có xem, càng sẽ không hiểu, đây là nữ hải tử hướng hắn tác hôn ý tứ. Ngô Nguyệt chờ đợi chốc lát, gặp Đỗ Vũ không có một chút động tĩnh, không khỏi kinh ngạc. Mở mắt ra, nhìn thấy Đỗ Vũ cũng đang không hiểu ra sao mà nhìn mình, không khỏi cười khúc khích. Nàng biết rồi Đỗ Vũ từ nhỏ ngồi tù sự tình, cho nên cũng hiểu Đỗ Vũ ở phương diện này vô tri. Đồ ngốc. Ngô Nguyệt hờn dỗi một câu, nhẹ nhàng nhón chân lên, chậm rãi hôn lên Đỗ Vũ ngoài miệng. Ấm áp đôi môi đụng nhau, Đỗ Vũ trong lòng đoàn kia hỏa phảng phất bị kích thích đến giống như. Mặc dù không hiểu những chuyện này, nhưng là, hắn vẫn là bản năng ôm chặt Ngô Nguyệt, kịch liệt mà đáp lại. Thưởng thức Ngô Nguyệt cái kia xinh đẹp môi đỏ cùng cái lưỡi đinh hương vị đạo. Rất ấm, rất mềm, rất thơm, rất ngọt. Trong phòng không có khác thanh âm, chỉ có hai người chăm chú ôm nhau hôn nhau thanh âm. Hai người liền phảng phất mến nhau hồi lâu người yêu giống như, tại thời khắc này, ai cũng không nguyện ý tách ra lẫn nhau. Đỗ Vũ đầu óc ở trong nhưng thật ra là có chút trống không, hắn đối những chuyện này cũng không hiểu, chỉ cảm thấy dạng này rất thoải mái, căn bản không nguyện ý buông tay ra. Nhưng Ngô Nguyệt lại rất rõ ràng tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh, mặc dù nàng cũng không từng trải qua dạng này sự tình, nhưng là, tại đèn đỏ đường phố thời điểm, nàng nghe qua quá nhiều nữ hài nói dạng này sự tình. Nhưng là, trong nội tâm nàng không có chút nào kinh hoàng, ngược lại có chút chờ mong, còn có chút vui sướng. Từ từ trong nhà phát sinh những chuyện này về sau, nàng liền không có lại vì chính mình nghĩ tới. không cân nhắc qua bản thân, không cân nhắc qua tương lai, càng không có suy nghĩ qua tình yêu. Hoặc là, chỉ có ở trong mơ, nàng mới có thể giống phổ thông nữ hài tử như thế, làm một lần Bạch Mã Vương tử ngộng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân cuối cùng có một ngày, vậy mà lại thực gặp được mình thích người. Nàng rất may mắn bản thân lại có thể gặp được dạng này một cái chân chính ưa thích người, mà hắn vừa vặn đã ở thích bản thân. Hai người ôm hôn, mãi cho đến trong phòng điện thoại reo, hai người mới giật mình. Đỗ Vũ vội vàng sau lùi một bước, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là, nhìn Ngô Nguyệt một chút, sắc mặt lập tức đỏ lên, ai nha một tiếng, vội vàng quay đầu đi qua. Làm sao? Ngô Nguyệt kinh ngạc, túi đầu nhìn lại, bản thân quần áo, chẳng biết lúc nào đều đã bị giật xuống đến. Áo ngực thậm chí đều bị kéo hơn phân nửa, bộ ngực cao vút, cơ hồ toàn bộ lộ ở bên ngoài. Mặc dù trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, muốn đem mình giao cho Đỗ Vũ. Nhưng là, nàng dù sao cũng là một nữ hài tử, hay là khó tránh khỏi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, thông bận bịu xoay người sang chỗ khác. Nhưng là, nàng nhưng không có đem y phục mặc lên, trong lòng ngược lại còn có chút chờ mong Đỗ Vũ có thể lần nữa tới ôm lấy nàng. Đỗ Vũ chỗ nào minh bạch nữ hài tử những cái này tiểu tâm tư, bên ngoài tiếng điện thoại thanh âm không ngừng, vì là chậm hết xấu hổ, hắn cũng thừa cơ đi ra ngoài, nhận điện thoại. Uy, Vũ ca sao? Đầu điện thoại kia truyền đến Đao Ba thanh âm, ta nghe Từ Nhan nói, Ngô Nguyệt tại ngươi bên kia. Đúng a, có. Có chuyện gì sao? Đỗ Vũ thanh âm có chút xấu hổ, thật giống như làm chuyện sai bị người ta tóm lấy cổ tay giống như. Đao Ba nói, a, cái kia, Ngô Nguyệt mẫu thân vừa rồi mắc bệnh. Mặc dù bệnh tình đã trải qua ổn định, nhưng một mực gọi lấy Ngô Nguyệt danh tự, lúc này chính làm ầm ĩ đâu. Ta ý là, nếu là thuận tiện lời nói, nếu không trước hết để cho Ngô Nguyệt đến bệnh viện nhìn xem. Thuận tiện hai chữ, để Đỗ Vũ càng là xấu hổ, hắn vội vàng nói, tốt, chúng ta lập tức tới. Để điện thoại xuống, Đỗ Vũ quay đầu nhìn về phía toilet, Ngô Nguyệt đã trải qua đi tới. Điện thoại thanh âm không nhỏ, nàng tại toilet cũng mơ hồ nghe được một chút. Mẹ ta nàng làm sao? Ngô Nguyệt lo âu hỏi, y phục trên người đã trải qua mặc hơn phân nửa, nhưng đằng sau khóa kéo còn không có kéo hảo đâu. Nàng mắc bệnh, nhưng không có việc gì, hiện tại cũng đã trải qua ổn định, chỉ là một mực tại hô tên ngươi. Đỗ Vũ nói, ngươi không cần lo lắng, ta đây liền đưa ngươi đi bệnh viện. Nghe nói mẫu thân mắc bệnh, Ngô Nguyệt nơi nào còn có tâm tư nghĩ việc khác tình, liền vội vàng đi theo Đỗ Vũ cùng một chỗ liền muốn ra cửa. Nhưng là, vừa đi đến cửa khẩu, Đỗ Vũ đột nhiên gọi lại nàng. Nàng cái này hơn phân nửa lưng đẹp còn lộ ở bên ngoài đây, dạng này ra ngoài, đương nhiên không thích hợp à. Đỗ Vũ thử nghiệm mấy lần, nhưng cũng vô pháp đem y phục này khóa kéo xây xong, cho nên chỉ có thể đem chính mình áo khoác choàng ở trên người nàng, giúp nàng ngăn trở phía sau lưng. Mở cửa phòng, Ngô Nguyệt trước đi ra ngoài. Đỗ Vũ ở phía sau cầm thẻ phòng, chính muốn đi ra ngoài thì sao, đột nhiên nghe được phía sau một tiếng kêu sợ hãi, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người nam tử đang dùng thủ chảo lấy choàng tại Ngô Nguyệt trên người áo khoác, phun mùi rượu hét lên, mỹ nữ, chơi. Chơi như thế này a? Quần áo đều chơi phá sao? Tới tới tới, bao nhiêu tiền một đêm, cùng ta? Cùng ta cũng tới cái SMA. Chương 50, bạn trai ngươi khí lực thật lớn a. Nam tử này rõ ràng là uống say, lại đem Ngô Nguyệt xem như tiểu thư, còn muốn đem Ngô Nguyệt kéo đến phòng của hắn. Nhìn thấy tình huống này, Đỗ Vũ lập tức buồn bực. Tiến lên bắt lấy nam tử kia cổ tay, dùng sức uốn éo. Ôi, nam tử bị đau, không tự chủ được buông ra Ngô Nguyệt quần áo, vội vàng nói, đau, mau buông tay à. Đỗ Vũ không có buông tay, mà là một cước đá vào nam tử đầu gối, nam tử lập tức quỳ rạp xuống đất. Xin lỗi. Đỗ Vũ trầm giọng quát. Người hắn mẹ nam tử còn muốn mắng chửi người, Đỗ Vũ trên tay dùng sức, nam tử cổ tay lập tức bị bóp méo tới, nam tử đau đến mặt đều trắng. Xin lỗi. Đỗ Vũ thanh âm tăng thêm. Một hồi này, nam tử rượu cũng tỉnh một nửa, nhìn lấy Đỗ Vũ hung hãn ánh mắt, cũng là giật mình, vội vàng nói, đại ca, thật xin lỗi, có lỗi với. Không phải cùng ta xin lỗi. Đỗ Vũ nhìn lấy bên cạnh Ngô Nguyệt, đột nhiên nói, là nói xin lỗi nàng. Nam tử lập tức nói, a, xin. Xin lỗi, mỹ nữ, là ta sai. Ngươi giúp ta theo bạn trai ngươi nói một chút, ta đây tay đều nhanh đoạn a. Một câu bạn trai. Lập tức để Đỗ Vũ cùng Ngô Nguyệt mặt đều đỏ. Mặc dù vừa rồi đã trải qua ôm hôn, mặc dù quan hệ cơ bản đã quyết định, nhưng còn không có xưng hô như vậy qua đây. Đỗ Vũ lặng lẽ nhìn lấy Ngô Nguyệt, Ngô Nguyệt khuôn mặt mặc dù đỏ, nhưng trong ánh mắt vẫn là vô cùng vui sướng. Nàng cũng không có phản bác, tương phản, bởi vì nam tử câu nói này, đối nam tử này bất mãn cũng giảm rất nhiều. Tính, Vũ ca, chúng ta đi trước làm chính sự a. Ngô Nguyệt thấp giọng nói ra, xem như ngầm thừa nhận Đỗ Vũ là bạn trai nàng. Đỗ Vũ trong lòng cũng là mừng rỡ, chậm rãi buông ra nam tử tay. Nam tử vội vàng sau lùi một bước, vừa lung lay cổ tay mình, một bên lòng vẫn còn sợ hãi nói, ôi, mỹ nữ, bạn trai ngươi lực tay mà thật to lớn. Lại xoay một hồi, ta đây tay đoán chừng đều phải chật khớp a. Đỗ Vũ liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi phải lấy sau còn như vậy ở bên ngoài đùa giỡn nữ hài tử, đừng nói ngươi tay này cổ tay, đoán chừng ngươi cả người xương cốt đều phải chật khớp. Không dám, không dám, nam tử vội vàng khoát tay, lung tung nói, ta đây cũng là uống nhiều, thật ngại a. Gặp nam tử nói xin lỗi so sánh thành khẩn, Đỗ Vũ cũng không lại truy cứu, cùng Ngô Nguyệt cùng rời đi nhà khách. Nhà khách đến bệnh viện cũng không xa, cho nên Đỗ Vũ cũng không để bọn hắn phái xe tới đón, hai người dạng này đi qua liền có thể. Lúc này tương đối trễ, bên ngoài đầu đường cũng không có bao nhiêu người. Hai người song song đi tới, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng đều là đồng dạng ngọt ngào, thật giống như vừa mới lâm vào yêu đương tiểu tình lữ giống như. Đi một hồi, Ngô Nguyệt đột nhiên đi đến Đỗ Vũ bên người, ôm chặt lấy Đỗ Vũ cánh tay, giống như một cái tiểu nữ nhân giống như, rúc vào Đỗ Vũ bên người. Đỗ Vũ ngẩn người một chút, quay đầu nhìn Ngô Nguyệt mỹ lệ dung nhan, trong lòng cũng là rung động. Hắn duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng nắm cả Ngô Nguyệt eo nhỏ nhắn, hai người liền thật tốt giống một đôi tiểu tình lữ giống như, dạo bước hướng đi bệnh viện bên kia. Con đường này không hề dài, không bao lâu, hai người tới trong bệnh viện. Cửa bệnh viện, Đao Ba chính đứng ở chỗ này chờ đợi đâu. Xa xa nhìn thấy Đao Ba, Ngô Nguyệt cùng Đỗ Vũ vội vàng buông ra lẫn nhau. Mặc dù quan hệ đã trải qua định ra, nhưng là, hai người dù sao ra mặt mỏng, còn không quá thích hợp tại trước mặt người khác đẹp đẽ tình yêu đâu. Vũ ca, các ngươi tới a. Nhìn thấy Đỗ Vũ cùng Ngô Nguyệt, Đao Ba vội vàng nên tới. Tình huống thế nào? Đỗ Vũ liền vội vàng hỏi, một mặt lo lắng biểu lộ, dù sao cái này sau này sẽ là hắn mẹ vợ a. Đao Ba nói, tình huống không tốt lắm, Lao Thái Thái giống như phát cáu. Phát cáu? Làm sao sẽ phát cáu đâu? Đỗ Vũ kinh ngạc, Lao Thái Thái này tại trong bệnh viện ở hảo hảo, cũng không có ai chiêu nàng chọc giận nàng, làm sao đột nhiên phát cáu đâu? Lao Thái Thái nửa đường nhận cú điện thoại, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền mắc bệnh. Bệnh tình ổn định về sau, liền bắt đầu phát cáu. Đao Ba nói, cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không biết. Nhìn dạng như vậy, hẳn là rất sinh khí, một mực tại hâu Ngô Nguyệt dành tự đây, xem bộ dáng là đối Ngô Nguyệt sinh khí à. À. Ngô Nguyệt kinh ngạc, một mặt kinh ngạc biểu lộ, mẫu thân tại sao sẽ đột nhiên đối với nàng sinh khí đâu. Trước đi qua nhìn một chút rồi nói sau. Đao Ba tại phía trước dẫn đường, đem Đỗ Vũ cùng Ngô Nguyệt đưa đến cửa phòng bệnh. Vừa tới cửa phòng bệnh, liền xa xa nhìn thấy Ngô Duẫn cùng Ngô Bắc đang ở cửa phòng bệnh đứng đấy, hai hải tử cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhìn thấy Ngô Nguyệt tới, hai hải tử vừa rồi thở phào, vội vàng đi tới, đồng thời nói, tỷ tỷ, mụ mụ làm sao? Ngô Nguyệt một bên hướng phòng bệnh bên kia đi, vừa nói. Ngô Duẫn nói, ta cũng không biết, vừa mới tiếp tam thẩm một chiếc điện thoại, lại đột nhiên phát bệnh, sau đó liền bắt đầu phát cáu. Cái gì? Ngô Nguyệt dừng bước, trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết, run giọng nói, ngươi là nói, ba. Tam thẩm đánh. Gọi điện thoại tới. Đúng vậy a, làm sao? Ngô Duẫn kinh ngạc, Ngô Nguyệt biểu lộ nhìn lấy so sánh kỳ quái a. Ngô Nguyệt sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, cái kia tam thẩm chính là vừa rồi tại đèn đỏ đường phố bên kia làm ầm ĩ mấy cái kia đàn bà đánh đá một người trong đó. Cái này tam thẩm, đã trải qua đã nhiều năm không cùng nhà các nàng liên lạc qua, lúc này cho mẫu thân của nàng gọi điện thoại, làm sao sẽ là có chuyện tốt gì. Tiếp nàng điện thoại về sau, mẫu thân lập tức phát bệnh, Ngô Nguyệt liền xem như đồ đần, cũng có thể đoán được tam thẩm đến cùng cho mẫu thân nói cái gì à. Nhìn lấy Ngô Nguyệt biểu lộ, Đỗ Vũ cơ bản đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Hắn đi đến Ngô Nguyệt trước mặt, thấp giọng nói, không có việc gì, chúng ta thân ngay không sợ chết đứng, không cần sợ người khác nói cái gì. Ngô Nguyệt biểu lộ cũng không có khôi phục bao nhiêu, nàng gian nan gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Đao Ba, thấp giọng nói, Đao Ba ca, có thể hay không làm phiền ngươi trước tiên đem ta đệ muội mang đi nghỉ ngơi, bọn hắn ngày mai còn muốn đến trường đâu. A, hảo. Đao Ba đi tới, đem Ngô Duẫn cùng Ngô Bác mang đi. Giữ đi đệ đệ cùng muội muội, Ngô Nguyệt lúc này mới hít sâu một hơi, đi vào phòng bệnh ở trong. Ngô Nguyệt mẫu thân Lý Mai đang ở nằm trên giường bệnh, nàng sớm đã nhìn thấy Ngô Nguyệt tới, nhưng giờ phút này lại làm bộ không thấy được Ngô Nguyệt giống như, tựa ở trên gối đầu hô xích thở hổn hển. Sắc mặt đen tới cực điểm, song tất cả cũng không có cho Ngô Nguyệt một chút sắc mặt tốt. Ngô Nguyệt tự biết đối lý, lúng túng đi đến bên giường, thấp giọng nói, mẹ! Đừng gọi ta mẹ! Lý Mai trực tiếp cắt ngang Ngô Nguyệt lời nói, ngẩng đầu nhìn Ngô Nguyệt, lớn tiếng nói, ngươi nhiều bản lanh lớn à, còn cần đến quản ta gọi mẹ. ngươi còn biết ta là mẹ ngươi à?
Mẹ, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế.
Ngô Nguyệt vội la lên, Tam Thẩm nàng là nói bậy, ta
không có làm cái gì nhận không ra người sự tình.
Lý Mai nhìn Ngô Nguyệt một chút, nói, ngươi không có làm nhận không ra người sự tình.
Ngươi còn có mặt mũi nói lời này.
Ngươi Tam Thẩm nói, nàng bên kia nhận biết mấy người, đều nói cùng ngươi làm.
Làm
qua chuyện như vậy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé.
Chương 51, ta tin tưởng ngươi.
Ngô Nguyệt ngẩn người một chút, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, nói, làm qua cái gì dạng sự tình.
Chính là chuyện như vậy a.
Lý Mai vội la lên, loại kia mất mặt xấu hổ sự tình, ngươi nói là chuyện gì?
A.
Ngô Nguyệt rốt cuộc minh bạch Lý Mai ý tứ, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến, vội la lên, đây là ai nói a?
Ta
lúc nào làm qua chuyện như vậy a, ta chỉ là ở trên con phố kia cho người ta cắt tóc a, ta chưa làm qua việc khác tỉnh, bọn hắn
sao có thể nói lung tung vậy?
Cái gì gọi là nói lung tung, ngươi Tam Thẩm nói có cái mũi có mắt, liền cụ thể người nói hết ra, còn cứ gọi nói lung tung.
Nói đến đây, Lý Mai cũng là khóc không thành tiếng, Nguyệt Nhi, nhà chúng ta là không có tiền, mẹ những năm này cũng có lỗi với ngươi.
Nhưng là, ngươi phải hiểu được, chúng ta liền xem như nghèo, cũng phải nghèo có cốt khí a, ngươi làm những việc này,
ngươi
đây không phải đem nhà chúng ta mặt đều mất hết sao?
Mẹ, ta thực sự chuyện gì đều chưa làm qua a.
Ngô Nguyệt vội la lên, ta thực sự chỉ là ở trên con phố kia cho người ta cắt tóc, không có làm qua việc khác tình a, ngươi đừng nghe nàng nói mỏ. Nàng đều là lừa gạt ngài.
Nguyệt Nhi, ngươi còn muốn lừa gạt mẹ sao?
Lý Mai thở phì phò, nói, đến lúc này, ngươi còn không được cùng mẹ nói thở.
Ngươi có phải hay không nhất định phải đem mẹ tức chết tài cao hứng thú a?
Ngô Nguyệt đều cấp tốc khóc, mẹ, ta thực sự không lừa gạt ngài a, ta nói đều là thực a.
Không gạt ta.
Lý Mai trừng mắt Ngô Nguyệt, nói, ngươi không gạt ta, ngươi Tam Thẩm sẽ nói kiên quyết như vậy sao?
Nguyệt Nhi, mẹ là có lỗi với ngươi, nhưng là... ngươi cũng không thể dạng này lừa gạt mẹ a, ngươi mỗi lúc trời tối đi ra ngoài làm việc thời điểm, ta đã cảm thấy không đúng.
Ngươi nói ngươi không có làm dạng này sự tình, vậy ngươi Tam Thẩm làm sao kích động như vậy?
Nàng ngày mai sẽ phải dẫn người tới nơi này vạch trần ngươi, đến lúc đó ngươi có phải hay không muốn cho mẹ tại nhiều người như vậy trước mặt cũng đem mặt mất hết à?
Ngô Nguyệt bực tức nói, vậy liền để nàng tới đi, ta quang minh chính đại, ta cái gì cũng không làm qua, nàng làm sao sẽ đem nói vô ích thành đèn sao?
Ai? Ngươi liền tức chết ta đi.
Lý Mai Trường thở dài, không nói gì thêm.
Rất rõ ràng, nàng đối nữ nhi của mình cũng không phải là rất tín nhiệm, trong lòng còn bình tĩnh một hơi đâu.
Đỗ Vũ đứng ở cửa, Ngô Nguyệt cùng Lý Mai đối thoại, hắn từ đầu tới đuôi đều nghe một lần.
Đối với Lý Mai thái độ, Đỗ Vũ trong lòng nhưng thật ra là có chút không vừa ý làm mẫu thân, ngươi đều không tin mình nữ nhi, ngược lại đi tin tưởng một ngoại nhân, ngươi xứng đáng bản thân tân tân khổ khổ nữ nhi sao?
Gặp hai mẹ con không nói thêm gì nữa. Đỗ Vũ lặng lẽ hướng Ngô Nguyệt khoát khoát tay.
Ngô Nguyệt nhìn thấy Đỗ Vũ, sắc mặt có chút xấu hổ, thấp giọng đối Lý Mai nói, mẹ, ta trước đi ra ngoài một chút.
Ngươi đi đâu?
Lý Mai lập tức trừng mắt Ngô Nguyệt, nói, ngươi còn muốn làm gì?
Ngô Nguyệt bất đắc dĩ nói, mẹ, ta có thể làm gì a?
Đỗ đại ca đem ta đưa tới, ta cuối cùng đến đưa người ta ra ngoài đi.
Lý Mai xem kỹ xem Đỗ Vũ một chút, trước đó nàng đối Đỗ Vũ thái độ còn có thể, nhưng là, bây giờ nhìn Đỗ Vũ. Lại nhiều như vậy vẻ để ý.
Ngô Nguyệt càng là bất đắc dĩ, nói, mẹ, Đỗ đại ca là người tốt.
Hắn giúp chúng ta rất nhiều bận điệu, còn cứu Duẫn Nhi cùng Ngô Bác, là nhà chúng ta đại ân nhân.
Lý Mai trong mắt địch ý lúc này mới đi, hướng Ngô Nguyệt khoát khoát tay, cũng không nói gì thêm.
T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N.
Ngô Nguyệt ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Nhìn lấy Đỗ Vũ, hốc mắt lập tức đỏ, mang theo nghẹn ngào chân chính, Đỗ đại ca, ta thực sự chưa làm qua chuyện như vậy.
Ta tin tưởng ngươi.
Đỗ Vũ rất dứt khoát trả lời.
Một câu, để Ngô Nguyệt băng lãnh tâm lập tức cấm áp.
Nàng ngẩng đầu nhìn Đỗ Vũ, phảng phất tìm tới dựa vào giống như, nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống đến.
Không cần lo lắng, không có việc gì, tất cả có ta.
Đỗ Vũ nhẹ nhàng thay Ngô Nguyệt lau đi trên mặt nước mắt, thấp giọng nói, đúng, ngươi Tam Thẩm tên cứ gọi là gì?
Nhà nàng ngủ ở chỗ nào?
Ngươi muốn làm gì?
Ngô Nguyệt có chút kinh hoàng. Cấp tốc vội vàng nắm được Đỗ Vũ tay, Đỗ đại ca, ngươi
đừng làm chuyện điên rồ a.
Yên tâm đi, ta không biết làm việc ngốc.
Đỗ Vũ cười cười, nói, ta chính là để cho người ta hỏi thăm một chút, nhìn nàng một cái ngày mai đến cùng biết tìm người nào tới vạch trần ngươi.
Đỗ đại ca, ta cái gì cũng không làm qua, nàng làm sao sẽ vạch trần ta cái gì?
Ngô Nguyệt vội la lên. Ngươi là cái gì cũng không làm qua, nhưng là, nếu như đột nhiên có mấy cái nam đi ra nói ngươi làm qua chuyện như vậy. Dưới tình huống đó, có mấy người sẽ tin tưởng ngươi. Đỗ Vũ xem bệnh một chút trong phòng Lý Mai, thấp giọng nói, mẹ ngươi, nàng sẽ tin tưởng ngươi sao? Cái này Ngô Nguyệt lập tức nghẹn lời, xác thực là như thế này. Nếu như đột nhiên có mấy cái nam chạy đến nói cùng với nàng làm qua chuyện như vậy, nàng thực nói không rõ chuyện này à. Đỗ Vũ, cho nên, chúng ta vẫn phải là trước biết rõ ràng, ngươi tam thẩm nàng đến cùng tìm người nào, xài bao nhiêu tiền khiến cái này người đến vu hãm ngươi. Nghe Đỗ Vũ lời nói, Ngô Nguyệt trong lòng không khỏi cảm động, Đỗ Vũ vì nàng cân nhắc có thể thật không ít đâu. Ngô Nguyệt đem tam thẩm danh tự cùng địa chỉ nói cho Đỗ Vũ, Đỗ Vũ cũng không có nhàn rỗi, để Ngô Nguyệt lưu tại bệnh viện buổi Lý Mai. Mình thì để Đao Ba mang theo ra ngoài tìm Ngô Nguyệt Tam Thẩm. Ngô Nguyệt Tam thúc ra ở địa phương cũng không tệ, tại thành Nam một bộ coi như tiểu khu hạng sang bên trong. Cửa tiểu khu gác cổng không ít, toàn bộ ngày 24 giờ đứng gác, cái này phối trí thế nhưng là tương đối có thể. Đi vào cư xá dưới lầu, Đỗ Vũ nhìn xem cư xá, thấp giọng nói, không nghĩ tới, Ngô Nguyệt Tam thúc ra rất có tiền. Vậy cũng chưa chắc. Bên cạnh vừa lái xe Đao Ba thấp giọng nói, ở tại cái tiểu khu này người. Chưa hẳn đều là người có tiền. Cái tiểu khu này, mặc dù cấp cao, nhưng trên thực tế, nơi này tương đương với trong thành phố Chi Hành tập đoàn khu ký túc xá. Chi Hành tập đoàn năm đó đóng thành cái tiểu khu này, lúc đầu thật là nghĩ đem cái tiểu khu này phát triển. Nhưng là, cái này trong khu cư xá bắt đầu vào ở mấy đám người, liên tiếp ra một số chuyện, có người nói cư xá phong thủy có vấn đề, ở chỗ này người sẽ phải gánh chịu tai họa bất ngờ. Như thế nháo trò, cư xá phòng ở liền bán không được. Thực sự không có cách nào Chi Hành tập đoàn liền đem cái này cư xá thu thập một chút, để Chi Hành tập đoàn nhân viên vào ở cho nên, ở chỗ này, cơ bản đều là Chi Hành tập đo. An nhân viên, hơn nữa phần lớn đều là không có tiền không nhà loại hình, chân chính có tiền cũng không được ở nơi này. Còn có dạng này sự tình. Đỗ Vũ kinh ngạc, lòng hiếu kỳ nhất thời, xuống xe tử tế quan sát cư xá hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù là đêm khuya, nhưng cư xá bốn phía đèn đường đều ở lóe lên. Nơi này hoàn cảnh xác thực rất tốt. Cư xá bất kể là từ quản lý hay là từ xanh hóa phía trên đến xem, hẳn là ở trong thành phố đều là dẫn trước trình độ. Đỗ Vũ chuyển nhìn cư xá bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, cái này ngược lại để trong lòng của hắn nghi ngờ hơn. Đúng, ngươi mới vừa nói Chi Hành tập đoàn, là làm cái gì? Đỗ Vũ theo miệng hỏi. Chi Hành tập đoàn ngươi không biết sao? Đao Ba một mặt kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Vũ, nói, chính là chúng ta Nam Nhạc thị cái kia có tên thanh niên xí nghiệp ra. Tạ Chi Hành một tay chế tạo tập đoàn A. Chương 52, Thôi Miên Phủ. Tạ Chi Hành. Đỗ Vũ ngạc nhiên, tại sao lại gặp được người này A? Bản thân cùng người này liền có duyên như vậy sao? Ban đêm hắn mới ngộ uống bản thân rượu thuốc, một hồi này bản thân lại đi tới hắn tập đoàn này cư xá tìm người. Người biết hắn. Đao Ba đối Đỗ Vũ phản ứng cũng là kinh ngạc, nói, người này thế nhưng là có bản lĩnh A, nghe nói là đại gia tộc xuất thân. Bất quá, hắn nhưng không có dựa vào qua trong nhà. Bản thân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một mực làm cho tới hôm nay một bước này. Hắn thành công, đơn giản liền có thể viết thành một bộ thành công thương nhân sách giáo khoa. Ngươi cũng biết, ta Đao Ba đời này bội phục người không nhiều, nhưng cái này Tạ Chi Hành, ta là trong lòng bội phục hắn a. Nghe Đao Ba lời này, Đỗ Vũ đối cái này Tạ Chi Hành càng nhiều một tia hiếu kỳ. Chính như vết đao nói tới như thế, có thể bị Đao Ba bội phục người không nhiều, mà hắn chân chính bội phục người, cũng đều tuyệt đối không đơn giản. Cái này Tạ Chi Hành, thân làm một cái thương nhân, vậy mà có thể làm cho cả ngày đánh đánh giết giết Đao Ba như thế kính nghệ, đến cùng có như thế nào mị lực đâu. Đao Ba nói tiếp, chính là cái này Tạ lão bản thân thể không tốt, bằng không, hắn thành tựu tuyệt đối không chỉ tại chúng ta Nam Nhạc Thị, có khả năng đã sớm xông ra chúng ta bằng Nam Tỉnh. Ai, cho nên nói, người này à, thân thể mới là tất cả tiền vốn a, có cái hảo thân thể, làm cái gì đều được. Không có hảo thân thể, liền còn sống đều phải chân quý a. Đỗ Vũ không để ý đến Đao Ba nói thầm, tại cư xá chung quanh không có phát hiện chỗ đặc thù gì, hắn cũng không có để ý trong cư xá phát sinh những chuyện kia, cũng có thể là trùng hợp thôi, bởi vì nơi này cũng không có gió gì nước phương diện vấn đề. Dọc theo cư xá đi một tuần, Đỗ Vũ tìm được Ngô Nguyệt Tam thúc ra vị trí. Lặng lẽ hướng Đao Ba đánh thủ thế, để hắn ở chỗ này hỗ trợ canh gác, Đỗ Vũ là mượn bóng đêm, lặng lẽ đi đến cư xá tường vây bên cạnh. Cư xá tường vây có chừng cao hơn 3 mét tốc độ. Hơn nữa tường vây đỉnh chót còn có rất nhiều mũi thương đồng dạng sắt thép hàng rào, đem cái này cư xá hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Trước đó đi ra mấy lần sự tình về sau, Chi Hành tập đoàn đối với nơi này an toàn đặc biệt chú ý, cho nên gia cố những cái này phòng trộm thiết bị. Có những vật này, ngoại nhân muốn từ tường vây lật tiến cư xá, cơ bản cũng là không có khả năng. Vũ ca, muốn hay không cái thắng A? Đao ba ở phía sau hạ thấp giọng hỏi. Đỗ Vũ khoát khoát tay, không có trả lời, đột nhiên hít sâu một hơi, đống nhiên hướng phía trước một cái chạy lấy đà, cấp tốc chạy đến tường vây phía trước. Sau đó thả người nhảy lên, cả người nhảy lên cao hơn một mét, đồng thời chân phải ở trên tường dùng sức một chút, dựa thế lại nhảy lên cao khoảng một thước. Sau đó đưa hai tay ra, vừa vặn liền bắt lấy phía trên sắt thép hàng rào, cả người treo tại giữa không trung. Nắm chặt hàng rào, Đỗ Vũ lần nữa hít sâu một hơi, hai chân dùng sức ở trên vách tường một chút, cả người đi lên chui ra một chút, hai tay cũng đi theo đồng thời nâng lên, bắt lấy trên hàng rào mới. Sau đó mới lần dùng hai chân ở trên vách tường điểm một chút, mượn lực lộn mèo một cái, vậy mà trực tiếp huyền không vượt qua cái kia hàng rào, nhảy vào trong cư xá. Đao ba ở phía sau nhìn trợn mắt hốt mồm, mặc dù Đỗ Vũ leo tường quá trình so sánh phức tạp, nhưng trên thực tế, Đỗ Vũ tốc độ là cực nhanh. Toàn bộ quá trình, vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ thời gian, Đỗ Vũ cũng đã nhảy vào cư xá bên trong, để hắn đều không phản ứng kịp đâu. Tiến vào cư xá về sau, Đỗ Vũ liền hơi an tâm. Bên ngoài có bảo an, trong này nhưng không có. Hắn dọc theo cư xá đường đi đến Ngô Nguyệt Tam Thúc ở những tòa lâu, Ngô Nguyệt Tam Thúc ở tại lầu 2 bên trái, Đỗ Vũ ở bên ngoài nhìn lúc sau đã quan sát một chút, bộ phòng này đèn đều tắt, trong phòng hoặc là không ai, hoặc là chính là đều ngủ lấy. Lên lầu trước đó, Đỗ Vũ tiện tay nhặt lên một đoạn dây kẽm, trực tiếp đi vào Ngô Nguyệt Tam Thúc cửa nhà. Cư xá cánh cửa đều là giống nhau, khóa cũng đều là dùng thống nhất phòng chống khóa, đây là chi hành tập đoàn phối trí. Bất quá, cái này cũng không thắng được Đỗ Vũ, hắn tại ngục giam thời điểm gặp được một cái tạc vương, học qua loại này kỹ năng mở khóa. Dây kẽm luồn vào lỗ chìa khóa, chỉ một chút, cái này phòng trộm khóa liền bị Đỗ Vũ mở ra. Lặng lẽ đẩy cửa phòng ra đi vào, xa xa liền nghe được trong phòng ngủ truyền đến ngáy ngủ thanh âm, xem ra trong phòng này người xác thực đều ngủ quen. Đỗ Vũ cũng không đi phòng ngủ, trực tiếp đi đến toilet, tại toilet đi một vòng, đem bên cạnh cái ao một cái lược cầm lên. Cái này lược phía trên dính lấy một chút tóc, Đỗ Vũ đem những cái này tóc lấy xuống, cẩn thận từng ly từng tí gói kỹ, lúc này mới lặng lẽ lại rời đi bộ phòng này. Đao ba còn ở bên ngoài cảnh giác canh gác, hắn không biết Đỗ Vũ đến tuột cùng phải vào đi làm cái gì, bất quá hắn đã ở thời khắc chú ý đến. Nếu như Đỗ Vũ ở bên trong có tình huống như thế nào, vậy hắn liền phải lập tức nghĩ biện pháp đi trợ giúp Đỗ Vũ. Thế nhưng là, không đợi đến bên trong có động tĩnh đây, một bóng người liền từ tường vây lật ra đến. Nhìn kỹ lại, thình lình chính là Đỗ Vũ. Đao ba ngẩn người một chút, Đỗ Vũ lúc này mới đi vào không đến 5 phút đồng hồ thời gian A, hắn đến cùng làm cái gì A? Vũ ca, sự tình không hoàn thành. Đao ba nên đón, thấp giọng hỏi. Hoàn thành. Đỗ Vũ cười cười, cũng không có giải thích thêm, để Đao ba trực tiếp đem hắn đưa về nhà khách. Trở lại nhà khách, Đỗ Vũ lập tức đem nhà khách cửa phòng đóng lại, đem trên mặt bàn tất cả mọi thứ lấy đi, lúc này mới đem hắn vừa rồi thu thập cái kia vài cọng tóc lấy ra, bày trên bàn. Lâm lão đầu, lần này liền muốn nhìn ngươi. Đỗ Vũ nhìn lấy vài cọng tóc, thấp giọng nói, hy vọng ngươi dạy ta thôi miên phủ không có ma bệnh, bằng không thì sự tình coi như lớn. Lâm lão đầu chỗ biết đồ vật phồn phức tạp hơn nữa trong đó không thiếu cổ quái kỳ lạ đồ vật. Trước đó chiêu hồn phụ, còn có hấp thu pháp khí phương pháp, còn tính là một chút so sánh hiếm lạ thuật pháp. Mà cái này thôi miên phủ, nghe nói là Lâm lão đầu dùng hắn cùng nước ngoài một cái thôi miên chuyên gia học thuật thôi miên, lại tăng thêm chính hắn bí pháp, sáng tạo ra một loại thôi miên bí pháp, hiệu quả phi thường thần kỳ. Bất quá, Đỗ Vũ tại ngục giam thời điểm, căn bản không tin tưởng Lâm lão đầu nói tới, cho nên, cái này thôi miên phủ hắn cũng chưa có thử qua. Hiện tại ra cái này việc sự tình, đột nhiên mới nhớ tới cái này thôi miên phủ đâu. Lâm lão đầu cái này thôi miên phủ, mấu chốt nhất một chút, cần phải bị thôi miên trên thân người một thứ nào đó. Huyết dịch nước bọt, tóc móng tay, bất kể là cái gì đều được, chỉ cần là người một phần thân thể liền có thể. Sau đó lại lấy loại vật này, tăng thêm Lâm lão đầu bí truyền phụ chú, liền có thể tùy thời tùy chỗ thoải mái mà đem người này thôi miên, phi thường thần kỳ. Đỗ Vũ vừa rồi đi tìm những cái này đầu phát tới, chính là chuẩn bị cho Ngô Nguyệt Tam Thúc Tam Thẩm tới một thôi miên, để bọn hắn ngày mai biểu hiện tốt một chút một phen. Đỗ Vũ xuất ra một chút giấy vàng để lên bàn, vẽ hai tấm thôi miên phủ phụ chú, sau đó đem những tóc kia, phân chia dài ngắn cuốn tại phủ chú bên trong, lúc này mới hơi an tâm. Lâm lão đầu, ngày mai đều xem ngươi, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Đỗ Vũ lẩm bẩm một tiếng, đem hai tấm phủ chú sắp xếp gọn, lúc này mới nằm xuống ngủ thật say. Chương 53, thực sự là 100 vạn a. Ngày thứ hai, Đỗ Vũ dậy thật sớm, dùng trước trong phòng điện thoại cùng Đao Ba liên lạc một chút. Biết được bệnh viện bên kia tạm thời còn không có gì tình huống, hắn liền không có quá gấp, trước tiên tìm một nơi ăn điểm tâm, lại đóng gói một phần, cho Ngô Nguyệt bọn hắn đưa qua. Ngô Nguyệt người một nhà đều ở bệnh viện, mặc dù trong bệnh viện cũng có đồ ăn cung ứng, nhưng này thức ăn khẳng định không có cách nào cùng bên ngoài so sánh. Hơn nữa, hiện tại Đỗ Vũ cũng không kém tiền a, hôm qua hắn đã trải qua điều tra, Viên Phú cho cái khuôn mặt kia trong thẻ, thật có 100 vạn. Có 100 vạn trong túi, Đỗ Vũ cũng cảm nhận được loại kia tài đại khí thô cảm giác. Thật đúng là đừng nói, có tiền cảm giác, chính là thoải mái. Mang theo mới vừa mua bữa sáng, Đỗ Vũ dọc theo đường cái hướng bệnh viện bên kia đi đến. Trải qua một cái chỗ góc cua, nhìn thấy góc đường một cái tiệm bán quần áo, Đỗ Vũ lập tức nhớ tới tối hôm qua Ngô Nguyệt quần áo bị những người kia xé vỡ sự tình. Bởi vì Ngô Nguyệt phải nuôi ra duyên cớ, cho nên nàng mặc quần áo, phần lớn cũng đều là giá rẻ hàng vỉa hè hàng. Hơn nữa, nàng cũng rất ít mua cho mình quần áo, y phục trên người kỳ thật cũng đều rất cũ. Tăng thêm tối hôm qua bị những thân thích kia đem quần áo xé vỡ, nàng tối hôm qua trở lại bệnh viện, đều là hất lên Đỗ Vũ áo khoác đầu. Nhìn thấy y phục này cửa hàng, Đỗ Vũ trong lòng liền dâng lên một cái muốn vì Ngô Nguyệt mua quần áo suy nghĩ. Hắn đi đến tiệm bán quần áo cửa ra vào nhìn xem, cái này tiệm bán quần áo sửa sang cũng không tệ, bên trong quần áo đoán chừng cũng sẽ không quá tiện nghi. Trước kia dạng này cửa hàng, Đỗ Vũ là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn thế nào nói cũng là trăm vạn phú ông, mua mấy bộ y phục cũng không trở thành biết phá sản a. Hít sâu một hơi, Đỗ Vũ đi vào tiệm bán quần áo. Ngài khỏe một cái vẽ lấy nùng trang nữ hài đi tới, vốn là muốn cho Đỗ Vũ chào hỏi đâu. Nhưng là, nhìn thấy Đỗ Vũ mặc trên người rách tung tóe bộ dáng, lập tức liền không nghĩ để ý tới Đỗ Vũ. Đỗ Vũ nói, ngươi khỏe, ta muốn mua mấy bộ y phục. Nùng trang nữ hải trên dưới dò xét Đỗ Vũ một phen, nói, đại thúc, chúng ta nơi này quần áo rất đắt. Đỗ Vũ trong lòng nhảy một cái, y phục này có thể đắt cỡ nào? Miệng túi mình 100 vạn, chẳng lẽ còn mua không được quần áo sao? Giá hàng không đến mức lên nhanh lợi hại như vậy a? Một bộ y phục bao nhiêu tiền? Ta đây có 100 vạn, có thể mua được bao nhiêu quần áo? Đỗ Vũ lúng túng hỏi. 100 vạn. Nùng trang nữ hải lần nữa nhìn Đỗ Vũ một hồi, đột nhiên chỉ Đỗ Vũ cười ha hả. Đại thúc, cái này sáng sớm, ngươi là đến khôi hài sao? Đừng làm rộn, chúng ta làm ăn đâu. Đỗ Vũ nói, ta biết, ta chính là đến mua quần áo a. Ai nha, tính toán. Nùng trang nữ hải không thèm để ý Đỗ Vũ, khoát tay nói, Tiểu Ngọc, ngươi tới tiếp đãi một chút vị đại thúc này. Một cái thoạt nhìn hơi có chút rụt rè nữ hải đi tới, chính là nùng trang nữ hải nói tới cái kia Tiểu Ngọc. Nùng trang nữ hải so sánh khôn khéo, nhìn Đỗ Vũ ăn mặc liền biết, Đỗ Vũ cũng hoa không được tiền gì. Cho nên dạng này hộ khách liền giao cho cái kia Tiểu Ngọc đi tiếp đãi, dù sao cũng không mỡ gì, nàng đều chẳng muốn lãng phí thời gian. Đại ca, ngài muốn mua quần áo a? Tiểu Ngọc nhút nhát hỏi, nàng là vừa tới trong tiệm này không bao lâu, đối với nơi này tất cả đều chưa quen, gặp người nói chuyện đều còn biết đỏ mặt đâu. Là. Đỗ Vũ gật đầu, lại hạ thấp giọng hỏi, cái kia, các ngươi bên này quần áo, bao nhiêu tiền một kiện a? Tiểu Ngọc nói, đại ca, chúng ta bên này quần áo giá tiền không đồng nhất. Nhìn ngươi muốn mua cái gì quần áo, tiện nghi có hơn 100 một kiện, quý cũng có, hơn 1.000 hơn 2.000 một kiện đều có. Đại ca, ngươi muốn cái gì giá? Đỗ Vũ, hơn 1.000 hơn 2.000, là nguyên sao? Cái gì? Tiểu Ngọc còn chưa kịp phản ứng. Ta ý là, hơn 1.000 nguyên hơn 2.000 nguyên sao? Đỗ Vũ nói, không phải là hơn 1.000 vạn A. Đại ca, ngươi thật buồn cười. Tiểu Ngọc che miệng cười khẽ, đương nhiên là hơn 1.000 nguyên A. Cái kia có một bộ y phục hơn 1.000 vạn a. A, vậy là tốt rồi. Đỗ Vũ thở phào, trong lòng lo lắng rốt cục đi, vậy ngươi giúp ta chọn mấy món a. Tiểu Ngọc nói, a, là ngài mặc không? Không phải, là. Là bạn gái của ta. Đỗ Vũ nói lời này, sắc mặt mình đều hơi có chút đỏ, nhưng trong lòng lại rất thoải mái. Vì là bạn gái mình mua quần áo, loại cảm giác này cũng là rất tốt a. Tiểu Ngọc, à, vậy ngài bạn gái thân cao thể trọng bao nhiêu, da dẻ trắng hay không? Có cái gì ưa thích nhan sắc, hoặc là cái gì ưa thích phong cách đâu? Đỗ Vũ bị hỏi có chút ngộng, những cái này hắn nào biết được a, bất quá, cái này cũng không gặp nạn ngược lại Đỗ Vũ, bởi vì hắn nhìn thấy trong tủ quầy mặt mấy cái nhựa tờ lặt tiệp người mẫu. Cùng ở trong đó người không kém bao nhiêu đâu. Đỗ Vũ chỉ mấy cái kia người mẫu nói ra. A, Tiểu Ngọc nhìn xem mấy cái kia người mẫu. Lúc này, cái kia nùng trang nữ hài đi tới, bĩu môi nói, đại thúc, ngươi có phải hay không đang khoác lác a? Bạn gái của ngươi dáng người, có tốt như vậy sao? Vậy nhưng không được, loại này dùng để biểu hiện ra quần áo người mẫu, đều là chuyên môn định chế vóc người đẹp, đem y phục mặc đi ra cũng xinh đẹp tha bất quá, Ngô Nguyệt dáng người có thể một chút cũng không được so với các nàng kém, ngược lại còn muốn so với các nàng hào đâu. Tiểu Ngọc hỏi lần nữa, có cái gì ưa thích nhan sắc cùng kiểu dáng? Đỗ Vũ nói, ta xem mấy người kia mặc quần áo liền có thể, ta liền muốn cái kia mấy món. Lời này đi ra, Tiểu Ngọc cùng cái kia nùng trang nữ hải đều sửng sốt. Mua quần áo như thế phong khoáng, các nàng chưa từng thấy qua đâu. Nùng trang nữ hải trước hồi lại thần, nói, đại thúc, ta nhắc nhở ngươi một chút, ta cái kia mấy bộ y hề phục là chúng ta trong tiệm năm nay kiểu mới, bán đặc biệt quý. Cái kia mấy bộ cộng lại, đều đủ hơn vạn, ngươi khẳng định muốn sao?
Muốn.
Đồ Vũ rất dứt khoát gật đầu, hơn vạn mà thôi, việc nhỏ. Chúng ta nơi này, muốn trả tiền trước a. Nùng trang nữ hải nhắc nhở lần nữa.
Có thể cả thẻ không?
Đỗ Vũ xuất ra viên phú cho cái khuôn mặt kia thẻ, đi ra hai ngày này, khác không học được, ngược lại là học được quét thẻ. Nùng trang nữ hải sửng sốt, nhìn thấy tấm thẻ kia, nàng liền biết rõ tình huống có chút không đúng. Bởi vì, tấm thẻ kia là một tấm thẻ vàng. Loại này thẻ vàng, căn cứ từng cái ngân hàng tình huống khác biệt, làm điều kiện cũng khác biệt. Nhưng là, muốn xử lý thẻ vàng, trong thẻ này ít nhất phải còn có vượt qua 30 vạn mới có thể làm đến. Mà có thể có được loại này thẻ vàng người, đồng dạng cũng sẽ không là người nghèo a. Chẳng lẽ nói, bản thân lần này nhìn nhầm. Cái này mặc rách tung tóe đại thúc, lại là một có tiền hạng người. Mẹ, bản thân đem lớn như vậy một người khách hàng, giao cho người ta. Nùng trang trong lòng cô bé có chút bực bội, nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Bất quá, mang theo không cam lòng, nàng hay là trước từ Đỗ Vũ trong tay tiếp nhận cái kia tấm thẻ vàng. Tiểu Ngọc, người đám khách nhân đem quần áo bọc lại, ta đi đám khách nhân đem sổ sách kết một chút. Nùng trang nữ hải nói thật giống như là muốn trợ giúp Tiểu Ngọc, kỳ thật chính là không có cam lòng, muốn nhìn một chút cái này tấm thẻ vàng bên trong đến cùng có tiền hay không. Tại soát tạp cơ trên trang một chút, nùng trang nữ hải lập tức ngộng, soát tạp cơ trên biểu hiện số dư còn lại, để cho nàng hô hấp đều trở nên có chút gian nan. Một đằng sau 6 cái số 0, thực sự là 100 vạn A. Chương 54, không làm việc đàng hoàng Tiểu Lưu Manh. Mấy bộ quần áo, cộng lại tổng cộng hơn 8.000. Bất quá, đây cũng là Tiểu Ngọc tới về sau làm to lớn nhất một khi sinh ý, tiểu cô nương cười đến miệng không khép lại. Cái kia nùng trang nữ hài lại tức giận đến phổi đều nhanh nổ, cái này vốn là nàng tiếp đại khách nhân, kết quả lại làm cho Tiểu Ngọc làm thành đơn này sinh ý lớn như vậy một khi sinh ý, nếu như là nàng làm, nàng kia tháng này nhiệm vụ lượng liền có thể hoàn thành. Hiện tại lại đảo ngược, bản thân nhiệm vụ lượng không hoàn thành, ngược lại giúp Tiểu Ngọc một đại ân. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, vừa rồi cũng là chính nàng đem khách nhân ném cho Tiểu Ngọc, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính nàng. Bởi vì mấy bộ y phục tại trong tủ cửa biểu hiện ra thời gian tương đối dài, cho nên đều muốn thay mới. Mà trong đó có mấy món trong tiệm còn không có hàng, phải đi nhà kho lấy hàng, cho nên, Đỗ Vũ cũng không có sốt ruột mang đi quần áo, mà là đem bệnh viện địa chỉ cho Tiểu Ngọc, để cho nàng một hồi đem quần áo đưa qua, Đỗ Vũ mình thì trước mang theo bữa sáng đi bệnh viện. Đi vào cửa phòng bệnh. Đỗ Vũ vừa vặn nhìn thấy một mặt tiểu thụy Ngô Nguyệt từ phòng bệnh đi tới. Cầm trong tay của nàng hộp cơm, xem bộ dáng là đi ra cho Lý Mai mua cơm. Nàng tối hôm qua hẳn không có ngủ ngon, một hồi này trên mặt còn tràn đầy mỏi mệt. Nguyệt Nhi. Đỗ Vũ đi qua, nhìn thấy Đỗ Vũ, Ngô Nguyệt trên mặt vừa rồi nhiều một ít thư thái. Đỗ đại ca. Ngô Nguyệt trầm thấp hô một tiếng, hốc mắt không khỏi hơi đỏ. Đỗ Vũ có thể nói là nàng duy nhất dựa vào, cũng chỉ có nhìn thấy Đỗ Vũ thời điểm. Nàng mới có thể hơi buông xuống bản thân kiên cường. Không cần lo lắng, ăn trước điểm điểm tâm A. Đỗ Vũ lảo đảo trong tay bữa sáng. Nhìn lấy Đỗ Vũ lấy tới bữa sáng, Ngô Nguyệt trong lòng ấm áp, gật gật đầu, trầm thấp thân một tiếng, tiếp nhận Đỗ Vũ lấy tới bữa sáng tiến phòng bệnh. Lý Mai cũng đã sớm tỉnh lại, ý nghĩa nguyên thở phì phò ngồi xuống. Nhìn thấy Ngô Nguyệt tiến đến, liền lập tức nói, chờ đi, một hồi người ta đều tới. Mẹ tấm mặt mo này A, liền bị ngươi mất hết, ngươi có thể hài lòng A. Đỗ Vũ có chút nhíu mày, từ tối hôm qua đến bây giờ, Lý Mai ngự khí thủy chung đều là như thế này, để hắn nghe đều có chút bất mãn. Mặc kệ Ngô Nguyệt làm chuyện gì, nhưng nàng thủy chung là con gái của ngươi, ngươi không ủng hộ, nhưng cũng không thể một mực dạng này chế nhạo a. Ngô Nguyệt túi đầu không nói lời nào, đem Đỗ Vũ lấy tới cháo rót vào trong hộp cơm, đi đến bên giường đi đút Lý Mai. Lý Mai đem lắc đầu một cái, lớn tiếng nói, không cần uy, chết đói tính. Dù sao còn sống cũng là mất mặt xấu hổ. Còn không bằng chết tính đâu. Hôm qua các ngươi liền không nên cho ta chữa bệnh, tại sao không để cho ta chết tính a? Mẹ Ngô Nguyệt thanh âm nghẹn ngào, lại không nói ra được khác lời nói. Từ tối hôm qua đến bây giờ, Lý Mai đều là như thế này thái độ đối với nàng. Mặc dù là làm nữ nhi, nhưng trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu a, có chuyện gì, có thể so mẫu thân mình đều không tín nhiệm mình còn muốn cho người khó mà thụ đâu. Đỗ Vũ rốt cục nhịn không được, đi đến bên giường, nói khẽ, A Di, kỳ thật Nguyệt Nhi thật không có làm cái gì. Ngươi im miệng, nhà chúng ta sự tình, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện. Lý Mai lập tức nổi giận, trừng mắt Đỗ Vũ nói, còn có ngươi, ta một mực không muốn nói ngươi. Ngươi rốt cuộc là làm gì a? Có cái công việc đàng hoàng hay không? Mỗi ngày cùng ta ra Ngô Nguyệt đằng sau là muốn làm gì? Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi điểm này ý nghĩ, ta cho ngươi biết, nhà ta Ngô Nguyệt coi như không ai muốn, cũng sẽ không cùng một cái không làm việc đàng hoàng tiểu lưu manh. Đỗ Vũ lập tức im lặng, cái này Lý Mai hỏa khí cũng quá lớn đi, nào có nói như vậy. Dù nói thế nào, ta cũng là giúp ngươi đã cứu con gái, giúp ngươi an bài nằm viện, thậm chí vì là trị bệnh cho ngươi, tại bệnh viện đại náo hơn người, ngươi liền là đối xử với ta như thế sao? Mẹ, ngươi làm sao nói đâu? Ngô Nguyệt lại là cấp tốc, vội vàng đối Đỗ Vũ nói, Đỗ đại ca, thật xin lỗi, có lỗi với. Lý Mai lập tức nói, ngươi nói với hắn cái gì thật xin lỗi, ngươi còn không nhìn ra. Hắn chính là muốn đánh ngươi chủ ý Nguyệt Nhi, ngươi tuổi còn nhỏ, phân biệt không phải không, mẹ không trách ngươi. Nhưng là, ngươi cũng phải nghe mẹ lời nói a, không thể người nào cũng giao hướng a ngươi tất cả xem một chút hắn, bao lớn người, mỗi ngày không có việc gì, chỉ toàn hướng ngươi chỗ này chạy. Xuyên thành cái dạng gì, từng ngày còn tự cho là đúng, quản nhà ta sự tình. Tiểu hòa tử, ta hỏi một chút ngươi, ngươi có làm việc sao? Ngươi có phòng sao? Ngươi có tiền kết hôn sao? Ta Đỗ Vũ miệng hà lớn. Không biết nên nói như thế nào. Ngô Nguyệt vội la lên, mẹ, Đỗ đại ca là người tốt, ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Lý Mai trợn mắt nói, người tốt làm sao? Cái kia người tốt giống như hắn không làm việc đàng hoàng. Cái kia người tốt liền y dịch phục cũng mua không nổi, ăn mặc rách tung tóe cùng tên ăn mày giống như. Nguyệt Nhi, ngươi tuổi còn nhỏ, không thể bị người ta vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền cho lừa gạt. Ngươi xem hắn, lớn tuổi như vậy, một chút chính sự đều không có, ngay cả mình đều chiếu cô không tốt. Về sau làm sao chiếu cố ngươi à? Thế nhưng là Ngô Nguyệt còn muốn nói chuyện, lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng cười lạnh, ai nha, tẩu tử dạy nữ nhi đâu? Dạy không tệ lắm, từ nhỏ đã giáo dục nàng muốn tìm một có tiền kim quy tế à? Chật chật, quả nhiên là tẩu tử phương thức giáo dục à? Trong phòng ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đang có một đám người đi tới. Những người này, phần lớn đều là tối hôm qua tại đèn đỏ đường phố khi dễ Ngô Nguyệt những thân thích kia. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút Đỗ Vũ chưa thấy qua, bất quá khẳng định cũng là Ngô Nguyệt gia bên này thân hữu loại hình. Nhìn thấy những người này tới, Lý Mai sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, nàng lo lắng nhất sự tình hay là phát sinh. Cửa ra vào đám người kia đi tới, còn dẫn tới bệnh viện không ít người vây xem. Dẫn đầu, chính là tối hôm qua mấy cái kia đàn bà đánh đá. Bất quá, các nàng sau khi đi vào cũng không hề ngồi xuống, mà là đem một đôi cao tuổi vợ chồng trước nên tiến đến. Nhìn thấy cái này đối vợ chồng già. Ngô Nguyệt sắc mặt càng là xấu hổ, thấp giọng nói, ra ra, mãi mãi. Ngươi cũng đừng gọi kêu như vậy ta nào có ngươi dạng này tôn nữ a. Lão phụ đều không nhìn thẳng nhìn Ngô Nguyệt, nói, tuổi con nhỏ, chính sự không học được, chỉ toàn làm chút nhận không ra người chuyện xấu xa. Chúng ta Ngô gia, nào có loại người như ngươi à, chúng ta Ngô gia có thể gánh không nổi người này à. Ai, ngươi nói ít đi một câu được hay không? Lão đầu trừng lão phụ một chút, sau đó nhìn lấy Ngô Nguyệt, thấp giọng nói, Nguyệt Nhi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói với ông nội một chút. Ngươi muốn có ủy khuất gì, ra ra đều làm cho người chủ. Ngô Nguyệt hốc mắt đỏ lên, từ tối hôm qua đến bây giờ, rốt cục vẫn là có một người thân nguyện ý đứng ở nàng bên này a. Cha, ngươi cái này là làm sao nói? Lão đầu nói như vậy, Ngô Nguyệt béo tiểu cô lập tức khó chịu, nói, ngươi đây ý là, chúng ta vu hãm Ngô Nguyệt hay sao? Ai, tam tẩu, ngươi những cái kia chứng nhân mang đến không? Ngô Nguyệt tam thẩm liếc Ngô Nguyệt một chút. Cười lạnh nói, đương nhiên mang đến. Béo tiểu cô lập tức nói, cái kia để bọn hắn đi ra làm chứng A, để cha nhìn xem cái này đứa nhỏ phóng đãng làm tất cả là chuyện gì, miễn cho cha cảm thấy ta đang nói láo. Chương 55, một nhà đàn bà đánh đá. Nghe nói Ngô Nguyệt tam thẩm thực đem chứng nhân cho mang đến, trong phòng Lý Mai sắc mặt lập tức biến. Nàng dãy rủa lấy từ trên giường ngồi xuống, vội la lên, tam đệ muội, có lời hảo hảo nói, chúng ta đều là từ người nhà. Nguyệt Nhi cho dù có cái gì làm không đúng mới, ngươi làm trưởng bối, thông cảm nhiều hơn, không muốn chấp nhặt với nàng. Nhị tẩu, nhà ngươi Nguyệt Nhi, nào có cái gì làm không đúng mới a làm không đúng, đều là chúng ta những trưởng bối này, hẳn là để nhà ngươi Nguyệt Nhi thông cảm nhiều hơn mới đối đâu. Béo tiểu cô khỏe mắt nghiêng ở một bên, âm dương quái khí nói, nên là chúng ta những trưởng bối này cùng nhà ngươi Nguyệt Nhi xin lỗi mới đối đây, bằng không a, chúng ta chỉ sợ lại phải để nhà ngươi Nguyệt Nhi cái kia nhân tình cho đánh a. Béo tiểu cô chính là tối hôm qua bị Đỗ Vũ một cước đá văng cái kia cô gái mập, nhìn thấy Đỗ Vũ trong phòng, thì càng là nổi nóng, nói chuyện tranh chua, trong lời nói đều là miệng ai. Đỗ Vũ khẽ nhíu mày, lạnh lùng quét béo tiểu cô một chút. Làm sao? Còn muốn lại đánh ta sao? Béo tiểu cô lập tức trừng mắt Đỗ Vũ, ta nói với ngươi, tối hôm qua sự tình vẫn chưa xong đâu. Ngươi chờ ta, lão công ta đệ đệ của hắn lập tức đến, hôm nay không đánh chết ngươi, ta theo họ ngươi. Đỗ Vũ sắc mặt phát lạnh, mới vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Lý Mai đã trải qua trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn lấy Đỗ Vũ, ngươi. Ngươi còn đánh người? Mẹ, là bọn hắn trước khi phụ ta. Ngô Nguyệt vội vàng nói, tối hôm qua bọn hắn nhiều người vây như vậy đánh ta, đem ý y phục của ta đều xé rách. Đỗ đại ca không vừa mắt, cho nên mới đẩy nàng một chút. Ngươi gọi là đẩy một chút không? A, một chút đem ta đẩy trên mặt đất, tay đều xoay gân, đó là đơn giản đẩy một chút. Béo tiểu cô lập tức nổi trận lôi đình, Ngô Nguyệt, ngươi vì là giữ gìn ngươi nhân tình, liền lương tâm cũng không cần sao. Ta thế nhưng là ngươi thân tiểu cô à, hắn tối hôm qua đánh như thế nào ta, ngươi là không thấy được à, hay là mù à? Lý Mai sắc mặt phát lạnh, rõ ràng là có chút nổi giận. Ngô Nguyệt không khỏi rất là kinh hoàng, vội la lên, mẹ, chuyện này không trách Đỗ đại ca, Đỗ đại ca là vì giúp ta, ngươi muốn trách cứ, liền trách cứ ta đi. Lý Mai giận dữ giơ tay lên, nhìn chằm chằm nữ nhi nhìn một hồi lâu, buồn vô cớ thở dài, một tát này vẫn không thể nào đánh xuống, chỉ đưa tay phủ Ngô Nguyệt mặt, giận dữ nói, ngươi đứa nhỏ này à. Đỗ Vũ ở bên cạnh nhìn lấy, nếu như Lý Mai một tát này thực đánh xuống, cái kia trong lòng của hắn đối Lý Mai liền triệt để không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Còn tốt, Lý Mai một tát này cũng không có đánh xuống. Có thể thấy được, người này mặc dù ngoài miệng nói chuyện không dễ nghe, nhưng Thủy Chung vẫn là bảo hộ chính mình nữ nhi, điểm này để Đỗ Vũ trong lòng cũng hơi an ổn, đối với nàng bất mãn cũng tiêu không ít. Nhị tẩu, làm sao? Bỏ không được động thủ sao? Béo tiểu cô ở bên cạnh âm dương quái khí nói, vậy nhưng không được, nữ nhi của mình bán đứng thân thể nuôi gia đình, đổi thành bất kỳ một cái nào làm mẹ, đều đau lòng, cái này ta hiểu. Bất quá. Béo tiểu cô còn chưa có nói xong, Lý Mai liền bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, trong mắt đều là hàn ý, ngược lại là đem cái kia béo tiểu cô dọa đến sững sờ. Ngươi nhìn cái gì? Béo tiểu cô thanh âm có chút không có sức, Lý Mai ánh mắt, để trong nội tâm nàng có chút bối rối. Lý Mai không nói gì, vén chăn lên, chậm rãi từ trên giường đi xuống. Mẹ, ngươi bây giờ thân thể này, không thể xuống giường A. Ngô Nguyệt vội vàng đi qua đỡ lấy nàng. Không có việc gì. Lý Mai đem Ngô Nguyệt đẩy ra, bản thân vịn bên giường, chiến chiến nguy nguy đi đến cái kia đối vợ chồng già trước mặt. Ngô Nguyệt mãi mãi căn bản nhìn cũng không nhìn Lý Mai một chút, quay đầu sang một bên không để ý tới. Ngô Nguyệt ra lại là lo lắng nói, ngươi cẩn thận, ngươi đừng xuống tới, trước ngồi A. Lý Mai không hề ngồi xuống, đi đến lao phu phụ trước mặt, không lưng nói, cha, mẹ, ta thân thể này không tốt, một mực không có thể đi xem các ngươi, thực sự có lỗi với. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta biết rồi các ngươi trôi qua cũng không dễ dàng. Ngô Nguyệt ra vội vàng nói, các ngươi có thể chiếu cố tốt bản thân là được. Hừ. Ngô Nguyệt mãi mãi là lạnh rên một tiếng, nói, không dễ dàng. Không dễ dàng liền có thể để nữ nhi ra ngoài làm tiểu thư A. Ngô Nguyệt ra cả giận nói, ngươi cái này làm sao nói. Nguyệt Nhi là chúng ta tôn nữ, ta từ nhỏ nhìn lấy nàng lớn lên, nàng sẽ không đi làm loại sự tình này. Loại chuyện này, ai biết được. Ngô Nguyệt mãi mãi âm thanh lạnh lùng nói, có câu nói rất hay, có mẹ tất có kỳ nữ. Ngươi xem mẹ của nàng cái kia một mặt hồ ly tinh bộ dáng, nàng nữ nhi này có thể tốt hơn chỗ nào. Không chừng chính là nàng dạy, bản thân lớn tuổi, không ai muốn, liền để nữ nhi ra ngoài kiếm tiền. 3. Ngô Nguyệt mãi mãi lời còn chưa dứt, Ngô Nguyệt ra liền mãnh liệt giơ tay đánh nàng một cái tát, lập tức đem nàng còn lại lời nói toàn bộ đánh về trong bụng. Ngươi câm miệng cho ta. Ngô Nguyệt ra cắn răng nghiến lợi hô, nói xong lời này, lại lập tức ôm ngực, chậm rãi ngược lại trên ghế. Tình huống này đem đám người giật mình, bên cạnh mấy cái vãn bối vội vàng tới, từ Ngô Nguyệt ra trên người móc ra dược cho hắn ăn. Ngô Nguyệt mãi mãi tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng Ngô Nguyệt ra đều đã dạng này, nàng cũng không dễ hướng Ngô Nguyệt ra nổi giận, liền đứng người lên, đi qua một tay lấy Lý Mai đẩy ngã xuống đất. Ngươi làm gì a? Ngô Nguyệt rít lên một tiếng, vội vàng đi qua đỡ lấy mẫu thân. Làm gì? Ngô Nguyệt mãi mãi hét lớn, xem các ngươi một chút người một nhà đem ra ngươi tức giận đến, ra ngươi bệnh tim đều phạm, các ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm gì? Đỗ Vũ ở bên cạnh nghe được cho mày, cái này Ngô Nguyệt mãi mãi cũng thật là một cái ngang ngược không nói đạo lý người a, rõ ràng là nàng đem Ngô Nguyệt ra khí phát bệnh, ngược lại đem trách nhiệm đẩy lên Ngô Nguyệt người một nhà trên người, đây cũng quá vô sỉ a. Mẹ, cùng những cái này tiện đề tử có cái gì nói? Béo tiểu cô đi tới, Chỉ Ngô Nguyệt liền buột miệng mắng, cái này đứa nhỏ phóng đãng, ném chúng ta Ngô gia nhân không nói, còn để cho nàng nhân tình đánh ta. Hôm nay ta muốn không đem ngươi giáo dục tốt, ta liền theo họ ngươi. Béo tiểu cô vừa nói, nhào tới liền muốn xé rách Ngô Nguyệt. Ngô Nguyệt che chở mẫu thân, căn bản không cách nào cùng cái này béo tiểu cô đấu, mắt thấy cái này béo tiểu cô đều muốn vọt tới trước gót chân nàng. Đúng lúc này, một cái đại thủ đưa tới, trực tiếp đưa nàng cái kêu béo tiểu cô đẩy trở về. Ra tay chính là Đỗ Vũ, mặc dù đây là Ngô Nguyệt việc nhà, nhưng là, nhiều người như vậy muốn khi dễ Ngô Nguyệt, vậy khẳng định là không được. Lại là ngươi. Béo tiểu cô ngẩn người một chút, chỉ Đỗ Vũ tức giận nói, ỷ vào tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, khi dễ nữ nhân là không phải. Hảo. 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 Một hồi đệ đệ ta đến, ta sẽ nhìn một chút ngươi còn lớn bao nhiêu bản sự. Ngươi dám đánh ta nữ nhi. Ngô Nguyệt mãi mãi thì là nổi trận lôi đình, cầm lấy quải trượng liền hướng Đỗ Vũ đánh tới, một bên đánh một bên giận mắng, có bản lĩnh ngay cả ta cũng cùng một chỗ đánh a, có bản lĩnh đem ta cũng giết a mọi người xem a, nam nhân đánh nữ nhân a, thân thể khỏe mạnh tiểu hỏa tử đánh lao thái bà a, ta không sống a, ngươi đánh chết ta đi. Đỗ Vũ bị Ngô Nguyệt mãi mãi đánh cho có chút ngộng, nhìn lấy Ngô Nguyệt mãi mãi cái kia điên cuồng bộ dáng, Đỗ Vũ rốt cuộc biết Ngô Nguyệt bên này thân thích vì sao sẽ như thế cực phẩm. Nguyên lai chính là một nhà đàn bà đanh đá a. Chương 56, quỳ xuống mẫu thân. Đỗ Vũ thực lực, bình thường mười mấy người đại hán, hắn đều không để vào mắt. Nhưng là, đối mặt một cái 70-80 tuổi chống gậy lao thái thái, Đỗ Vũ cũng có chút không biết làm sao. Loại này lao thái thái vung lên rồi đến, vậy đơn giản khó giải a, mặc dù Đỗ Vũ dạng này thực lực, cũng chỉ có thể liên tục né tránh, nào dám đụng lao thái thái này một sợi tóc a. Còn tốt, lúc này, Lý Mai tại Ngô Nguyệt nâng đỡ đứng lên. Nàng cái chán vừa rồi quẳng xuống đất đụng một cái, giờ phút này còn đang chảy máu, nhưng nàng lại ngay cả xoa đều không được xoa, chậm rãi hướng tiến tới mấy bước, ngăn tại Ngô Nguyệt mãi mãi trước mặt. Mẹ, nghe ta nói mấy câu được hay không? Lý Mai nói. Ngươi còn có cái gì nói? Ngô Nguyệt mãi mãi nâng lên quải trượng thì đi đánh Lý Mai, bên cạnh Ngô Nguyệt vội vàng tới, vội la lên, ngươi lại dám đánh ta mẹ một chút, ta với ngươi liều mạng. Thiện nhân, ngươi nói cái gì đó? Cửa ra vào một người nam tử lập tức xông tới, chỉ Ngô Nguyệt liền giận dữ hét, ngươi mắng nữa một chút thử xem, có tin ta hay không bóp chết ngươi. Bóp chết ai? Nam tử vừa mới dứt lời, bên cạnh liền có một người đi tới, chính là Đỗ Vũ. Mới vừa rồi bị Ngô Nguyệt mãi mãi đuổi theo đánh một vòng, Đỗ Vũ trong lòng nghẹn một hơi không trô vung đâu. Nam tử này vậy mà tiến tới dọa Ngô Nguyệt, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Nam tử một chỉ Đỗ Vũ, buột miệng mắng, với ngươi không quan hệ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Ngô Nguyệt nhân tình, liền có thể. Nam tử lời nói mới vừa nói đến đây, Đỗ Vũ liền đống nhiên nhấc chân, một cước đá vào nam tử ngực. Nam tử thân cao mã đại, chừng 160-170 cân. Nhưng là, bị Đỗ Vũ một cước đạp trúng, vậy mà bay rất ra ngoài 2-3 mét, đem một cái giường đụng té xuống đất mới dừng lại. Dãy rủa mấy lần đều không thể đứng lên, khóe miệng đã bắt đầu tràn ra tia máu. Tất cả mọi người đều là giật mình, lại nhìn Đỗ Vũ thời điểm. Trong mắt đã là tràn ngập sợ hãi. Ngô Nguyệt mãi mãi cũng có chút ngộng, kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Vũ, trong lúc nhất thời đều quên muốn nói gì. Ngô Nguyệt tam thẩm phản ứng đầu tiên, vội la lên, nhanh, mau báo cảnh sát. Cửa ra vào một người nam tử vội vàng lấy điện thoại di động ra hướng phía ngoài chạy đi, mới vừa chạy ra hai bước, liền bị Đỗ Vũ ôm đổm tiến phòng bệnh bên trong, dùng sức quẳng xuống đất. Ai dám chạy ra nơi này, ta trước làm gãy hắn hai cái đùi. Đỗ Vũ tức giận quát, ánh mắt đảo qua bốn phía đám người. Tất cả mọi người là dọa đến run một cái, thật đúng là không ai dám lại hướng bên ngoài chạy. Đỗ Vũ đứng người lên, nhìn xem một mặt kinh ngạc Lý Mai cùng Ngô Nguyệt, nói, a gì, ngươi có lời gì, bây giờ có thể nói. Lý Mai cái này mới phản ứng được, nhìn xem Đỗ Vũ, há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Nhìn ra được, nàng đối Đỗ Vũ cách làm có chút rung động, nhưng trên thực tế, nàng cũng có chút cảm kích. Mẹ, ta chỉ muốn nói mấy câu. Lý Mai nhìn lấy Ngô Nguyệt mãi mãi, nói, mặc kệ Nguyệt Nhi ở bên ngoài làm chuyện gì, cái kia đều là ta đây cái làm mẹ không bản sự. Ta không thể nuôi sống hảo các nàng, còn liên lụy các nàng, làm cho các nàng trải qua dạng này thời gian, đều là ta sai. Nguyệt Nhi nàng niên kỷ còn nhỏ, về sau đường còn mọc ra. Mặc kệ nàng làm chuyện gì, không được quản các ngươi có thể hay không tha thứ nàng, chúng ta có thể hay không đừng đem sự tình huyên náo quá lớn. Nguyệt Nhi về sau còn phải lập gia đình, nàng thủy chung là ngài cháu gái a. Ngài dạng này đem sự tình làm lớn chuyện, đối Ngô gia thanh danh bất hảo, càng là hủy Nguyệt Nhi a. Mẹ Ngô Nguyệt hốc mắt rưng rưng, nàng không nghĩ tới Lý Mai vậy mà lại nói ra lời như vậy. Từ tối hôm qua đến vừa rồi, Lý Mai vẫn còn đang oán trách nàng. ai có thể nghĩ tới, lúc này, Lý Mai vậy mà dạng này giữ gìn nàng. Đỗ Vũ trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích, mặc dù Lý Mai nói chuyện cũng so sánh cay nghiệt, nhưng đối nữ nhi, nàng vẫn là rất giữ gìn, lúc này mới thật giống là một cái làm mẫu thân bộ dạng A. Mọi người trong nhà trầm mặc một hồi, béo tiểu cô đột nhiên nói, Lý Mai, ngươi còn muốn cho mẹ rót thuốc mê sao? Cái gì không nên đem sự tình làm lớn chuyện? Cái gì đối Ngô gia thanh danh bất hảo? Nàng ra ngoài bán thời điểm, có nghĩ tới hay không sự tình biết làm lớn chuyện? Có nghĩ tới hay không sẽ liên lụy Ngô gia thanh danh? Nàng để cho nàng nhân tình đánh ta thời điểm, để cho nàng nhân tình đánh ta Ngô gia nhân thời điểm, có nghĩ tới hay không, nàng cũng là Ngô gia nhân. Cùng với các nàng nói lời vô ích gì, đem các nàng đuổi ra Ngô gia. Đem cái kia đứa nhỏ phóng đãng sự tình công bố ra, nàng nếu không biết xấu hổ như vậy, có thể làm đến ra dạng này sự tình, vậy chúng ta liền để nàng xuất một chút tên. Đánh chúng ta Ngô gia nhân, nói mấy câu liền muốn không có việc gì, ngươi nằm mơ đâu. Bốn phía đám người nhao nhao gầm thét, nhìn dạng như vậy, căn bản chính là muốn đem Ngô Nguyệt người một nhà đuổi tới tuyệt lộ giống như. Đỗ Vũ sắc mặt đại hàn, cái này Ngô gia nhân cũng thật là xuất sinh a, Ngô Nguyệt người một nhà ăn khổ nhiều như vậy thời điểm, các ngươi cũng không rút qua một chút. Hiện tại ngược lại tốt, phát hiện Ngô Nguyệt tại đèn đỏ đường phố làm việc, liền lập tức muốn đuổi tận giết tuyệt a. Thân nhân gặp nạn thời điểm, ngươi không giúp đỡ, lúc này nhưng phải trang được bao nhiêu cao thượng, đứng ở đạo đức điểm cao đi lên đánh giá người ta, hắn đây mẹ cái gì cầu thì a. Không đợi Đỗ Vũ nói chuyện, Lý Mai đột nhiên quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, ta biết, Nguyệt Nhi làm sự tình, để cho các ngươi cảm thấy rất mất mặt. Coi như ta cầu cầu các ngươi, có thể hay không đừng đối xử như thế Nguyệt Nhi. Nàng vẫn chỉ là đứa bé a. Ngô Nguyệt không nghĩ tới mẫu thân biết vì chính mình quỳ xuống, không khỏi ngậm một chút, vội vàng đi qua đỡ lên Lý Mai, vội la lên, mẹ, ngươi tỉnh dậy, ngươi tỉnh dậy. Ngươi đừng cùng bọn hắn quỳ xuống, ta lại không làm sai sự tình, ngươi không thể để cho bọn hắn xem thường chúng ta a. Béo tiểu cô lập tức nắm lấy cơ hội, chỉ Ngô Nguyệt nói, ừ, nhị tẩu, không phải chúng ta muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Ngươi xem một chút con gái của ngươi thái độ đó, cái này giống như là nhận lầm bộ dáng sao. Ta thái độ này làm sao? Ta có lỗi gì? Ta cần nhận lỗi gì? Ngô Nguyệt đứng thẳng người, giận dữ nhìn lấy béo tiểu cô. Béo tiểu cô cả giận nói, ngươi làm loại kia bị ổi hoạt động, ngươi còn nói ngươi không sai. Ngô Nguyệt cả giận nói, ta cái gì cũng không làm. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Con vịt chết miệng hay là cứng rắn, ngươi cho rằng ngươi hô hai cú họng, liền thực cái gì cũng không làm qua sao? Béo tiểu cô cười lạnh, quay đầu nhìn Ngô Nguyệt Tam Thẩm, nói, Tam Tẩu, ngươi mấy cái kia nhân chứng đến không? Đem bọn hắn gọi tiền đến, ta ngược lại muốn xem cái này đứa nhỏ phóng đãng có thể mạnh miệng tới khi nào. Đúng, đem mấy cái kia nhân chứng kêu đến, hôm nay việc này lớn bao nhiêu náo bao lớn, nhìn xem là ai mất mặt, xem bọn hắn kết thúc như thế nào. Bên cạnh cũng có người hống ồn ào. Tốt, các ngươi chờ lấy. Ngô Nguyệt Tam Thẩm đáp một tiếng, đang muốn đi tới cửa. Lúc này, Đỗ Vũ đột nhiên đi qua, đưa nàng ngăn lại. Chờ một chút. Đỗ Vũ nhìn lấy đám người, trầm giọng nói, các ngươi muốn đem sự tình làm lớn chuyện, có thể. Nhưng là, có chuyện chúng ta phải trước nói rõ. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Béo tiểu cô bực tức nói, còn có ngươi, đệ đệ ta lập tức đến, ngươi liền chờ chết đi ngươi. Có chết hay không, một hồi lại nói. Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, trước tiên nói một chút cái này nhân chứng sự tình, ta cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước. Các ngươi hôm nay đem sự tình huyên náo lớn như vậy, đem Nguyệt Nhi thanh danh đều hủy. Nếu như một hồi các ngươi nhân chứng, chứng minh không được Nguyệt Nhi làm qua loại sự tình này, lại hoặc là, cuối cùng chứng minh Nguyệt Nhi là trong sạch. Cái kia chuyện này, ta có thể bảo đảm để cho các ngươi thu không được trận. Chương 57, nhân chứng. Đỗ Vũ thanh âm không lớn, nhưng lại để ở đây mỗi người đều có thể thanh thanh sở sở nghe được. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Ngô Nguyệt Tam Thẩm. Những cái này nhân chứng đều là nàng tìm đến, nếu như chứng minh không được Ngô Nguyệt làm qua những chuyện kia, vậy trách nhiệm này cũng phải nàng đến gánh chịu a. Ngô Nguyệt Tam Thẩm kỳ thật trong lòng vẫn là phi thường bối rối, bởi vì những cái được gọi là nhân chứng, kỳ thật chính là nàng dùng tiền thuê đến, muốn triệt để bôi đen Ngô Nguyệt. Bởi vì Ngô Nguyệt gia gia đối Ngô Nguyệt người một nhà rất tốt, nàng chính là muốn mượn cơ hội lần này, triệt để bôi đen Ngô Nguyệt, để Ngô Nguyệt gia gia sẽ không đem gia sản lưu cho các nàng, dạng này nhà các nàng liền có thể được chia càng nhiều gia sản. Nghe Đỗ Vũ cái kia băng lãnh thấu xương thanh âm, Ngô Nguyệt Tam Thẩm kỳ thật trong lòng đều có chút nửa đường bỏ cuộc. Nhưng là, bị đám người nhìn chằm chằm, nàng giờ phút này cũng thật sự không cách nào lùi bước. Trước đó nàng đều một mực la hét, đem Ngô Nguyệt chửi bới đến không còn gì khác. Bây giờ nếu là lùi bước, nàng kia tại địa vị gia tộc cũng liền xong a. Hít sâu một hơi, đè nén trong lòng kinh hoàng, Ngô Nguyệt Tam thẩm đi tới, nhắm mắt nói, hừ, một hồi biết rõ ràng, nhìn xem là ai thu không được trợn. Đỗ Vũ hơi nheo mắt lại, mặc dù Ngô Nguyệt Tam thẩm nói chuyện thoạt nhìn giống như rất cường ngạnh giống như. Nhưng là, Đỗ Vũ có thể nhìn ra nàng trong ánh mắt cái kia bôi qua một tia kinh hoàng, nói rõ trong nội tâm nàng là thật có quỷ. Đỗ Vũ, đã như vậy ngươi liền đem ngươi nhân chứng mời tiến đến A. Ngươi chờ. Ngô Nguyệt Tam thẩm ồn ào một tiếng, chạy ra phòng bệnh. Trong phòng bệnh đám người, đều là ghét bỏ mà trừng mắt Ngô Nguyệt. Vừa rồi bọn hắn lai lịch bên trên, Ngô Nguyệt Tam thẩm trên đường đi đều ở chửi bới Ngô Nguyệt. Bây giờ còn muốn đem nhân chứng đi tìm đến, bọn hắn ngược lại muốn xem, Ngô Nguyệt lần này có thể kết thúc như thế nào. Lý Mai ngồi dưới đất, giờ phút này cả người đều có chút ngộng, thẳng vào nhìn lấy cửa ra vào vị trí, liền đứng lên cũng không nổi. Ngô Nguyệt ra giờ phút này cũng dần dần khôi phục một chút, hắn chậm rãi đưa tay nắm lấy Ngô Nguyệt tay áo, thở nói, Nguyệt Nhi, ngươi nói cho ra, ngươi, có hay không? Đã có làm hay không những chuyện kia? Ngô Nguyệt vội la lên, ra, ta lấy tính mạng của ta thể, ta thực không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với Ngô gia sự tình. Vậy là tốt rồi. Ngô Nguyệt ra chậm rãi gật đầu, đảo mắt nhìn bốn phía đám người, lớn tiếng nói, Nguyệt Nhi, chỉ cần ngươi không có phạm sai lầm, ra liền vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Nghe Ngô Nguyệt ra lời nói, đám người sắc mặt cũng rất khó nhìn. Béo tiểu cô bực tức nói, cha, ngươi làm sao còn tin tưởng nàng đâu? Ngươi không nhìn ra được sao? Thiện nhân này, am hiểu nhất chính là gạt người. Tam tẩu bên này nhân chứng đều có, nàng đều còn tại mạnh miệng. Loại người này, ngươi còn đứng ở nàng bên kia, ngươi có phải hay không láo hồ đồ a? Ngươi hồ đồ, ta đều còn không có hồ đồ đâu. Ngô Nguyệt ra tức giận đến sắc mặt tái nhợt, chỉ béo tiểu cô nói, các ngươi đừng cho là ta không biết. Từ khi đại ca các ngươi sau khi qua đời, các ngươi căn bản là không có đem Nguyệt Nhi một nhà xem như chúng ta Ngô gia nhân. Các ngươi nguyên một đám, thời gian đều trôi qua rất tới nhuần, có ai biết Nguyệt Nhi người một nhà thời gian là tại sao tới đây? Các ngươi tự tư tham lam, chỉ lo chính các ngươi, ta không trách các ngươi. Nhưng là, coi như không giúp Nguyệt Nhi các ngươi cũng không nên khi dễ như vậy các nàng à. Các ngươi cái này còn tính là đích thân người bộ dáng sao? Lão tiên sinh nói xong lời này, khí lại phải che ngực hò khan kịch liệt. Ngô Nguyệt vội vàng đi qua đỡ lấy hắn, một bên nhẹ nhàng giúp hắn vỗ phía sau lưng, một bên thấp giọng nói, ra, ngài bớt giận, đừng nóng giận. Bốn phía một đám thân thích đều là sắc mặt xấu hổ, béo tiểu cô miệng hà lớn, hồi lâu sau mới bực tức nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái này ăn xịt làm những cái kia mất mặt xấu hổ sự tình, còn đáng giá khen ngợi. Ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, Nguyệt Nhi là ngươi chất nữ, có ngươi xưng hô như vậy nàng sao? Ngô Nguyệt ra lớn tiếng nói, còn nữa, ta tuyệt đối tin tưởng Nguyệt Nhi, nàng tuyệt đối không có làm những cái kia mất mặt xấu hổ sự tình. Cha, tin tưởng người khác, cũng phải nhìn xem người này có đáng giá hay không tin tưởng a. Ngô Nguyệt Tam thẩm âm dương quái khí thanh âm từ cửa ra vào truyền vào, phía sau nàng mang mấy cái khuôn mặt tên hèn mọn, đi từ cửa tiến đến. Nhìn thấy mấy cái này nam tử, mọi người trong nhà sắc mặt đều là biến đổi. Không hề nghi ngờ, mấy cái này nam tử hẳn là Tam thẩm nói mấy cái kia nhân chứng á, nói cách khác, mấy cái này nam tử cùng Ngô Nguyệt phát sinh qua quan hệ đâu. Tam tẩu, ngươi có thể đến. Béo tiểu cô lập tức đến tinh thần, nói, mấy vị này chính là mấy cái kia nhân chứng a. Tới, mấy người các ngươi cùng ta cha nói một chút, các ngươi cùng cái kia ăn xịt ở giữa sự tình, miễn cho cha ta bị cái kia ăn xịt cho lừa gạt đến. Ngô Nguyệt Tam thẩm hướng mấy cái kia nam tử gật gật đầu, mấy người nam tử lập tức đi tới, dẫn đầu người kia nói thẳng, mị nữ, còn nhớ rõ ta không được. Người là ai a? Ngô Nguyệt sắc mặt đại hàn. Nha, quả nhiên là ăn xịt vô tình con hát vô nghĩa. Lấy tiền, mặc vào quần, lập tức liền không nhận người a. Cái thứ hai nam tử âm dương quái khí nói, mị nữ, ngươi quên, một tuần lễ trước, hai ta thế nhưng là cùng chung một cái phi thường khó quên ban đêm a làm sao? Liền nhanh như vậy quên ngày đó tại dưới người của ta cầu xin tha thứ thời sự tình. Nam tử này lời nói thô tục không chịu nổi. Nghe được Ngô Nguyệt mặt đỏ tới mang hai, phiền não không thôi. Nghĩ phải phản bác, nhưng mấy cái khác nam tử căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, liên tiếp mở miệng nói chuyện, đều là tại miêu tả cùng Ngô Nguyệt sự tình. Những người này đoán chừng trước khi đến đều tập luyện qua, nguyên một đám lập có cái mũi có mắt, nói hiện trường không ít người đều tin tưởng. Thậm chí ngay cả nơi xa vây xem người, đều có không ít đang lặng lẽ nghị luận, nhìn Ngô Nguyệt ánh mắt đã tràn ngập khinh bỉ và chán ghét mà vứt bỏ. Ngô Nguyệt tức giận đến hốc mắt đều đỏ. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nếu không có nàng so sánh ương ngạnh, chỉ sợ hiện tại sớm đã khóc ra thành tiếng đâu. Đỗ Vũ đứng ở bên cạnh, hắn hơi hơi hí mắt, lẳng lặng nghe mấy người kia nói chuyện. Mà tay hắn, đã sớm bỏ túi bên trong, lặng lẽ nắm tối hôm qua vẽ hai tấm phụ chú. Hắn biết rõ mấy cái này nam tử là đang nói láo, nói những lời này đều là lập. Nhưng là, nhân ngôn đang sợ, mấy người này dù cho là lập hoang ngôn, dạng này một mực nói tiếp, chẳng sợ rằng cũng phải bị bọn hắn nói thành đen. Đỗ Vũ nghĩ muốn trợ giúp Ngô Nguyệt, nhất định phải từ trên căn bản động thủ. Mà đó căn bản, chính là Ngô Nguyệt tam thúc cùng tam thẩm. Nắm chặt thôi miên phủ, Đỗ Vũ hít sâu một hơi, đột nhiên dùng sức bóp, một tấm trong đó thôi miên phủ trực tiếp bị Đỗ Vũ bóp nát. Ngay sau đó, Đỗ Vũ chỉ thấy Ngô Nguyệt tam thúc thân thể dao động hoàng nhất hạ, ánh mắt rõ ràng trở nên có chút hoảng hốt. Quả nhiên hữu dụng. Đỗ Vũ đại hỉ. Bốn phía đám người cũng không biết chuyện gì phát sinh, bao quát Ngô Nguyệt tam thẩm cũng ở bên cạnh khoa tay múa chân giáo huấn Ngô Nguyệt. Đỗ Vũ dựa theo Lâm lão đầu truyền thụ thôi miên không chế pháp, hướng Ngô Nguyệt tam thúc phát ra một cái chỉ thị. Đang ở Ngô Nguyệt tam thẩm líu lo không ngừng thời điểm, Ngô Nguyệt tam thúc đột nhiên đi đến trước gót chân nàng, đưa tay đôm đốp liền cho nàng hai bàn tay, "Sú bà nương, câm miệng cho ta." Chương 58, chân tướng sự thật. Ngô Nguyệt tam thúc cử động lập tức để hiện trường tất cả mọi người sửng sốt, nhất là Ngô Nguyệt tam thẩm. Bụng mặt kinh ngạc mà nhìn mình lão công, trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. "Mấy người các ngươi, cũng câm miệng cho ta." Ngô Nguyệt tam thúc vọt tới mấy cái kia tên hèn mọn trước mặt, nhấc chân liền đem cái kia đang ở sinh động như thật miêu tả nam tử mặt ngựa đá văng mấy bước. Mấy cái tên hèn mọn cũng sửng sốt, bị đạp nam tử mặt ngựa quay đầu nhìn Ngô Nguyệt tam thúc, tức giận nói, "Ngươi làm gì?" "Ta làm gì? Ta còn muốn hỏi các ngươi làm gì chứ?" Ngô Nguyệt tam thúc lớn tiếng nói, "Ai bảo các ngươi ở chỗ này nói năng bậy bạn?" "Cái gì nói năng bậy bạn?" Mấy cái tên hèn mọn đều sửng sốt, cái kia nam tử mặt ngựa nhìn xem bên cạnh mấy người, lại nhìn xem Ngô Nguyệt tam thẩm. Rõ ràng chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. "Mẹ, không phải là các ngươi để cho chúng ta tới nói những lời này sao? Làm sao hiện tại lại biến thành ngươi nổi giận? Chơi chúng ta đây. Ngươi làm gì a?" Ngô Nguyệt tam thẩm vội vàng tới ngăn lại Ngô Nguyệt tam thúc, vội la lên, "Bọn hắn nói cái gì, ngươi còn không biết sao?" Ngô Nguyệt tam thẩm nhưng thật ra là ám chỉ Ngô Nguyệt tam thúc, "Bọn hắn nói không sai, liền là dựa theo chúng ta trước đó kế hoạch nói như vậy." Nhưng là, nàng nhưng lại không biết, Ngô Nguyệt tam thúc bây giờ bị Đỗ Vũ thôi miên, đang bị Đỗ Vũ khống chế đây. "Ta biết cái gì? Mấy tên khốn kiếp này, căn bản chính là nói năng bậy bạn." Ngô Nguyệt tam thúc nổi trận lôi đình, xông đi lên lại bắt đầu đạp cái kia nam tử mặt ngựa, "Ngươi nói lời này ngươi có chứng cứ sao? Liền dám ở chỗ này nói năng bậy bạn. Ta nói với ngươi, những lời này, ngươi nếu là không lấy ra được chứng cứ, ta giết chết ngươi." Nam tử mặt ngựa bị Ngô Nguyệt tam thúc lại đạp một cước, không khỏi nổi nóng, cả giận nói, "Uy, ngươi đừng náo a, ta không nói gì sai, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cảm giác cho chúng ta dễ khi dễ có phải hay không?" Là nam tử mặt ngựa nhưng thật ra là ám chỉ Ngô Nguyệt tam thúc, "Chúng ta đều theo chiếu ngươi phân phó nói, ngươi còn muốn thế nào?" Bất quá hắn bây giờ nói lời này, cái kia thuần túy cũng là vô dụng a. Ngô Nguyệt tam thúc cả giận nói, "Ngươi còn nói ngươi không có nói sai, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi có thể cầm được ra chứng cứ sao?" "Chứng cứ gì không được chứng cứ?" Nam tử mặt ngựa cả giận nói, "Ngươi theo ta hồ nháo cái gì? Trước đó có thể không nói gì chứng cứ sự tình a?" Ngô Nguyệt tam thẩm nghe nói như thế, sắc mặt đều biến, nói tới chỗ này, đều nhanh lòi a. Nàng vội vàng chạy tới ngăn lại Ngô Nguyệt tam thúc, vội la lên, "Ngươi phát cái gì thần kinh a? Bọn hắn đang nói Ngô Nguyệt sự tình đây, ngươi trộn rộn cái gì? Để ngươi ta nói không là được. Muốn chứng cứ gì? Ngươi có phải hay không điên a ngươi? Sú nương môn, ngươi cút ngay cho ta." Ngô Nguyệt tam thúc lần nữa phiến bản thân tức phụ hai cái bạc ai, đánh cho một chút cũng không đau lòng. Ngược lại là Ngô Nguyệt tam thẩm đều bị đánh ngộng, nàng còn không có bị lão công dạng này đánh qua đâu. "Mấy người các ngươi vương bắt đản, dám ở chỗ này nói năng bậy bạn, ta đánh chết các ngươi." Ngô Nguyệt tam thúc cơ lấy bên cạnh giá truyền dịch tử, gào khóc hướng mấy cái kia tên hèn mọn tiến lên, không đầu không đuôi hướng bọn họ đánh tới. Mấy cái tên hèn mọn đều nhanh điên, bị đánh mấy lần về sau, rốt cục kìm nén không được. "Đủ." Nam tử mặt ngựa bị đánh nhiều nhất, cũng là nhất nổi nóng một người, đột nhiên bắt lấy Ngô Nguyệt tam thúc trong tay giá truyền dịch tử, hét lớn, "Con mẹ nó ngươi quá khi dễ người à. Lao tử toàn bộ là dựa theo các ngươi cho ta viết những vật kia mà nói, một chút cũng không có sai, ngươi đến cùng còn muốn thế nào? Chứng cứ gì không được chứng cứ? Các ngươi trước đó cùng chúng ta bàn giao chuyện này thời điểm, cũng không nói qua chứng cứ, hiện tại cùng ta nói chứng cứ gì sự tình, con mẹ nó ngươi chơi chúng ta đây. Chúng ta liền bắt các ngươi một chút xíu tiền tới làm việc, ngươi còn nửa đường cho ta đổi kịch bản, ngươi thật coi ta là nghề nghiệp diễn viên a? Ngươi cho ta điểm này tiền, còn muốn để cho ta tùy cơ ứng biến, còn muốn để cho ta bị đánh, con mẹ nó nở dê. Ê chơi đồ đần đâu. Lời này đi ra, mọi người trong nhà lập tức một trận làm ồn. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Nguyệt Tam Thúc cùng Tam Thẩm, trên mặt đều mang nghi hoặc cùng kinh ngạc. Trước đó đã thông báo chuyện này. Bàn giao chuyện gì? Bọn hắn viết đồ vật. Là cái gì? Ai viết? Dùng tiền. Ai dùng tiền? Mấy cái này nam tử, là Lao Tam bọn hắn thuê đến. Muốn là như thế này, vậy bọn hắn trước đó nói chuyện, chẳng phải là giả. Bọn hắn nói là giả, cái kia Ngô Nguyệt chẳng phải là chưa làm qua loại chuyện này. Đám người nghị luận ầm ĩ, thanh âm mặc dù không lớn, lại vừa vặn đủ tất cả mọi người nghe được. Ngô Nguyệt mở to hai mắt, trên mặt đều là biểu tình kinh ngạc. Vừa rồi mấy cái này tên hèn mọn lập những lời kia, để cho nàng đều nhanh sụp đổ. Ai có thể nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát sinh dạng này nghịch chuyện. Nàng chưa kịp phản bác đây, những người này liền bản thân đấu tranh nội bộ. Bởi như vậy, nàng hoàn toàn cũng không cần phản bác ra. Lý Mai cũng tới tinh thần, vừa rồi gần như sụp đổ bộ dáng triệt để không, nắm thật chặt Ngô Nguyệt tay. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn ra được nàng rất kích động. Béo tiểu cô cũng là miệng hà lớn, dạng này sự tình, cũng hoàn toàn vượt quá nàng đoán trước, để cho nàng có chút trở tay không kịp. Ngô Nguyệt ra ra lại là rất là kích động, hưng phấn mặt đều là đỏ, đối Ngô Nguyệt mãi mãi nói, thế nào? Thế nào? Ta nói cái gì? Ta nói cái gì? Nhà ta Nguyệt Nhi chắc chắn sẽ không làm dạng này sự tình, thế nào? Ta nói không sai chứ? Ngô Nguyệt mãi mãi như mày, nàng luôn luôn đối Lý Mai đều thấy ngứa mắt, giận cá chém thớt, đối Ngô Nguyệt người một nhà cũng đều không đầy, lần này tới cũng là nghĩ hưng sư vấn tội. Ai có thể nghĩ tới, sự tình vậy mà phát sinh dạng này người chuyện, nàng cũng có chút khó mà tiếp nhận a. Ngô Nguyệt Tam Thẩm đều nhanh sụp đổ, nàng vội vàng nói, không phải như vậy, không phải như vậy. Bọn hắn thực sự là nhân chứng, chúng ta không có hoa tiền, chúng ta cũng không có làm gì, bọn hắn thực cùng Ngô Nguyệt làm qua chuyện như vậy. Các ngươi phải tin tưởng ta, các ngươi ngẫm lại, Ngô Nguyệt cái này ăn xịt, nàng có thể là sạch sẽ không. Ngô Nguyệt Tam Thúc không để ý đến bản thân tức phụ, một tay chống nạnh, chỉ mấy cái kia tên hèn mọn, mấy người các ngươi còn muốn tiền. Nam mơ a, người ăn xịt bạo cúc. Nam tử mặt ngựa triệt để giận, buột miệng mắng, con mẹ nó ngươi có phải hay không là đùa nghịch chúng ta đây. Chúng ta hoàn toàn dựa theo các ngươi đi nói làm, là chính các ngươi không hài lòng, đem sự tình làm đập, dựa vào cái gì chụp chúng ta tiền. Đúng a, ta đều đem ngươi viết đồ vật hoàn toàn gánh vác, một chút cũng không có kém. Ngươi bây giờ nói không trả tiền, thao, lão tử công thời gian dài như vậy, xem như uổng công khổ cực a. Các ngươi có phải hay không đem chúng ta mấy cái làm khỉ đùa người ta? Ta nói với ngươi, sự tình chúng ta xử lý, là chính các ngươi làm hư hại, cùng chúng ta không có quan hệ. Nên cho chúng ta tiền, một phần cũng không thể thiếu, bằng không thì đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Mấy người nam tử ồn ào không ngừng, mặc dù không có trực tiếp nói thẳng, nhưng là, bốn phía chúng người cũng đã đại khái minh bạch toàn bộ sự tình, nhìn Ngô Nguyệt Tam Thúc Tam Thẩm ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lạnh lạnh lên. Chương 59, bịa đặt là phải trả giá thật lớn. Gặp mấy cái tên hèn mọn đem Ngô Nguyệt Tam Thúc cùng Tam Thẩm đều vây quanh, Đỗ Vũ âm thầm cười một tiếng, thả ra trong tay thôi miên phủ. Mất đi thôi miên phủ không chế, Ngô Nguyệt Tam Thúc một cái giật mình, như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, ánh mắt mở mịt nhìn lấy bốn phía đám người. Mấy cái tên hèn mọn chính vây quanh hắn gọi mắng, mà lao bà cũng ở bên cạnh kêu trời kêu đất kêu khóc, trên mặt còn sưng đỏ hết mấy chỗ. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì a? Lao bà bị ai đánh? Các ngươi chơi cái gì? Ngô Nguyệt Tam Thúc gấp gáp nhìn lấy mấy cái kia tên hèn mọn, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghe mấy người này nói chuyện, hắn liền biết nói sự tình bại lộ. Đây là có chuyện gì? Không phải đều nói được không? Làm sao lại cho làm tiết lộ đâu? Ngươi còn hỏi chúng ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì chứ? Nam tử mặt ngửa càng nói càng giận, đi lên liền cho Ngô Nguyệt Tam Thúc một bạt hai, buột miệng mắng, đưa tiền, bằng không thì lão tử hôm nay giết chết ngươi. Lao Tam, ngươi! Ngươi sao có thể làm loại chuyện này a? Ngô Nguyệt ra ra dùng quải trượng dùng sức gõ một cái mặt, hận thiết bất thành cương nhìn lấy Ngô Nguyệt Tam Thúc, ngươi! Ngươi đứa con bất hiếu này, ngươi về sau đừng để ta gặp lại ngươi. Ngô Nguyệt Tam Thúc sắc mặt đại biến, Ngô Nguyệt ra ra thế nhưng là có hai phòng nhỏ, bọn hắn đều đang ngó chừng nhà này sinh đâu. Nói như vậy, về sau hắn chẳng phải là liền một chút gia sản đều không được chia sao. Cha, ta Ngô Nguyệt Tam Thúc vội vàng muốn đi tìm Ngô Nguyệt ra ra giải thích, nhưng bị mấy người nam tử bắt lấy, la hét để hắn đưa tiền, căn bản là không có cách thoát thân, xấu hổ đến cực điểm. Ngô Nguyệt ra ra căn bản không để ý tới hắn, quay đầu lại nhìn lấy đằng sau trợn mắt hốc mồm béo tiểu cô, bực tức nói, còn có ngươi, chuyện này, có phải hay không là cũng có liên hệ với ngươi?
Cha, cái này. Ta đây thật không biết. A béo tiểu cô vội vàng nói, ta tam tẩu nói có loại sự tình này, ta đều không biết hắn từ chỗ nào tìm những người này.
Ngô Nguyệt Gia Gia tức giận nói, vậy ngươi còn một mực chắc chắn, Vu Hãng Nguyệt Nhi làm qua loại sự tình này.
Cha, những chuyện này đều là tam tẩu nói cho ta biết, cùng ta không hề có một chút quan hệ.
Béo tiểu cô vội la lên, ta không biết bọn hắn vậy mà làm như thế chuyện bị ổi, dùng tiền mướn người đến Vu Hãng Nguyệt Nhi.
Tiểu muội, ngươi cái này nói là cái gì lời nói?
Nghe béo tiểu cô đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy lên trên người mình, Ngô Nguyệt Tam Thẩm lập tức hỏa, cả giận nói, ngươi nói ta bị ổi.
Các ngươi làm sự tình cũng không dưới làm sao.
Tối hôm qua lão công ngươi đối cái kia ăn xịt làm cái gì?
Còn không phải lão công ngươi mưu đồ làm loạn, muốn mang cái kia ăn xịt ra ngoài lên giường, cho nên mới phát sinh dạng này sự tình.
Hiện tại ngược lại tốt, trả lại nói chúng ta bị ổi.
Lão công ngươi làm điểm này sự tình, cũng không dưới làm sao.
Lời này đi ra, bốn phía phần lớn người đều chấn kinh.
Đến những người này, đại bộ phận đều không biết tối hôm qua chuyện gì phát sinh, cho nên cũng không biết Ngô Nguyệt cô phụ muốn đối Ngô Nguyệt mưu đồ làm loạn sự tình đâu.
Hiện tại chuyện này nói ra, đám người hỏa khí cũng đều luồn lên đến.
Nhất là Ngô Nguyệt Gia Gia cùng Lý Mai, hai người cũng đều không biết chuyện này đâu.
Ngô Nguyệt sợ hãi Lý Mai lo lắng, cho nên đều chưa nói qua đèn đỏ đường phố bên kia xảy ra chuyện gì.
Ngô Nguyệt Gia Gia tức giận giống to, lao út, ngươi.
Ngươi tam tẩu nói, có phải hay không là?
Có phải là thật hay không?
Không phải béo tiểu cô còn muốn giải thích, bên cạnh Lý Mai đột nhiên xông đi lên, đưa nàng ngã nhào xuống đất, há mồm liền hướng nàng cắn qua đi.
Ai nha?
Ai nha?
Béo tiểu cô liền tiếng kêu thảm thiết, Ngô Nguyệt vội vàng đi qua đem Lý Mai nâng đỡ.
Mẹ, mẹ, ngươi đừng như vậy à?
Ngô Nguyệt mãi mãi ở bên cạnh nhìn mình nữ nhi bị con dâu cắn, trên mặt rõ ràng có chút phẫn nộ.
Nhưng là, nhìn lấy bên cạnh một mặt phẫn nộ lão công, nhưng cũng không dám tới trợ giúp.
Ngô Nguyệt thật vất vả mới đem Lý Mai kéo lên, Lý Mai trong miệng đã tràn đầy vết máu, nàng giống như điên cuồng, chỉ béo tiểu cô âm thanh quát, các ngươi dám khi dễ nữ nhi của ta, ta
cắn chết ngươi.
Béo tiểu cô tổn thương cũng không nặng, nhưng dọa cho phát sợ, bưng bít lấy cổ hoảng hốt lui lại, run giọng nói, ngươi
dám cắn ta để đệ ta đánh chết ngươi.
Béo tiểu cô lui lại mấy bước, muốn đi ngoài cửa chạy tới.
Nhưng là, còn chưa đi tới cửa, lại bị Đỗ Vũ ngăn lại.
Sự tình còn không có xử lý xong, ngươi muốn đi đâu?
Đỗ Vũ lạnh giọng hỏi.
Tối hôm qua béo tiểu cô bị Đỗ Vũ đạp qua một cước, cho nên đối Đỗ Vũ rất là e ngại, dọa đến lui trở về phòng bệnh.
Đỗ Vũ lại đi đến Ngô Nguyệt Tam Thúc bên kia, một tay nắm lấy Ngô Nguyệt Tam Thúc cổ, một tay mang theo Ngô Nguyệt Tam Thẩm cổ áo, vung tay đem hai người cũng ném tới phòng bệnh ở trong.
Tốt, đừng làm rộn.
Đỗ Vũ cất cao giọng nói, đã các ngươi là ở Vu Hãng Nguyệt Nhi, vậy bây giờ chúng ta nên mà tính tính tổng nợ a vừa rồi ta nói qua, các ngươi đem sự tình náo lớn như vậy, chửi đới Nguyệt Nhi thanh danh.
Nếu như đến cuối cùng còn không cách nào chứng minh Nguyệt Nhi làm qua chuyện như vậy, cái kia chuyện này, ta cam đoan các ngươi thu không được trận.
Đỗ Vũ vừa nói, chậm rãi xoay người nhìn lấy Ngô Nguyệt Tam Thúc Tam Thẩm, từng chữ từng câu nói dối bịa đặt, là phải trả giá thật lớn.
Nhìn lấy Đỗ Vũ cái kia băng lãnh khuôn mặt, Ngô Nguyệt Tam Thúc Tam Thẩm dọa đến toàn thân run rẩy, một câu lời cũng không dám nói.
Nam tử mặt ngựa đi tới, một tay nắm lấy Đỗ Vũ bả vai, nói, uy, ngươi muốn làm gì, chúng ta mặc kệ.
Nhưng là, chúng ta tiền kia, trước tiên cần phải cho chúng ta.
Đỗ Vũ nắm chặt nắm đấm, đột nhiên xoay người một cái. Một quyền đánh vào nam tử mặt ngựa trên mũi.
Nam tử mặt ngựa lập tức che mũi ngồi chồm hổm trên mặt đất, máu tươi theo cái mũi theo miệng dũng mãnh tiến ra, hắn nửa ngày đều không phát ra được thanh âm nào.
Mấy cái khác tên hèn mọn ngẩn người một chút, lúc này Đỗ Vũ chạy tới trước mặt bọn hắn.
Còn có các ngươi mấy cái Đỗ Vũ mắt lạnh nhìn bọn hắn, trầm giọng nói, làm một điểm tiền, bán đứng lương tâm, chửi bới một cái trong sạch nữ hài nhi danh dự, cũng đều đáng chết.
Mấy cái tên hèn mọn nhìn chăm chú một chút, một người trong đó chỉ Đỗ Vũ buột miệng mắng. Ngươi ăn xịt bạo cúc, ngươi nói.
Nam tử này lời còn chưa dứt, Đỗ Vũ đã trải qua tiến lên, một quyền đánh vào bộ ngực hắn.
Người này lập tức há to mồm, còn không tới kịp thở, Đỗ Vũ lại đưa tay bắt hắn lại cổ, trực tiếp đem hắn quẳng xuống đất.
Mẹ, làm hắn.
Còn lại ba người nam tử hô to một tiếng, cùng nhau xung lại, muốn vây công Đỗ Vũ.
Nhưng là, ba người bọn họ, còn căn bản không đủ Đỗ Vũ nhìn.
Một người bị đá gãy chân, một người gãy cánh tay. Một cái khác mặc dù không có tay gãy chân, nhưng là bị đánh thổ huyết, ngã trên mặt đất bò đều không đứng dậy được.
Bốn phía tất cả mọi người nhìn ốc, năm người nam tử đánh một người, kết quả còn bị người này cho đánh ngã.
Đây là cái gì bản sự a?
Nhất là hôm qua bệnh viện bảo vệ khoa mấy người kia, hôm qua tìm Đỗ Vũ sự tình,
bị Đao Ba dẫn người thu thập qua một trận, còn có chút không phục đâu. Phát hiện tại thấy cảnh này, tất cả mọi người miệng há lớn, trong lòng chỉ ở may mắn hôm qua thu thập bọn họ là Đao Ba mà không phải Đố Vũ a.